Chương 364 một cửu thiên kiếp, chương 364 một cửu thiên kiếp. Trong giới này, phàm là tu sĩ muốn tấn thăng nguyên anh, chỉ cần đạt tới đỉnh kim đan, liền có thể tự mình dẫn động thiên kiếp, mở ra cánh cửa thăng cấp. Thiên kiếp kim đan tấn thăng nguyên anh, còn được gọi là nhất cửu thiên kiếp, gồm 9 đạo lôi đỉnh kiếp nạn cần phải vượt qua. Sau khi 9 đạo lôi đỉnh kiếp nạn qua đi, một số thiên ma vực ngoại sẽ nhân lúc không gian thông đạo mở ra khi thiên kiếp giáng lâm mà lẻn vào giới này, nhắm vào những tu sĩ vừa độ kiếp, thân thể trọng thương làm mục tiêu chiếm đoạt, dùng lời lẽ dụ hoặc mà xâm nhập. Nếu đạo tâm không đủ kiên định, liền sẽ bị thiên ma vực ngoại chiếm hữu, hoặc thân tử đạo tiêu, hoặc trở thành tu sĩ ma tộc tâm trí bất minh. Vượt qua được sự xâm nhập của thiên ma vực ngoại, khi đó liền có thể trở thành nguyên anh tu sĩ chân chính, thọ nguyên từ 500 năm của kim đan kỳ tăng lên đến ngàn năm. Ngàn năm tuổi thọ, có thể chứng kiến một đoạn dài dằng dặc của thời gian. Có thể thấy bao nhiêu kẻ thiên tư tung hoành xuất thế, huy hoàng mấy chục năm rồi lại lặng lẽ vất lạc. Trở thành nguyên anh tu sĩ, liền trở thành một lao quái vật ngàn năm chân chính, có thể tạm thời ngồi xem phong vân biến ảo. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, còn phải tấn thăng hóa thần. Hóa thần tu sĩ, cứ 800 năm độ một lần tiếp, liền có thể cùng trời đất đồng thọ, đó mới thật sự là đạt được vĩnh sinh theo đúng nghĩa. Vậy thì, đến đây đi, thiên kiếp. Tô Bạch há miệng nuốt xuống viên nguyên anh phá cảnh đan phá lôi khu khuyết đan mà thiên tinh lão tổ tạo. Viên đan này có thể giảm đáng kể sát thương của lôi đỉnh thiên kiếp đối với tu sĩ, đối với thiên ma vực ngoại cũng có không ít hiệu quả. Trợ ta linh lục cùng nhau tấn thăng, nguyên anh, yêu vương, ta đều muốn thành. Tô Bạch ngày thường không ít lần dùng đan dược, cung cấp cho huyết mạch yêu tu chiều ca thánh mạch trong cơ thể để tu luyện hấp thu. Chiều ca thánh mạch bản thân đã là huyết mạch cấp viễn cổ, thêm vào sự cung cấp linh đan đỉnh cấp của Tô Bạch, cũng đã sớm đạt tới tầng thứ đỉnh yêu tướng. Tô Bạch muốn mượn sự tôi luyện của thiên kiếp, đem cảnh giới yêu tu cũng nâng lên tới cảnh giới yêu vương. Tô Bạch đột nhiên bộc phát toàn bộ khí tức kim đan đỉnh phong của mình. Trên bầu trời, thiên đạo chi nhãn trong cõi u minh đã khóa chặt Tô Bạch. Thiên đạo, nơi đây có tiểu vật muốn đột phá vị trí sinh thái vốn có của hắn, ban cho hắn chút thiên kiếp, nếu có thể vượt qua, liền coi như hắn đột phá thành công. Bầu trời trong phạm vi trăm dặm bắt đầu nhanh chóng trở nên đen kịt như mực. Phía trên Tô Bạch càng hình thành một xoáy nước đen kịt. Giữa xoáy nước có những tia điện hồ màu tím không ngừng lượn lờ. Áp lực thiên kiếp nồng đậm bắt đầu hội tụ phía trên Tô Bạch. Tô Đoạn Thu ba người mỗi người thủ ở ngoài trăm dặm hòn đảo nhỏ, nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng dâng trào cảm xúc. Đây chính là cảnh tượng tấn thăng nguyên anh sao? Một ngày nào đó, ta có thể tấn thăng nguyên anh không? Đây là những gì mấy thuộc hạ của Tô Bạch đang suy nghĩ trong lòng lúc này. Trên không Tô Bạch, đột nhiên, một đạo lôi đỉnh màu tím bắt đầu hình thành trong xoáy nước. Nó như có ý thức của riêng mình, không ngừng lượn lờ trong xoáy nước, biến hóa thân hình, dường như đang tìm kiếm thời cơ thích hợp để giáng một đòn lôi đỉnh vào Tô Bạch. Ông, một khoảnh khắc nào đó, đạo lôi đỉnh thiên kiếp đầu tiên bỗng nhiên gầm thét lao xuống. Tốc độ cực nhanh, tu sĩ bình thường căn bản khó lòng phản ứng. Tô Bạch đã sớm nghiêm chỉnh chờ đợi, triệu hồi hậu thiên linh bảo huyền hoàng lập địa hậu thổ kỳ do sư Tôn Hạc chân nhân ban tạo. Huyền hoàng kỳ vừa xuất hiện, lập tức đứng trên đỉnh đầu Tô Bạch, ngưng tụ linh quang màu vàng bao bọc bảo vệ quanh thân Tô Bạch. Rầm. Thiên kiếp giáng xuống, đánh trúng huyền hoàng kỳ. Uy lực của nó đã có uy năng của pháp thuật chuẩn cấp 4. Tuy nhiên, Tô Bạch hiện nay đã có kinh nghiệm đối chiến với nguyên anh tu sĩ, thêm vào việc tay cầm hậu thiên linh bảo, uy lực thiên kiếp tuy lớn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Tô Bạch. Cảm nhận được uy năng thiên kiếp nằm trong phạm vi chịu đựng, Tô Bạch điều khiển huyền hoàng kỳ mở ra một khe hở, dẫn một phần thiên kiếp đến thân thể mình. Rít rít rít. Ngay cả một phần nhỏ lôi đỉnh thiên kiếp bị chặn lại, cũng như có ý thức của riêng mình, nhanh chóng chui vào cơ thể Tô Bạch, chuyên tìm những chỗ yếu ớt để phá hoại. Mặc dù Tô Bạch đã dùng nguyên anh phá cảnh đan, lại có lôi phá chi hồn giảm trừ sát thương lôi đỉnh, thêm vào việc Tô Bạch là nhục thân đỉnh yêu tướng, nhưng lôi đỉnh thiên kiếp trong cơ thể vẫn khiến hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Huyết mạch yêu tu lập tức tự động kích hoạt, hai thai Tô Bạch kéo dài, hóa thành dáng vẻ nửa người nửa giao nhân. May mắn là các thuộc hạ đều ở ngoài trăm dặm, không ai nhìn thấy cảnh tượng yêu hóa này của Tô Bạch. Kim đan trong đan điền Tô Bạch cũng xoay tròn vo. Điều kỳ diệu của lôi đỉnh thiên kiếp, sau khi phá hoại, chỉ cần chịu đựng được, liền sẽ có một luồng năng lượng khác nhanh chóng phục hồi. Chịu đựng được sự phá hoại của đạo lôi đỉnh thiên kiếp này đối với thân thể, Tô Bạch rõ ràng cảm thấy thân thể bắt đầu nhanh chóng phục hồi. Không chỉ cường độ nhục thân, chất lượng linh lực, thậm chí nồng độ huyết mạch yêu tu đều tăng lên không ít. Cứ theo nhịp điệu này, mượn lôi đỉnh thiên kiếp, từ từ tôi luyện nhục thân, tôi luyện huyết mạch yêu tộc. Phương pháp này chỉ có Tô Bạch, người sở hữu huyết mạch yêu tu cấp viễn cổ và nhục thân cường hãn, mới có thể thử. Tu sĩ bình thường, liều mạng chống đỡ thiên kiếp không kịp để nó tiếp cận nhục thân, nào có tư cách dùng thiên kiếp tôi luyện nhục thân. Sau khi đạo thiên kiếp thứ nhất qua đi, đạo thiên kiếp thứ hai bắt đầu xuất hiện trong xoáy nước phía trên, đạo thiên kiếp này cũng rất nhanh ầm ầm giáng xuống. Tô Bạch làm theo cách cũ, tiếp tục dẫn một phần lôi đỉnh thiên kiếp tôi luyện thân thể. Uy năng so với đạo thiên kiếp thứ nhất, mạnh hơn khoảng 1/3. Với tốc độ tăng cường này, e rằng ta không thể dẫn bao nhiêu đạo lôi đỉnh thiên kiếp. Tô Bạch cắn răng, mở rộng khe hở của huyền hoàng kỳ hơn nữa, để lọt vào nhiều lôi đỉnh thiên kiếp hơn. Rít rít rít. Thân thể Tô Bạch như bị nung chín, huyết mạch yêu tu sôi trào, yêu nguyên lực không ngừng phục hồi nhục thân, linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao nhanh chóng. Tô Bạch lấy ra một nắm linh đan liền nhét vào miệng. Nguy hiểm. Thiên kiếp dẫn vào có hơi quá nhiều, nhưng may mắn là đã chịu đựng được. Một lát sau Tô Bạch thở phào nhẹ nhõm, nồng độ huyết mạch yêu tu tăng lên, mức độ khai phá cũng dưới sự kích thích của lôi đỉnh thiên kiếp mà tiến thêm một bước về phía yêu vương. Rất gần rồi, tiếp tục dẫn thiên kiếp tôi luyện. Không đánh cược một phen, cảnh giới yêu vương của yêu tộc tuy không cần độ thiên kiếp, nhưng lại cần thời gian dài đằng đẵng để tích lũy, đối với ta, người lấy huyết mạch nhân tộc làm chủ, càng khó tấn thăng. Bây giờ mỗi lần lôi đỉnh thiên kiếp tôi luyện, đều có thể giúp ta tiết kiệm mấy chục thậm chí trăm năm tích lũy. không cho Tô Bạch thêm thời gian hồi phục, đạo lôi đỉnh thiên kiếp thứ ba ầm ầm giáng xuống. Tô Bạch nuốt một nắm linh đan, lại lần nữa dẫn lôi đỉnh thiên kiếp vào trong cơ thể. Lần này, giá trị tới hạn của chiều ca thánh mạch cuối cùng cũng dưới sự kích thích của lôi đỉnh thiên kiếp mà đột phá. Năng lượng sâu trong huyết mạch được kích hoạt, tràn vào cơ thể Tô Bạch, cường hóa nhục thân hắn đạt tới sơ kỳ yêu vương. Một số ký ức từ thủy tổ giao nhân viễn cổ chảy vào não hải Tô Bạch. Thần thông yêu tộc cấp 3 huyền qua linh hồn được chuyển thừa vào ký ức của Tô Bạch. Không ngờ, lại đột phá yêu vương trước, dường như cảm nhận được Tô Bạch lại dùng thiên kiếp tôi luyện thân thể. Thiên đạo trong cõi u minh cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Rầm rầm rầm. Đạo thiên kiếp thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy lại liên tiếp giáng xuống. Trong lúc bất ngờ không kịp trở tay, Huyền Hoàng Kỳ cũng chớp tắt ánh sáng, không ít lôi đỉnh thiên kiếp xuyên thủng linh quang phòng ngự của Huyền Hoàng Kỳ, trực tiếp đánh vào người Tô Bạch. Tô Bạch ngưng tụ linh lực toàn lực chống đỡ, cũng suýt chút nữa trọng thương. Ừm, nhắm vào ta sao? Tô Bạch cảm nhận được dị biến của thiên kiếp lúc này, lập tức không dám tiếp tục khiêu khích thiên đạo. Dù sao cảnh giới yêu vương đã thành, vẫn là nên thu lại một chút. Rầm. Đạo thiên kiếp thứ 8, đạo thiên kiếp thứ 9 lại lần nữa ầm ầm giáng xuống. Uy lực rõ ràng vượt qua uy lực mà tu sĩ bình thường đối mặt khi tấn thăng. Đặc biệt là đạo thiên kiếp thứ 9 đã biến thành màu tím đỏ. Rầm rầm rầm. Huyền Hoàng Kỳ, món hậu thiên linh bảo này, sau khi đỡ hai đạo thiên kiếp này, trên thân kỳ cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ, thậm chí đã bị hư hại. Chương 365 Nguyên Anh yêu vương, chương 365 Nguyên Anh yêu vương cuối cùng, hai đạo thiên kiếp này uy lực kinh khủng đến cực điểm. Hậu thiên linh bảo Huyền Hoàng Kỳ cũng bị hư tổn không nhẹ, cần phải kịp thời tu sửa. Dư uy thiên kiếp truyền thẳng đến thân thể Tô Bạch. Trong cơ thể Tô Bạch cũng là một trận linh lực cuộn trào, phun ra một ngụm huyết. May mắn thay, đạo thiên kiếp thứ 9 đã vượt qua, cửu thiên kiếp này cũng đã kết thúc. Cuối cùng cũng đã vượt qua kiếp nạn này. Huyền Hoàng Kỳ của sư tôn trợ lực không nhỏ, nếu không có Huyền Hoàng Kỳ, kế hoạch tôi dùng lôi đỉnh thiên kiếp tôi luyện thân thể huyết mạch cũng sẽ không dễ dàng thành công như vậy. Tô Bạch thầm cảm kích hạ chân nhân trong lòng. Mây đen trên bầu trời bắt đầu tiêu tan, tại trung tâm xoáy, một đạo quang trụ đột nhiên bao phủ Tô Bạch. Đây là sau khi vượt qua thiên kiếp, thiên đạo ban tặng tinh túy linh khí từ thượng giới tẩy rửa Tô Bạch chưa từng trải nghiệm linh lực nồng đậm đến thế. Dưới sự trợ giúp của năng lượng thiên kiếp, kim đan đã tăng trưởng đến cực hạn trong cơ thể Tô Bạch cuối cùng cũng bắt đầu vỡ vụn. Thần hồn trong não hải trực tiếp xuyên xuống, dung nhập vào bên trong kim đan. Một lát sau, bên trong kim đan, một tiểu thân ảnh màu trắng sữa từ đó ngưng tụ mà ra. Đây chính là nguyên anh của Tô Bạch. Nguyên anh hình thành ở sơ kỳ nguyên anh, dung mạo giống hệ Tô Bạch, chỉ là hình hài hài nhi, mập mạp, tròn trịa, trông khá đáng yêu. Nguyên anh và thần hồn cụ tượng hóa ở kim đan kỳ khác biệt. Thần hồn không thể đơn độc tồn tại trên thế gian, thoát ly nhục thể thần hồn sẽ bắt đầu từ từ suy yếu. Mà thân thể nguyên anh tuy nhỏ bé, lại có thể tồn tại lâu dài hơn trên đời, nguyên anh bất diệt, đoạt xá trọng sinh chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cùng lúc đó, thần thức của Tô Bạch tăng trưởng đến 2000 dặm. Tu sĩ nguyên anh sơ kỳ bình thường, thần thức khoảng 1000 dặm. Có lẽ là do mang trong mình huyết mạch yêu tu, cộng thêm lôi đỉnh thiên kiếp tôi luyện, thần thức của Tô Bạch khi trúc cơ đã vượt xa đồng cấp, vì vậy sau khi thăng cấp nguyên anh, thần thức của Tô Bạch tăng trưởng kinh người đến 2000 dặm. Thần thức triển khai, cảnh tượng trong phạm vi 2000 dặm xung quanh đều thu vào tầm mắt, Tô Bạch trải nghiệm cảm giác vạn vật đều nằm trong tầm kiểm soát của tu sĩ nguyên anh. Không đợi Tô Bạch cảm nhận thêm nhiều cảm giác của tu sĩ nguyên anh kỳ, một vật vô hình xen lẫn trong linh khí tinh thuần đổ xuống, chớp lấy thời cơ liền lao về phía thần thức hải của Tô Bạch. Vật này có ý đồ đoạt xá thân thể của Tô Bạch. Vật này chính là thiên ma ngoại vực trong truyền thuyết, xuất hiện trong cửu thiên kiếp. Thiên ma ngoại vực vô hình vô sắc, ngay cả thần thức của Tô Bạch cũng hoàn toàn không thể dò xét. Cho đến khi đạo thiên ma ngoại vực này tiến vào thần thức hải của Tô Bạch mới miễn cưỡng cảm ứng được một tia hắc sắc. Tô Bạch từ đạo thiên ma ngoại vực này cảm nhận được cảm giác chí mạng rõ rệt. Nếu đạo thiên ma ngoại vực này thực sự bắt đầu hành động với ý nghĩa, Tô Bạch cũng sẽ không dễ chịu. Tô Bạch lập tức ngự lên một vật đã sớm chuẩn bị sẵn. Ông. Thiên ma ngoại vực muốn dung nhập vào thần thức hải của Tô Bạch, khoảnh khắc tiếp theo, một pháp bảo hình phù trong não hải Tô Bạch lóe sáng, lập tức đánh lên thân thể thiên ma ngoại vực. Thân thể thiên ma ngoại vực cứng đờ, rất kinh ngạc khi có vật chất có thể chạm vào thân thể nó, vật này đã thành công ngăn cản hành động của thiên ma ngoại vực. Đây chính là phù hình pháp bảo dùng một lần mà Huyền Giả đã trao cho Tô Bạch để phòng bị thiên ma ngoại vực. Pháp bảo này bảo vệ thức hải của Tô Bạch, nhất thời thiên ma ngoại vực khó mà xâm nhập vào, đội vã xoay tròn tại chỗ. Tô Bạch đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó với tên yêu ma này. Đột nhiên, vô số thiên phú trong cơ thể Tô Bạch bắt đầu phát huy tác dụng. Lôi phách cộng minh kiếm tâm tuệ căn huyền trọng linh áp mấy đạo thiên phú cụ tượng hóa hiện trong thần thức hải của Tô Bạch, vây công thiên ma ngoại vực. Dược lực của phá lôi khu vọng đan hóa thành một luồng dược lực hỗn độn, cố gắng vây khốn thiên ma ngoại vực. Thiên ma ngoại vực đội vã bỏ chạy. Sâu trong huyết mạch chiều ca thánh mạch một đôi mắt giao nhân cũng đột nhiên hiện ra, nhìn chằm chằm đạo thiên ma ngoại vực này, cuối cùng cũng hoàn toàn khóa chặt thân hình nó. Ta nguyện, đây là cái thân thể vạn hoa đồng gì vậy, thật đáng sợ. Đạo thiên ma ngoại vực này chỉ kịp phát ra một tiếng chửi rủa, liền dưới sự vây công của vô số vật phẩm, hóa thành hư vô. Tô Bạch thậm chí còn không có cơ hội giao phong chính diện với đạo thiên ma ngoại vực này, nó đã bị tiêu diệt trong thần thức hải của Tô Bạch. Ta vốn tưởng thiên ma ngoại vực này là khó đối phó nhất, vậy mà lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Một lát sau, thấy thần thức hải không hề có động tĩnh, Tô Bạch mới tin rằng thiên ma ngoại vực này thực sự đã bị các loại huyết mạch, thiên phú và những thứ chịu tượng khác trong cơ thể y liên thủ trực tiếp giải quyết. Như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng thuận lợi thăng cấp nguyên anh. Cảnh giới yêu tu cũng đã đột phá đến cảnh giới yêu vương, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ phụ. Tô Bạch từ từ hạ xuống hòn đảo nhỏ. Tiên chủng cao cấp trong cơ thể chậm rãi truyền đến một tin tức, chính là Huyền Giả đang chúc mừng Tô Bạch đã thành công thăng cấp nguyên anh. hắn có thể cảm ứng được ta thăng cấp nguyên anh sao? Tô Bạch dựa vào cảm ứng của tiên trùng cao cấp, cũng truyền một tin tức cho Huyền Giả đang ở Càn Nguyên xa xôi. Ừm, có thêm rất nhiều khí tức của tiên trùng trung cấp. Xem ra Huyền Giả lần này cũng đã bồi dưỡng không ít mạch chủ kim đan kỳ mới. Sau đó Tô Bạch dùng tiên trùng cao cấp, ra lệnh cho bốn thuộc hạ quay về hòn đảo nhỏ. Một lát sau, bốn người lướt mình đến. Chúc mừng linh chủ, đã thành công thăng cấp nguyên anh. Bốn người đồng thanh nói. Quan sát Tô Bạch thăng cấp nguyên anh, mấy người ít nhiều đều thu được lợi ích không nhỏ. Tô Bạch sau khi thăng cấp nguyên anh, khí tức thu liễm, nhưng ánh mắt càng thêm huyền ảo. Y liền phất tay, nói: "Bốn người các người, cải trang một phen, theo ta đến Thiên Tinh Thành." Bốn thuộc hạ gật đầu đáp lời. Vài ngày sau, Thiên Tinh Thành, Tô Bạch dẫn theo bốn thuộc hạ, lấy thân phận tán tu tiến vào nội thành. Chuyến đi Càn Nguyên này, trước sau đã tiêu tốn của Tô Bạch gần 5 năm. Ngay trở về, Tô Bạch đã thành công thăng cấp nguyên anh cảnh. Mà trong 5 năm này, Thiên Tinh Thành cũng có không ít thay đổi. Đầu tiên là lão tổ Tuân gia cuối cùng cũng đứng ra, thành lập đại quân tu sĩ, chọn linh nguyên do yêu tộc kiểm soát lục ánh linh nguyên để khai chiến tranh giành. Yêu tinh hải tổng cộng có 10 đại linh nguyên. Trong đó Thiên Tinh Minh nắm giữ một tòa linh nguyên cao tùng linh nguyên, mà yêu tu thì nắm giữ 9 tòa linh nguyên. 9 tòa linh nguyên do yêu tu nắm giữ, thực ra lại có thể chia nhỏ thành 5 tòa linh nguyên do yêu tinh thành kiểm soát và 4 tòa linh nguyên còn lại do các thế lực yêu tộc phân tán bên ngoài yêu tinh thành kiểm soát. Mà lục ánh linh nguyên chính là nằm trong tay một nhóm thế lực yêu tộc phân tán. Dưới sự hiệu triệu của lão tổ Tuân gia, tu sĩ Thiên Tinh Minh thậm chí là tán tu của yêu tinh hải hiện nay đều đang phát động tấn công vào lục ánh linh nguyên, tiêu diệt tu sĩ yêu tộc tồn tại bên trong linh nguyên. Ban đầu, tu sĩ Thiên Tinh Minh còn lo lắng phản ứng từ phía yêu tinh thành, vẫn luôn đề phòng yêu tinh thành. Nhưng theo đả tiến công của tu sĩ Thiên Tinh Minh, phía yêu tinh thành lại hoàn toàn không có phản ứng. Dường như yêu tinh thành và những yêu tu phân tán này liên hệ không sâu, không liên quan đến nhau. Như vậy, tiếng nói Thiên Tinh Minh sẽ hoàn toàn chiếm giữ lục ánh linh nguyên cũng ngày càng lớn. Thậm chí có lời đồn, sau khi lão tổ Tuân gia chiếm được lục ánh linh nguyên, sẽ trở thành phó minh chủ của Thiên Tinh Minh. Chỉ là, số lượng yêu tộc trên lục ánh linh nguyên cũng không ít, muốn hoàn toàn chiếm giữ lục ánh linh nguyên cũng không dễ dàng. Trên lục ánh linh nguyên, số lượng tộc quần yêu tu có yêu vương trên mặt nổi lên đến 4. Hiện nay 4 tộc quần yêu tu này đang liên minh chống lại sự xâm lấn của Thiên Tinh Minh. Trên lục ánh linh nguyên, mỗi ngày đều diễn ra cảnh tu sĩ nhân tộc và yêu tu chém giết, ngã xuống. Ngoài Thiên Tinh Minh, tu sĩ Cửu Đảo Nam Hải cũng có không ít tu sĩ tham gia vào trận chiến này. Cửu Đảo Nam Hải lại không có một linh nguyên gia hồn nào, trên đảo nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện một vài linh nguyên nhỏ, không thể so sánh với những linh nguyên lớn như yêu tinh hải. Chinh chiến trên lục ánh linh nguyên, khiến tu sĩ Cửu Đảo Nam Hải đã học hỏi được không ít kinh nghiệm, thu được không ít tài nguyên. Chương 366 Thiên Tinh Minh thế cục, gặp mặt lão tổ. Chương 366 Thiên Tinh Minh thế cục, gặp mặt lão tổ. Nội thành Thiên Tinh Thành, cao thủ tụ hội. Càng có Thiên Tinh lão tổ bực này đại năng tồn tại, Tô Bạch hiện tại còn chưa muốn ở yêu tinh hải bại lộ thân phận Tiên Cung Chi Linh của mình. Bởi vậy, không thể dùng thân phận Tiên Cung Chi Linh mà ở lại quá lâu. Sau khi dạo một vòng, dẫn theo 4 tên bộ hạ tìm hiểu sơ qua tình hình nội thành, Tô Bạch liền quay về ngoại thành Thiên Tinh Thành, nơi phàm nhân tụ cư. Tô Bạch mua cho 4 tên bộ hạ một tòa viện lạc ở ngoại thành Thiên Tinh Thành làm cứ điểm tạm thời. Sau đó, hắn dặn dò bọn họ ở lại cứ điểm chờ đợi mệnh lệnh hành động tiếp theo. Tiếp đó, Tô Bạch tìm một nơi hẻo lánh, thúc giục Tiên Diện Huyễn Ảnh hóa thành dáng vẻ của thiên tài số 1 Thiên Tinh Minh Lục Cửu, rồi một lần nữa tiến vào nội thành Thiên Tinh Thành. Lần này tiến vào nội thành, hắn trực tiếp đến tinh hắc, diện kiến Thiên Tinh lão tổ. Lần này thăng cấp nguyên anh, phá lôi khu trừ vọng đan do Thiên Tinh lão tổ cung cấp cũng đã giúp Tô Bạch không ít. Chưa nói đến việc có thể thăng cấp nguyên anh, việc ngưng tụ yêu vương chi khu tuyệt đối không đơn giản như vậy. Khi Tô Bạch lướt mình đến quan tinh đài trên đỉnh tinh tháp, Thiên Tinh lão tổ hiếm khi đứng dậy, đã chờ Tô Bạch ở quảng trường nhỏ cạnh quan tinh đài. Hiển nhiên là ông đã sớm nhận ra sự xuất hiện của Tô Bạch, cùng với tu vi cảnh giới hiện tại của Tô Bạch. "Chúc mừng, tạ ơn minh chủ." Sau cuộc đối thoại ngắn gọn giữa Tô Bạch và Thiên Tinh lão tổ, hai người liền đến ngồi xuống ghế đá trước chúc. "Lão tổ, ta cũng không ngờ, ngươi lại có thể thuận lợi thăng cấp nguyên anh đến vậy, xem ra ngươi còn xuất sắc hơn ta tưởng tượng. Ngươi có biết chơi cơ không?" Thiên Tinh lão tổ lên tiếng hỏi. Tô Bạch gật đầu, "Biết chơi, nhưng kỳ nghệ kém một chút." "Không sao, cứ tùy tiện chơi vài bán." Thiên Tinh lão tổ phất tay, trên bàn xuất hiện một bàn cờ đen trắng, rồi tự mình đi nước đầu tiên. "Hiện giờ ngươi đã thăng cấp nguyên anh, chiếu theo lời ta đã hứa trước đây, đã đến lúc phong ngươi làm phó minh chủ Thiên Tinh Minh rồi. Tuy nhiên, cục diện Thiên Tinh Minh hiện tại cũng không mấy thái bình." Thiên Tinh lão tổ nói. Tô Bạch gật đầu, "5 năm qua, ý đồ của các thế lực gia tộc trong Thiên Tinh Thành muốn tranh đoạt quyền lực từ phe Thiên Tinh lão tổ đã lộ rõ. Liên quân chinh phạt lục ánh linh nguyên đã thành lập, muốn giải tán cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này, nếu Thiên Tinh lão tổ phong Tô Bạch làm phó minh chủ, thì Tô Bạch cùng với Tinh La Đan các phía sau Tô Bạch đều sẽ bị động đứng ở phía đối lập với các thế lực gia tộc Thiên Tinh Minh. Minh chủ, ngài cứ để mặc các thế lực gia tộc trong Thiên Tinh Minh làm loạn như vậy sao?" Thiên Tinh lão tổ cười cười, "Ngươi nghĩ ta nên làm gì? Trực tiếp ra lệnh ngăn cản Tuân Hoặc." Tô Bạch khẽ suy nghĩ, rồi cũng thở dài. Trực tiếp ngăn cản Tuân Hoặc, tự nhiên cũng không phải là ý hay. Các tu sĩ cấp cao biết Thiên Tinh lão tổ, Thiên Pháp lão tổ bị trọng thương, nhưng tán tu cấp thấp thì không rõ. Tán tu cấp thấp đã sớm vì yêu tộc phong tỏa tài nguyên tu tiên mà khiến việc tu tiên hàng ngày vô cùng áp lực. Chưa kể các vật tư tu tiên khác, chỉ nói đến vật tư tu tiên quan trọng nhất linh đan, sau khi yêu tộc phong tỏa, gần đây giá cả còn tăng gấp đôi. Tinh La Đan các tuy đã bắt đầu nghiên cứu hải linh đan, nhưng hoàn toàn không đủ dùng, muốn hoàn toàn dùng hải linh đan thay thế linh dược linh đan chính thống, ít nhất còn cần trăm năm ấp ủ dù là bồi dưỡng luyện đan sư hay khai phá hải linh dược, đều cần thời gian. Và lúc này, thế lực Nguyên Anh gia tộc do Tuân Hoặc cầm đầu dẫn đầu công phạt Lục Ánh Linh Nguyên, nguồn vật tư không ngừng chảy vào túi của các liên quân, đã giảm bớt đáng kể áp lực cho tu sĩ Thiên Tinh Thành. Linh dược mang ra từ Lục Ánh Linh Nguyên có thể luyện chế linh đan chính thống, bản nguyên yêu tu, yêu thú linh đan thu được từ việc giết yêu thú thì có thể dựa theo thuật luyện đan yêu đan của Nam Hải mà luyện chế thành hình. Tu sĩ cấp trung và thấp là những người hưởng lợi lớn nhất từ trận chiến này hiện tại. Cũng chính vì thế, Tuân Hoặc có thể hô một tiếng trăm người ứng. Nếu Thiên Tinh lão tổ lúc này ra lệnh ngăn cản hành vi khai chiến của Tuân Hoặc, chẳng khác nào đứng ở phía đối lập với tu sĩ cấp trung và thấp. Thật ra, hành động này của Tuân Hoặc tuy mạo hiểm, nhưng cũng không sai. Việc chọn Lục Ánh Linh Nguyên làm mục tiêu công phạt cũng là thượng sách. Nếu ta và Thiên Pháp không bị thương, nói không chừng cũng sẽ làm như vậy. Thiên Tinh lão tổ nhàn nhạt nói, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ông và Thiên Pháp trọng thương, cần phải nhanh chóng hồi phục thương thế, đối mặt với lần tập kích tiếp theo của Lưu Du yêu vương. Thiên Hình lão tổ thậm chí đã trực tiếp từ trận, mà thế hệ mới của Tinh Huy học cung do Thiên Tinh lão tổ dốc lòng bồi dưỡng, hiện tại còn chưa có nguyên anh nào ra đời. Tuân Hoặc đã chọn một thời điểm tốt để gây khó dễ, mục đích chính là nhắm thẳng vào trung tâm quyền lực của Thiên Tinh Minh. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, ta sẽ ngay lập tức bổ nhiệm ngươi làm phó minh chủ Thiên Tinh Minh, thông báo toàn minh và để ngươi với thân phận phó minh chủ, thống lĩnh liên quân. Tuân Hoặc không thể kháng mệnh, lão tổ ta hiện tại vẫn là minh chủ, kháng mệnh tức là hắn tự động rời khỏi Thiên Tinh Minh, Tuân gia hắn rời khỏi Thiên Tinh Minh, cũng chỉ là thế lực bình thường mà thôi. Thứ hai, ngươi tạm thời che giấu tin tức thăng cấp nguyên anh, tạm tránh mũi nhọn của Tuân Hoặc, chờ đến khi liên quân do hắn khống chế ở Lục Ánh Linh Nguyên có kết quả, rồi tùy cơ hành động. Nếu hắn không thể chiếm được Lục Ánh Linh Nguyên, thì vị trí phó minh chủ tự nhiên không liên quan gì đến hắn, nếu hắn có thể chiếm được Lục Ánh Linh Nguyên, lão tổ ta cũng đành phải bổ nhiệm hắn làm phó minh chủ, sau này ngươi muốn tiếp quản Thiên Tinh Minh từ lão tổ ta, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Thiên Tinh lão tổ tuy trông có vẻ như ở quan tinh đại không hỏi thế sự, nhưng thực ra lại hiểu rõ tình hình nội bộ Thiên Tinh Minh hiện tại. Ông lặng lẽ nhìn Tô Bạch, thực ra ông vẫn hy vọng Tô Bạch có thể chọn cái thứ nhất, làm người kế nhiệm của ông, công khai đối kháng với các gia tộc Nguyên Anh trong Thiên Tinh Minh. Nếu Thiên Tinh Minh rơi vào tay các thế lực gia tộc, thì sẽ đi ngược lại với ý định ban đầu của Thiên Tinh lão tổ. Tô Bạch tuy có nhiều thân phận, nhưng trong Thiên Tinh Minh vẫn là đại diện cho tán tu, như vậy là đủ rồi. Minh chủ, ngài nhìn nhận Tuân gia lão tổ, Tuân Hoặc như thế nào? Tô Bạch khẽ hỏi. Đối với Tuân Hoặc, hắn chỉ có một lần gặp mặt, đó là khi các thế lực gia tộc Thiên Tinh Minh đang tranh đoạt Tinh La Đăng Cát. Hắn từng xông vào bí cảnh Đăng Cát, cãi vã vài câu với Tiêu gia lão tổ Tiêu Đỉnh. Sau đó liền nhận thua rời đi, Tinh La Đăng Cát sau này cũng bị Tiêu gia cưỡng chế di rời đến Huyền Đan Phượng. Thực ra năng lực của Tuân Hoặc vẫn khá tốt, túc trí đam mưu, chiến lược bản thân cũng không tồi. Chỉ tiếc, phía sau hắn còn có một lượng lớn tu sĩ gia tộc. Tu sĩ gia tộc nắm quyền, Thiên Tinh Minh tất nhiên sẽ biến thành thế lực tông môn truyền thống, không còn tràn đầy sức sống như bây giờ. Hạn chế của tông môn truyền thống đã định trước không thể khiến nhân tộc trở thành chủ nhân của yêu tinh hải, vùng đất tài nguyên phong phú này Thiên Tinh lão tổ đã sống hàng ngàn năm, chứng kiến bao nhiêu phong ba bão táp, đối với những điều này đều hiểu rõ trong lòng. Mấy trăm năm trước, Thiên Tinh thành còn chưa được xây dựng, nơi đây vẫn là thiên đường thuốc người của yêu tu. Lúc đó Tuân Hoặc chỉ là một tu sĩ kim đan nhỏ bé theo sau lão tổ ta cùng yêu tộc chiến đấu. Chớp mắt đã mấy trăm năm trôi qua, tiểu binh theo sau lão tổ ta ngày ấy cũng đến tranh quyền đoạt lợi với ta rồi. Thiên Tinh lão tổ cười nói, trong giọng nói chứa đựng cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng sự an ủi vẫn chiếm phần nhiều hơn. Chương 367 ý niệm thông suốt, chương 367 ý niệm thông suốt, vậy thì, Lục Cửu, lựa chọn của ngươi là gì? Thiên Tinh lão tổ tựa hồ lơ đãng đặt quân cờ, chậm rãi cất tiếng hỏi. Tô Bạch không đội vàng đưa ra câu trả lời. Trong lòng y cẩn thận cân nhắc, suy tính. Y trở về yêu tinh hải lần này, rốt cuộc là muốn điều gì? Thanh Cửu Nguyên Anh, ý giờ đây cũng chỉ mới độ 50 tuổi. Với thiên phú tích lũy và tài nguyên thủ đoạn y có được ở thế giới này, tương lai thăng cấp hóa thần phi thăng linh giới là chuyện rất có khả năng. Nếu y không muốn dính líu đến chuyện của Thiên Tinh Minh, bỏ qua trận quyết chiến giữa nhân tộc và yêu tộc ở yêu tinh hải nhiều năm sau, y chỉ cần với thân phận linh của tiên cung, cướp đoạt vật tư khắp nơi, tìm một nơi bế quan khổ tu, có lẽ trong vài trăm năm có thể thăng cấp hóa thần, phi thăng linh giới. Chỉ là như vậy, chẳng khác nào vứt bỏ tất cả những người và sự việc trước đây. Chân Nhân Hạc, Thiên Tinh lão tổ, Thiên Hình lão tổ, Thiên Pháp lão tổ, những đại năng tu sĩ từng giúp đỡ Tô Bạch, y đều sẽ cảm thấy hổ thẹn với thiện ý và sự bồi dưỡng mà họ đã dành cho mình. Tự vấn lòng mình, đây không phải điều Tô Bạch mong muốn. Trong lòng Tô Bạch đã nghiêng về việc ở lại, giúp đỡ Thiên Tinh lão tổ, khống chế Thiên Tinh Minh, giành chiến thắng trận chiến cuối cùng giữa nhân tộc và yêu tộc này, biến yêu tinh hải thành thánh địa của nhân tộc ở thế giới này. Sau đó, an ổn phi thăng linh giới, như vậy mới không còn tiếc nuối. Với tiên thuật tiên phú chiếu ảnh của mình, trừ y ra, còn ai có thể làm được điều này? Dựa vào những tu sĩ gia tộc chỉ biết tranh quyền đoạt lợi kia sao? E rằng trăm năm sau, yêu tinh hải sẽ không còn chỗ dung thân cho tu sĩ nhân tộc nữa. Nếu đã như vậy, làm thì làm một ván lớn đi. Thiên Tinh Minh rốt cuộc vẫn là Thiên Tinh Minh của tán tu, thế lực gia tộc Nguyên Anh chỉ có thể tồn tại dựa vào Thiên Tinh Minh. Tuân Hoặc, bản tôn sẽ thay Thiên Tinh lão tổ phá tan ảo tưởng của ngươi, sau đó dẫn dắt Thiên Tinh Minh triệt để chiếm cứ thánh địa tu luyện yêu tinh hải này. Trong chốc lát, ý niệm của Tô Bạch trở nên thông suốt. Tô Bạch cuối cùng cũng đặt quân cờ xuống. Lão tổ, ta nguyện lập tức trở thành phó minh chủ. Chỉ là việc thống lĩnh liên quân thì thôi đi, ta nguyện tự mình thành lập một đội liên quân khác. Đến lúc đó sẽ cùng Tuân Hoặc so tài xem ai giành được Lục Ánh Linh Nguyên trước. Liên quân hắn thành lập, tất nhiên sẽ lấy sức mạnh tu sĩ gia tộc làm chủ, sắp xếp ở các vị trí trọng yếu trong liên quân, dễ dàng gây khó dễ cho ta. Như vậy, chi bằng ta tự mình thành lập một đội liên quân khác sẽ thích hợp hơn. Tô Bạch nói. Thiên Tinh lão tổ mắt sáng rực, hay. Lời nói có lý, không hổ là người ta nhìn chúng. Cứ theo lời ngươi mà sắp xếp. Tô Bạch không phải Tiểu Bạch Hoa thì tự nhiên càng tốt, nếu thật sự là Tiểu Bạch Hoa, Thiên Tinh lão tổ còn lo lắng giao Thiên Tinh Minh vào tay Tô Bạch. Có sự tham gia của Tô Bạch, Thiên Tinh lão tổ cuối cùng cũng có tư cách bước vào bàn cờ. Mà trước đó, thân mang trọng thương, hắn chỉ có thể bị động chờ đợi kết quả trận chiến do Tuân Hoặc phát động. Tô Bạch khẽ cân nhắc rồi mở lời, "Minh chủ, mạ muội hỏi một câu, thương thế của ngài rốt cuộc là tình trạng gì? Đệ tử nay đã thăng cấp nguyên anh, trình độ luyện đan của đệ tử ngài cũng rõ, nếu có linh đan có thể giúp ngài hồi phục thương thế, đệ tử có thể lập tức thu thập linh dược thay ngài luyện chế." Tô Bạch nói. Tô Bạch ước chừng là đại tông sư luyện đan nguyên anh kỳ duy nhất ở thế giới này, quả thật có thể làm được những việc trước đây không thể. Thiên Tinh lão tổ khẽ suy nghĩ, rồi cũng gật đầu, "Ta và Thiên Pháp đều bị tổn thương thần hồn, trên đời này không phải không có linh đan chuyên trị tổn thương thần hồn nguyên anh kỳ. Bản lão tổ đây có một phần, chỉ là linh dược chủ yếu khó sưu tầm, độ khó luyện chế cũng cực lớn. Ngươi cứ thử là được, không cần quá mức dốc sức." Thiên Tinh lão tổ phất tay, một ngọc giản rơi vào tay Tô Bạch. Tô Bạch đưa tay đón lấy, trên đó ghi chép chính là một môn linh đan ngũ giai chân chính minh hồn thần nguyên đan. Chủ dược liệu của minh hồn thần nguyên đan này chính là minh hồn, đây là một loại linh dược thất giai, có ý thức tự chủ, có thể di chuyển vị trí, trên đời đã cực kỳ khó tìm. Tuy nhiên, trên đời không có việc khó, chỉ sợ lòng người không kiên. Tô Bạch nhận lấy ngọc giản này, "Lão tổ, ta sẽ lưu ý vật này." Thiên Tinh lão tổ dứt khoát ném cho Tô Bạch một túi chữ vật. "Các linh dược liệu khác của minh hồn thần nguyên đan ta đã sớm thu thập đủ, nếu ngươi thật sự có thể tìm được minh hồn, vậy thì thật sự có cơ hội luyện chế ra đan này, giúp ta sớm hồi phục thần hồn thương thế trăm năm." Tô Bạch nhận lấy túi chữ vật, khẽ mừng rỡ, những phụ dược liệu lục giai kia cũng cực kỳ khó thu thập, Thiên Tinh lão tổ đã thu thập thành công trước, tự nhiên càng tốt, giảm đáng kể độ khó thu thập linh dược của Tô Bạch. Nếu thật sự có thể luyện chế ra minh hồn thần nguyên đan giúp Thiên Tinh lão tổ hồi phục thương thế, vậy thì không nghi ngờ gì là cực kỳ có lợi cho Tô Bạch. Thiên Tinh lão tổ bị thương không thể giúp đỡ Tô Bạch, nhưng nếu Thiên Tinh lão tổ thương thế lành lặn, tên Tuân Hoặc kia đừng nói phát động chiến dịch lục ánh linh nguyên, căn bản không thể ra mặt khiêu khích tôn nghiêm của Thiên Tinh lão tổ. Tô Bạch kế nhiệm vị trí minh chủ Thiên Tinh Minh, cũng sẽ trở nên thuận lý thành chương. Tô Bạch cũng sẽ có rất nhiều thời gian phát hiện nhân tài, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Ngày nọ, cấp cao Thiên Tinh thành nhận được truyền tấn của Thiên Tinh lão tổ, tất cả cấp cao đều đến Quan Tinh Đài thương nghị đại sự. Tuân Hoặc còn đang trấn giữ tiền tuyến, cũng thông qua trận pháp truyền tống lâm thời vội vàng đuổi đến Quan Tinh Đài. Ngay cả Thiên Pháp lão tổ còn đang bế quan dưỡng thương, cũng đã đến. Sau khi tất cả mọi người đã tề tựu, Thiên Tinh lão tổ vỗ tay, "Ra đây đi, Lục Cửu, chuyện thương nghị hôm nay có liên quan đến Lục Cửu." Trong căn trúc xá, Lục Cửu lóe người xuất hiện, trước tiên hành lễ với Thiên Tinh lão tổ, sau đó đứng bên cạnh hắn. Khí tức tu sĩ nguyên anh phát ra từ Tô Bạch, khiến các tu sĩ có mặt không khỏi biến sắc. Tiêu gia lão tổ nhìn Tô Bạch, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt, Tô Bạch này thật sự phi phàm, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, vậy mà đã thăng cấp nguyên anh. Ngoài thiên phú của bản thân, e rằng còn là một tu sĩ mang đại khí vận. Tiêu gia lão tổ biết, phần lợi nhuận của Tinh La Đan Các mà Tiêu gia đang nắm giữ, e rằng phải trả lại. Trước đây Tinh La Đan Các không có tu sĩ nguyên anh, giờ đây Tinh La Đan Các đã có tu sĩ nguyên anh của riêng mình, Tiêu gia hắn tự nhiên không có lý do gì để chiếm giữ phần lợi nhuận này. Trong mắt Thiên Pháp lão tổ lóe lên vẻ mừng rỡ. Hắn sớm đã biết Tô Bạch thiên phú dị bẩm, không ngờ ý lại nhanh chóng thăng cấp nguyên anh đến vậy. Như vậy, tán tu một mạch đã có người kế thừa thích hợp. Người có tâm trạng không tốt nhất, e rằng vẫn là Tuân Hoặc. Tiêu gia lão tổ Tiêu Đỉnh tự biết thực lực không đủ, không có ý đồ không phận với vị trí minh chủ. Tuân Hoặc thì lại nhắm đến vị trí minh chủ. Trước đây khi Thiên Tinh lão tổ định vị Lục Cửu là người kế nhiệm, Tuân Hoặc đã cực kỳ bất mãn. Khó khăn lắm mới tìm được thời cơ tốt khi Thiên Tinh lão tổ bị thương, Lục Cửu lại còn cách nguyên anh một đoạn đường dài để ra tay. Ai ngờ Lục Cửu này sau khi biến mất 5 năm, lại trực tiếp thăng cấp nguyên anh. Thăng cấp nguyên anh đơn giản đến vậy sao? Giờ đây Tô Bạch đã thăng cấp nguyên anh thành công, lại còn đứng ra, hắn biết rõ đây chắc chắn là ý của Thiên Tinh lão tổ. Tuy nhiên, hắn đã ra tay, sẽ không dừng lại giữa chừng, dù thế nào đi nữa, Tuân Hoặc cũng phải thử xem, liệu có thể giành được vị trí minh chủ hay không. Thăng cấp nguyên anh thì sao chứ, hắn là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, phía sau lại có rất nhiều gia tộc nguyên anh ủng hộ, nhìn thế nào cũng là phần thắng của Tuân Hoặc hắn lớn hơn Lục Cửu. Chương 368 xung đột chính diện, chương 368 xung đột chính diện. Lúc này, Thiên Tinh lão tổ ngẩng đầu nhìn khắp một lượt các cao tầng của Thiên Tinh Minh. Thấy những người cần đến đều đã tề tựu đông đủ, ý cuối cùng cũng lên tiếng, "Chư vị, chuyện hôm nay hẳn là khi các ngươi nhìn thấy Lục Cửu, trong lòng đã rõ ràng. Ta sẽ chính thức tuyên bố một chút. Tin vui đầu tiên của ngày hôm nay, Lục Cửu đã thành công tấn thăng nguyên anh. Thiên Tinh Minh ta lại có thêm một nguyên anh tu sĩ. Bản lão tổ tạm định một tháng sau sẽ tổ chức đại điển nguyên anh cho Lục Cửu tại quảng trường Tinh Hắc." Lời này vừa thốt ra, các tu sĩ có mặt, bao gồm cả Tuân Hoặc, đều chắp tay hành lễ với Tô Bạch. Tô Bạch cũng chắp tay đáp lễ từng người. Thiên Tinh lão tổ tiếp tục nói, "Lục Cửu đã cống hiến rất nhiều cho Thiên Tinh Minh ta. Trước đây, việc hợp tác với hải tộc nghiên cứu hải linh đan và việc tìm về một lượng lớn linh dược cho mình đều là những công lao không thể phủ nhận. Bản thân Lục Cửu xuất thân là tán tu hải ngoại, không chỉ có thiên phú chiến đấu xuất chúng, mà thiên phú luyện đan càng là thanh xuất ưu lam. Bản lão tổ xếp y vào hàng thiên kiêu thế hệ mới đứng đầu yêu tinh hải, ta tin rằng sẽ không ai phản đối. Vì vậy, hôm nay còn có một tin tức nữa. Đó chính là bản lão tổ sẽ tuân theo lời hứa hẹn trước đây với Lục Cửu, chính thức bổ nhiệm y làm phó minh chủ Thiên Tinh Minh. Tin tức thứ hai mà Thiên Tinh lão tổ công bố, mọi người có mặt cũng không quá kinh ngạc. Dù sao thì tin tức Thiên Tinh lão tổ hứa hẹn Tô Bạch tấn thăng Nguyên Anh sẽ được làm phó minh chủ, đã sớm lan truyền khắp Thiên Tinh thành không biết bao lâu rồi. Thiên Tinh Minh thành lập đến nay, chưa từng thiết lập chức phó minh chủ. Hành động này không khác gì Thiên Tinh lão tổ chính thức tuyên bố Lục Cửu là người kế nhiệm. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tin tức thực sự được Thiên Tinh lão tổ nói ra, sắc mặt Tuân Hoặc vẫn có chút khó coi. Hắn miễn cưỡng theo những người khác cùng hành lễ với Tô Bạch, miệng xưng gặp qua phó minh chủ. Trước đây, trên danh nghĩa của Thiên Tinh minh chủ là lớn nhất. Tiếp theo là Thiên Hình lão tổ, người quản lý Thiên Hình đài, dưới trướng có nhiều kim đan, trúc cơ tu sĩ thiện chiến nhất. Sau đó là Thiên Pháp lão tổ, người nắm giữ động thiên. Cuối cùng mới đến các nguyên anh tu sĩ của các gia tộc hàng đầu và gia chủ của các gia tộc tuyến một. Hiện nay, Thiên Hình lão tổ đã vất lạc, thứ hạng tự nhiên lại thay đổi. Người có địa vị cao nhất, không nghi ngờ gì vẫn là Thiên Tinh lão tổ. Người đứng thứ hai thì đã trở thành phó minh chủ Lục Cửu. Người đứng thứ ba là Thiên Pháp lão tổ tạm thời quản lý Thiên Hình đài. Dưới đó thì vẫn như trước, không có gì thay đổi. Phía Thiên Hình đài còn có một chuyện ngoài lề, mấy gia tộc nguyên anh đều cố gắng tiếp quản Thiên Hình đài, cuối cùng bị Thiên Tinh lão tổ kiên quyết phủ quyết, để Thiên Pháp lão tổ lên thay. Thiên Hình đài có quyền lực lớn, lại là bộ phận bạo lực nội bộ do Thiên Tinh Minh thiết lập, nếu rơi vào tay các gia tộc nguyên anh, e rằng sẽ trở thành công cụ để họ vơ vét tài nguyên. Thiên Tinh lão tổ tiếp lời, phó minh chủ Lục Cửu sẽ toàn diện phụ trách các sự vụ hợp tác với hải tộc, cũng như các sự vụ về đan dược linh dược của Thiên Tinh Minh. Chức vị cung chủ Tinh Huy học cùng, ta cũng sẽ thoái vị nhường lại cho Lục Cửu. Ngoài ra, phó minh chủ Lục Cửu để báo đáp sự bồi dưỡng của Thiên Tinh Minh, trước đây đã cùng ta thương nghị, chuẩn bị thành lập đội quân liên minh thứ hai, tham gia vào chiến dịch tại Lục Ánh Linh Nguyên. Đoạn cuối cùng của Thiên Tinh lão tổ, có thể nói là nhất thạch kích khởi thiên tầng lãng. Quyền lực mà Thiên Tinh lão tổ giao cho Tô Bạch, mỗi một hạng đều lớn hơn hạng trước. Đây là kết quả Tô Bạch đã bí mật thương nghị với Thiên Tinh lão tổ trước đó, hiện tại chẳng qua là công khai mà thôi. Toàn diện phụ trách các sự vụ hợp tác với hải tộc, lợi lộc có thể thu được từ đó thì khỏi nói. Các sự vụ về đan dược linh dược của Thiên Tinh Minh cũng hoàn toàn giao cho Tô Bạch, quyền lực này quả thật rất lớn. Ít nhất là những chuyện liên quan đến linh đan linh dược, Tô Bạch đều có thể nhúng tay vào. Tinh La đan các coi như hoàn toàn được giải phóng khỏi tay Tiêu gia. Tiếp đến là chức cung chủ Tinh Huy học cung, điều này đối với Tô Bạch mà nói có ý nghĩa phi phạm. Nhưng trong mắt các nguyên anh gia tộc có tầm nhìn không xa, thì ý nghĩa truyền thừa lớn hơn ý nghĩa thực tế, dù sao trong mắt họ, khi Thiên Tinh lão tổ tự mình làm cung chủ, cũng không đào tạo được bao nhiêu thiên tài. Tô Bạch lại biết, đây chỉ là hạt giống mà Thiên Tinh lão tổ gieo xuống còn chưa nảy mầm mà thôi. Đợi đến khi số lượng lớn trúc cơ tu sĩ xuất thân tán tu của Tinh Huy học cung trưởng thành, tu sĩ gia tộc sẽ hoàn toàn trở thành phụ thuộc của Thiên Tinh Minh. Hạng cuối cùng này, thành lập đội quân liên minh thứ hai, tham gia vào chiến dịch tại Lục Ánh Linh Nguyên. Lão tổ Tuân gia Tuân Hoặc thậm chí trực tiếp tiến lên một bước, mở miệng nói: "Minh chủ, bần đạo cho rằng hiện tại chiến sự thuận lợi, phó minh chủ không cần thiết phải tiêu hao tài nguyên để thành lập liên quân thứ hai nữa." Dưới sự ra hiệu của lão tổ Tuân gia, lão tổ Tiêu gia, lão tổ Trương gia cùng 7-8 vị gia chủ của các gia tộc tuyến một cùng đứng về phía Tuân Hoặc cũng bước ra, bày tỏ sự đồng tình. "Ồ, phó minh chủ, lão tổ Tuân gia có dị nghị, ngươi tự mình nói xem." Thiên Tinh lão tổ nhìn Tô Bạch. Tô Bạch trước tiên hành lễ với Thiên Tinh lão tổ: "Minh chủ, bần đạo có ý kiến khác." Sau đó y tiến lên vài bước vượt qua Thiên Tinh lão tổ, đứng ở phía trước, trực diện nhìn thẳng vào nhóm tu sĩ gia tộc này. Chiến sự thuận lợi, khởi chiến đến nay đã một năm. Tứ đại yêu vương của Lục Ánh Linh Nguyên, Tuân lão tổ, đã từng diệt trừ một con nào chưa? Theo ta được biết, mấy tháng gần đây, tứ đại yêu vương đã liên hợp lại, tốc độ tiến công của liên quân đã chậm lại đáng kể, một số khu vực thậm chí còn có dấu hiệu bị đẩy lùi. Nếu cứ rằng co kéo dài, chọc giận yêu tinh thành hoặc yêu tu của các linh nguyên khác ra tay tương trợ, e rằng kẻ thất bại sẽ là Thiên Tinh Minh chúng ta. Tô Bạch tuy không đích thân ra tiền tuyến khảo sát, nhưng đã thông qua tiên chủng, sai mấy thuộc hạ đích thân đi dò la tình báo. Tu sĩ tiên cung vốn giỏi trinh sát và tập kích, việc thu thập tình báo không hề đơn giản. Vì vậy, Tô Bạch nhanh chóng nắm được đại khái tình hình chiến sự tiền tuyến. Linh nhị Tô Đoạn Thu thậm chí còn dò được tin mật, Tuân Hoặc từng đích thân giao chiến một trận với Hắc Viên yêu vương, kẻ mạnh nhất của Lục Ánh Linh Nguyên, kết quả là bất phân thắng bại. Gần đây đang tìm kiếm sự trợ giúp từ Nguyên Anh bên ngoài, muốn ám sát con Hắc Viên yêu vương này. Tuân lão tổ, ngươi nói đúng không? Con Hắc Viên yêu vương đó, không dễ đối phó nhỉ? Ánh mắt Tô Bạch khóa chặt Tuân Hoặc, đã quyết định đứng ra, vậy thì tự nhiên không cần giữ thể diện gì nữa, cứ thẳng tay trấn áp thôi. Tuân Hoặc cũng không ngờ, Tô Bạch mới nhậm chức mà đã cứng rắn như vậy. Hơn nữa, theo tình báo của hắn, Tô Bạch vừa về Thiên Tinh Thành đã trực tiếp đi Tinh Tháp. Sao lại có thể nắm rõ chi tiết chiến sự ở Lục Ánh Linh Nguyên đến thế? Chẳng lẽ sau khi y tấn thăng Nguyên Anh, đã bí mật đi Lục Ánh Linh Nguyên quan sát rồi? Chuyến đi này trở về, chính là nhắm vào ta. Tên tiểu tử này quả nhiên xảo quyệt. Hắn khẽ hít một hơi, đè nén sự bực bội trong lòng, chắp tay hành lễ. Tô Bạch giờ đã là phó minh chủ, tuy trẻ hơn hắn, nhưng lễ tiết cần thiết vẫn phải chú đáo. Lời phó minh chủ sai rồi, đã là chiến sự thì không có chuyện đơn giản, dù sao đối thủ là yêu tộc. Bần đạo thừa nhận phó minh chủ trước đây đã thể hiện xuất sắc trong trận chiến ác liệt ở Nam Hải, bần đạo bội phục, nhưng phó minh chủ hẳn chưa từng trải qua loại chiến sự quy mô lớn công phá linh nguyên này nhỉ? Chiến sự cấp độ này liên quan rộng lớn, không đơn giản như phó minh chủ ngươi tưởng tượng đâu. Tuân Hoặc thiếu chút nữa là chỉ thẳng vào mặt Tô Bạch mà nói, ngươi còn trẻ quá, chuyện không hiểu còn nhiều, cút sang một bên đi. Tuân Hoặc tiếp tục nói, đại chiến dịch không hề đơn giản, cứ nói về linh đan đi. Linh đan tiêu hao hàng ngày của liên quân, cần chúng ta gánh vác. Để chi viện cho trận chiến này, bốn đại gia tộc chúng ta cùng mười mấy gia tộc tu tiên lâu đời khác đã cống hiến hàng triệu linh dược. Hiện nay linh dược ở Thiên Tinh Thành đang khan hiếm, Phó Minh Chủ ngươi đi đâu mà tìm ra một lượng lớn linh đan như vậy nữa? Tô Bạch cười, Tuân Lão Tổ, ngươi có phải đã quên rồi không? Bản Phó Minh Chủ xuất thân là luyện đan sư, còn là phó các chủ của Tinh La Đan Các. Đúng lúc Hạc Chân Nhân cũng có mặt, Tô Bạch nhìn Hạc Chân Nhân, sư tôn, người nói xem, Tinh La Đan Các của ta có thể thay đệ tử ta gom góp một lượng linh đan cho liên quân không? Hạc Chân Nhân bước ra chắp tay, cười nói, Phó Minh Chủ, ngài đã kết thành nguyên anh, lại đã trở thành Phó Minh Chủ, ở nơi công cộng, cứ gọi bần đạo là Hạc Chân Nhân là được rồi. Linh đan này, Tinh La Đan Các tự nhiên có thể lấy ra. Ngoài ra, bần đạo xin tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Phó Minh Chủ ngài chính là các chủ của Tinh La Đan Các, trăm vị luyện đan sư trên dưới Tinh La Đan Các đều nghe theo hiệu lệnh của Phó Minh Chủ mà hành sự. Chương 369 Tinh Huy Học Cung, chương 369 Tinh Huy Học Cung. Sự ra mặt chống lưng của Hạc Chân Nhân đến thật đúng lúc. Tô Bạch mặt ngoài điềm nhiên, trong lòng lại cười đến không khép miệng được, thầm giơ ngón cái tán thưởng sư tôn Hạc Chân Nhân. Sư tôn cứ yên tâm, Tinh La Đan Các trong tay đệ tử nhất định sẽ không suy tàn. Tô Bạch cũng chắp tay đáp lại. Với nội tình trăm năm của Tinh La Đan Các, đủ để Tô Bạch phát động một trận chiến dịch rồi. Thấy vấn đề đan dược quan trọng nhất khi Tô Bạch thành lập liên quân thứ hai đã được giải quyết ngay tại chỗ, Tuân Hoặc đã không còn lý do nào tốt hơn để ngăn cản hành động này của Tô Bạch. Nếu đã như vậy, Phó Minh Chủ hãy tự liệu mà làm. Nhưng yêu vương thực lực cường hãn, trận chiến Nam Hải, cả Minh và Nam Hải đều đã tổn thất không ít nguyên anh tu sĩ. Phó Minh Chủ dù sao cũng mới tấn cấp nguyên anh, vẫn cần phải cẩn trọng hành sự. Tuân Hoặc mở miệng nói. Tô Bạch cười nói, Tuân Lão Tổ nhắc nhở rất đúng, đến lúc đó liên quân thứ hai do bản Minh Chủ thành lập, có lẽ còn cần liên quân thứ nhất của Tuân Lão Tổ phối hợp một hai, mới có thể giáng đòn chí mạng vào yêu vương trên lục ánh linh nguyên. Tuân gia lão tổ chắc tay, nếu có cơ hội, liên quân dưới trướng bần đạo tự nhiên sẽ phối hợp hành động với Phó Minh Chủ, chỉ là chiến trường biến hóa khôn lường, đôi khi e rằng không thể kịp thời như vậy không sao, có lời này của Tuân lão tổ là đủ rồi. Tô Bạch mỉm cười nói, mới đó đã bắt đầu giao phong rồi sao? Tiêu gia lão tổ Tiêu Đỉnh lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn và Tuân gia lão tổ khác biệt, chẳng qua chỉ là một nguyên anh sơ kỳ. Khi Tô Bạch ở Kim Đan kỳ đã có thể nghiền ép đồng cấp, sau khi tấn thăng nguyên anh, nếu thật sự giao chiến, Tiêu gia lão tổ tự hỏi mình chưa chắc đã đánh thắng được Tô Bạch. Vì vậy trong cuộc giao phong giữa hai người, hắn không dám nói nhiều, trong lòng đối với Tô Bạch cũng bắt đầu nảy sinh kiêng kỵ. Chẳng trách Minh Chủ lại bổ nhiệm Lục Cửu làm Phó Minh Chủ, tiểu tử này quả nhiên không phải là một nhân vật dễ đối phó. Các tu sĩ có mặt đều nhìn ra cuộc giao phong giữa Tô Bạch và Tuân Hoặc, cảm nhận rõ nhất chính là sự cứng rắn của vị Phó Minh Chủ mới nhậm chức. Một số tu sĩ gia tộc ban đầu đứng sau lưng Tuân Hoặc, trong lòng dấy lên từng đợt sóng lan tan, việc cùng Tuân Hoặc tranh đoạt quyền lực, liệu có thật sự đúng đắn? Sau khi Tô Bạch nhậm chức, còn chưa chính thức ra tay, chỉ mới thể hiện một chút thái độ cứng rắn, toàn bộ cao tầng Thiên Tinh Minh đã xảy ra biến hóa lớn. Xem ra dù là ở tu tiên giới, chính trị cũng biến hóa khôn lường. Cuộc họp cao tầng do Thiên Tinh lão tổ tổ chức đến đây là kết thúc. Thiên Tinh lão tổ lệnh Thiên Hình Đài hỗ trợ Tô Bạch tổ chức đại điện nguyên anh, bố trí hội trường tại Tinh Tháp quảng trường, từng phong thiệp mời được gửi đi khắp nơi. Mà Tô Bạch cũng không hề nhàn rỗi, hắn trước tiên đến Tinh Huy học cung một chuyến, kế nhiệm vị trí cung chủ Tinh Huy học cung. Trong đại điện kế nhiệm, hắn tặng linh đan, tạo dựng sự hiện diện, đồng thời ghi nhớ các đệ tử tinh anh của các mạch. Sau đó, Tô Bạch tìm đến mạch chủ luyện đan của Tinh Huy học cung, Anh Lạc, cùng bàn bạc một việc. Trong thư phòng cung chủ của Tinh Huy học cung, Tô Bạch triệu Anh Lạc đến. Cung chủ. Trong học cung, Anh Lạc lại là mạch chủ, tự nhiên xưng hô Tô Bạch là cung chủ. Đừng thấy Anh Lạc bây giờ bề ngoài cung kính, thực chất lại dùng ánh mắt liếc trộm Tô Bạch. Mới có mấy năm, vị thiên tài luyện đan sư mà nàng từng coi trọng này, vậy mà đã trở thành nguyên anh tu sĩ, Phó Minh chủ Thiên Tinh Minh. Giờ đây lại trở thành cung chủ Tinh Huy học cung, cấp trên của nàng. Anh Lạc vô cùng hối hận, năm đó đã không kiên quyết hơn một chút. Nếu có thể trực tiếp đoạt lấy Tô Bạch, anh gia của nàng bây giờ đã có thêm một nguyên anh kỳ tế tự rồi. Đương nhiên, ý nghĩ này bây giờ chỉ có thể nghĩ trong lòng. Nếu biểu lộ ra, anh Lạc sợ anh gia của mình sẽ không còn chỗ dung thân trong Thiên Tinh Minh. Đã lâu không gặp, anh Lạc gia chủ. Tô Bạch mỉm cười nhàn nhạt. Giờ đây đã thành nguyên anh tu sĩ, cảm nhận về anh Lạc tự nhiên lại có phần khác biệt. Hắn bây giờ nghĩ là, làm sao để thu anh Lạc vào dưới trướng mình, đoạt lấy tất cả linh đan dược phương của anh gia. Ưm ừm, tiến bộ của cung chủ thật quá lớn, nhìn thấy cung chủ, thiếp thân tự thẹn mấy năm nay tu luyện đã đổ sông đổ biển rồi. Anh Lạc thở dài. Tô Bạch nghe vậy, cười nhạt một tiếng, tâm tư của anh Lạc này cũng coi như là thẳng thắn. Mỗi tu sĩ sở trường khác nhau, anh gia chủ không cần tự ti. Hôm nay gọi ngươi đến đây, có một việc muốn bàn bạc. Ta muốn chỉnh đốn lại mạch luyện đan của Tinh Huy học cung, di rời Tinh La đan cắt vào trong học cung, ngươi thấy ý tứ thế nào? Anh Lạc nghe vậy, trực tiếp à, lên tiếng. Chuyện này thực lực luyện đan của Tinh La đan cắt mạnh mẽ như vậy, họ có bằng lòng gia nhập Tinh Huy học cung, trở thành một mạch trong đó không? Anh Lạc không phủ nhận thực lực luyện đan của Tinh La đan cắt. Điều nàng nghĩ đến đầu tiên là Tinh La Đan Các có bằng lòng chịu dưới Tinh Huy học cung hay không. Tô Bạch lại có những tính toán riêng. Hiện tại Tinh La Đan Các trên dưới đều đang nghiên cứu Hải Linh Đan này ngoài Linh Đan Đan Vương, thủ pháp luyện chế càng cần phải học lại từ đầu. Nếu thật sự đợi đến khi Tinh La Đan Các hoàn toàn nắm rõ rồi mới bắt đầu truyền bá thủ pháp luyện chế Hải Linh Đan thì sẽ quá chậm. Mà Tinh La Đan Các gia nhập mạch luyện đan của Tinh Huy học cung sẽ giúp các học đồ luyện đan của Tinh Huy học cung từ khi còn nhỏ đã được tiếp xúc với Hải Linh Đan. Cùng với sự trưởng thành của lứa luyện đan sư này, trong năm sau, Hải Linh Đan nhất định sẽ nở rộ, trở thành linh đan chủ yếu thực sự của Thiên Tinh Minh. Hơn nữa, Tô Bạch khác với Anh Lạc và các tu sĩ cao tầng khác, hắn cực kỳ coi trọng Tinh Huy học cung. Tinh Huy học cung bây giờ nhìn có vẻ không ra gì, nhưng sau này nhất định sẽ là cái nôi của các cao tầng Thiên Tinh Minh. Hắn bây giờ vẫn là cung chủ tinh huy học cung, lại còn nắm giữ tài nguyên linh dược, linh đan của Thiên Tinh Minh, hoàn toàn có thể dễ ưu tiên càng nhiều tài nguyên cho các sư sinh đệ tử của tinh huy học cung. Chương 370 đan các biến đổi, chương 370 đan các biến đổi. Tô Bạch khẽ mở lời, gia chủ anh lạc, ta quên nói với ngươi một chuyện. Sư tôn của Bần đạo đã giao tinh la đan các cho ta rồi. Bần đạo hiện tại đã là các chủ tinh la đan các, cho nên bây giờ chỉ cần Bần đạo ra lệnh một tiếng, tinh la đan các lập tức có thể nhập trú vào tinh huy học cung. Anh lạc nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ cười khổ, khó trách cung chủ ngài trước đây luôn xưng hô ta là gia chủ chứ không phải khóa chủ. Cung chủ đã có ý định quyết định, hà tất phải hỏi ta thêm một câu làm gì? Tô Bạch nói, gia chủ anh lạc, ngươi đảm nhiệm khóa chủ luyện đan một mạch của tinh huy học cung nhiều năm, đã đào tạo ra nhiều đệ tử luyện đan như vậy, Bần đạo cũng vô cùng khâm phục. Hỏi ngươi một câu là điều tất nhiên. Ngoài ra, ta còn muốn mời gia chủ anh lạc ngươi đảm nhiệm phó khóa chủ luyện đan một mạch, tiếp tục ở lại luyện đan một mạch công hiến. Còn vị trí khóa chủ, ta muốn giữ lại cho sư tôn của ta, Hạc Chân Nhân. Sau này, gia chủ anh lạc có thể theo bên cạnh sư phụ ta cùng nghiên cứu linh đan, sư phụ ta cũng có thể học hỏi thuật truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc của học cung từ gia chủ anh lạc. Anh lạc nghe nói người nhậm chức khóa chủ là Hạc Chân Nhân, mấy phần bất mãn trong lòng liền nhanh chóng tiêu tan. Hạc Chân Nhân là đệ nhất luyện đan của yêu tinh hải, hơn nữa còn bồi dưỡng ra nhân tài như cung chủ, nếu ngài ấy nhậm chức khóa chủ, thiếp thân tuyệt không có ý kiến gì. Anh lạc mở lời bày tỏ thái độ. Như vậy, đa tạ gia chủ anh lạc đã hiểu cho bần đạo. Cung chủ, ngài nói quá lời rồi, ngài mới là cung chủ, mọi chuyện trong học cung chẳng qua chỉ là một lời của ngài. Ngài đã cho thiếp thân đủ mặt mũi rồi. Tô Bạch khẽ cười, phất tay áo, một khối ngọc giản rơi vào tay anh lạc. Cung chủ, đây là một phần kỹ thuật trọng yếu của Hải Linh Đan do Tinh La Đan các nghiên cứu ra. Đại dương rộng lớn vô bờ, tiên cảnh của Hải Linh Đan vượt xa linh đan truyền thống. Bất kể là vì tương lai hay là hiện tại, luyện đan một mạch của Tinh Huy học cung đều cần phải bắt đầu tu tập kỹ thuật luyện đan Hải Linh Đan. Khối ngọc giản này, ta tặng trước cho ngươi, hãy tìm hiểu kỹ càng một chút đi. Tô Bạch nói. Hải Linh Đan, anh lạc đã sớm biết đến, trên thị trường đã có không ít Hải Linh Đan cấp thấp được bày bán. Nàng cũng từng nghiên cứu qua, nhưng từ không đến có, một mình bắt đầu nghiên cứu, độ khó lớn đến mức nào? Cơ bản là không thể nghiên cứu thành công. Ngay lúc này, không ngờ cung chủ lại trực tiếp đưa ngọc giản đến tận tay. Anh lạc cảm nhận được thành ý của Tô Bạch, là thật sự muốn nàng làm phó khóa chủ này, chứ không phải chỉ là một vật trưng bày. Nàng chắp tay hành lễ, đa tạ cung chủ bồi dưỡng. Tô Bạch xua tay, chuyện này không đáng là gì, sau này bần đạo còn sẽ nâng cao đãi ngộ của sư sinh luyện đan một mạch rất nhiều, chỉ khi chúng ta luyện đan một mạch luyện chế ra nhiều linh đan hơn, toàn bộ tu sĩ Thiên Tinh Minh mới có thể hưởng lợi nhiều hơn. Luyện đan sư của Tinh La Đan các sẽ đến đây đảm nhiệm giáo viên, mỗi loại linh đan đều sẽ có giáo viên chủ nhiệm truyền thụ kỹ thuật luyện đan. Ngươi hãy lui xuống, truyền đạt tin tức này trước đi, để các học viên có sự chuẩn bị tâm lý. Chỉ mấy ngày nữa, bần đạo sẽ rời toàn bộ Tinh La Đan các đến đây. Những ngày này, bần đạo có hơi nhiều việc bận, làm phiền anh lạc ngươi giúp ta dọn dẹp một chút trụ sở của luyện đan một mạch. Anh lạc gật đầu, cung chủ cứ yên tâm, thiếp thân sẽ đi làm ngay, luyện đan một mạch sẽ toàn lực phối hợp để các luyện đan sư của Tinh La Đan các hòa nhập. Anh lạc lui thân rời đi. Tô Bạch sau khi xem xét tinh huy học cung và các bản báo cáo tóm tắt mà hắn yêu cầu các mạch chủ trình lên, liền xoa xoa đầu, rồi đi về phía đan các bí cảnh. Bên Tinh La Đan các, động thái của Tô Bạch càng lớn hơn. Đan các bí cảnh. Tô Bạch ngồi ở vị trí thượng thủ, Hạc Chân Nhân và hai vị phó các chủ ngồi bên cạnh. Phía dưới là một loạt các luyện đan sư tinh anh của Tinh La Đan các. Đầu tiên là ở Quan Tinh Đài mấy ngày, sau đó lại ở Tinh Huy học cung 3 ngày. Đây là lần đầu tiên Tô Bạch trở lại đan các bí cảnh sau khi thăng cấp nguyên anh tu sĩ, trở thành phó minh chủ Thiên Tinh Minh. Một loạt luyện đan sư Tinh La Đan các phía dưới, nhìn Tô Bạch ở thượng thủ, tự nhiên là quần tình kích động. Tinh La Đan các có một nguyên anh tu sĩ, điều đó có ý nghĩa gì, mỗi luyện đan sư có mặt đều hiểu rõ. Nói một cách thông tục, từ hôm nay trở đi, Tinh La Đan các ở Thiên Tinh Thành sẽ không cần phải tìm kiếm thế lực phụ thuộc nữa, cũng sẽ không còn bị người khác chèn ép, ức hiếp. Các luyện đan sư của Tinh La Đan các đi ra ngoài, đều có thể nói rằng mình có nguyên anh tu sĩ che chở, các chủ của mình chính là nguyên anh lão tổ. Thay đổi trực quan nhất, chính là sau cuộc họp cấp cao ở Quan Tinh Đài ngày đó, Tiêu gia lão tổ lập tức đến đan các bí cảnh, tìm Hạc Chân Nhân giải trừ hợp đồng trước đó, từ đó về sau, tất cả lợi nhuận của đàn các bí cảnh đều thuộc về mình, không liên quan gì đến Tiêu gia. Chuyện hôm nay, Tô Bạch đã sớm thông báo với Hạc Chân Nhân và hai vị phó các chủ về việc cải cách Tinh La Đan các. Hạc Chân Nhân và hai vị phó các chủ tuy lúc đó ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, đều không có ý kiến gì. Cuộc họp triệu tập các thành viên đàn các lần này, càng giống như một thông báo. Không ngoài dự đoán, các thành viên đàn các đều sẽ đồng ý với việc cải tạo Tinh La Đan các của Tô Bạch lần này. Lúc này, thời điểm vừa đến, Hạc Chân Nhân đứng dậy thay mặt nói, cuộc họp lần này, ngoài việc chúc mừng đệ tử lục cửu của Bần đạo thăng cấp nguyên anh, trở thành các chủ mới, chính là để thông báo cho chư vị về việc cải cách Tinh La Đan các. Lời này vừa ra, các thành viên Tinh La Đan các phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán, rõ ràng cảm thấy hai chữ cải cách có chút mới lạ. Quân cờ mà Tô Bạch đặt trong số các luyện đan sư bắt đầu phát huy tác dụng. Ngụy Xuân, Phương Viên, Chu Nhất Lâm và mấy người khác đều đã được Tô Bạch và Hạc Chân Nhân thông báo trước về nội dung cải cách. Họ giả vờ như thông qua kênh độc quyền mà biết được tin tức nội bộ, chia sẻ những nội dung đã biết trước này cho các luyện đan sư có mặt, để họ có sự chuẩn bị tâm lý trước về nội dung cải cách. Cái gì? Sau này không được tự ý bán linh đan, thống nhất giao cho Tinh La Đan các bán sao? Cái gì? Chúng ta còn phải vào học cung, vừa làm học sinh, vừa làm giáo viên sao? Vậy Tinh La Đan các, sau này vẫn là Tinh La Đan các sao? thấy không khí đã đủ sôi nổi, Tô Bạch đứng dậy. Khí tức Nguyên Anh tu sĩ vừa phát ra, các luyện đan sư có mặt lập tức im lặng. Có Tô Bạch vị Nguyên Anh luyện đan sư này ở đây, cho dù điều kiện Tô Bạch đưa ra có khắc nghiệt đến đâu, các luyện đan sư có mặt chỉ cần không ngốc, đều sẽ ôm chặt cơ duyên cùng xuất thân từ một các này của Tô Bạch, ôm chặt đuổi Tô Bạch. Trong giới tu tiên, tán tu tùy ghét tu sĩ gia tộc, nhưng ai lại không muốn có thế lực phía sau làm chỗ dựa chứ? Tô Bạch chậm rãi mở lời, cải cách của đan các xuất phát từ tay bản tôn. Lời này vừa ra, mấy luyện đan sư ban đầu nghe tin đồn mà khá bất bình, lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt như thể thì ra là các chủ làm, phân chúng ta cũng phải tranh nhau ăn. Thứ nhất, luyện đan sư thành viên tinh la đan các, sau này linh đan luyện chế ra không được công khai bán riêng, ý là riêng tư ngươi bán thế nào ta không quan tâm, nhưng công khai nhất định phải giao cho tinh la đan các thống nhất bán ra. Huyền đan phường quá nhỏ, tu sĩ đến mua linh đan dù có nhiều đến mấy, cũng không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Bản tôn sẽ xây dựng tinh la đan các thành một thương hiệu chuỗi cửa hàng trải rộng khắp nhiều giới tu tiên, đến lúc đó doanh số linh đan của các ngươi chỉ có tăng lên, không giảm đi, thu nhập của các ngươi cũng sẽ tăng vọt. Thứ hai, các ngươi dù sao cũng xuất thân tán tu, kiến thức luyện đan có hệ thống vẫn còn quá thiếu thốn. Vì vậy ta sẽ cho các ngươi hòa nhập vào tinh huy học cung, gia nhập luyện đan một mạch, vừa làm giáo viên truyền thụ kỹ thuật luyện đan mà các ngươi giỏi, vừa làm học sinh tu tập kiến thức luyện đan có hệ thống, tăng cường nội tình của các ngươi. Đệ tử tinh huy học cung cơ bản đều xuất thân tán tu, giống với xuất thân của luyện đan sư tinh la đan các chúng ta, luyện đan một mạch sẽ trở thành ngôi nhà mới của đan các chúng ta. Các ngươi ở tinh huy học cung cũng sẽ có bầu không khí học thuật tốt hơn, nghiên cứu hải linh đan, truyền bá kiến thức hải linh đan, không được giấu giếm. Sau này có học viên đệ tử ưu tú thì có thể chọn lọc mời họ gia nhập tinh la đan các, sở hữu quyền mua sắm và quyền bán linh đan ở tinh la đan các. Tô Bạch giải thích chi tiết các chi tiết cải cách của mình. Các luyện đan sư có mặt không ai ngốc, đều có thể nghe ra sự tinh diệu trong bố cục của Tô Bạch, cũng không hề bạc đãi họ. Sau này tinh la đan các trở thành thương hiệu chuỗi cửa hàng, e rằng các luyện đan sư ngoài đan các muốn đặt linh dược lên ký gửi cũng không đủ tư cách. Cải cách của Tô Bạch được thực hiện nhanh chóng, 3 ngày sau, tinh la đan các chuyển ra khỏi Huyền Đan Phường, chính thức nhập chú tinh huy học cùng, hạt chân nhân đảm nhiệm khóa chủ. Hai vị phó các chủ trước đây cũng đảm nhiệm phó khóa chủ và bắt đầu theo kế hoạch của Tô Bạch, triển khai các chi nhánh chuỗi cửa hàng tinh la đan các ở khắp yêu tinh hải và các giới tu tiên lân cận. Vì điều này, Tô Bạch đặc biệt phái Linh Tam, Lôi Nhất, Linh Tứ, Hỏa Nhất đi theo hai luyện đan sư làm hộ vệ. Hai vị tu sĩ tiên cung sau khi thăng cấp kim đan, không nói đến kim đan hậu kỳ, dựa vào thiên phú pháp thuật cường hạn đối phó một hai kim đan trung kỳ là hoàn toàn không thành vấn đề. Bên cạnh Tô Bạch chỉ còn lại Giang Hàn và Tô Đoạn Thu. Tu vi Giang Hàn quá thấp không có tác dụng gì, người có thể dùng được trên tay cơ bản chỉ còn lại Tô Đoạn Thu. Tiếp theo, chính là việc thành lập liên quân thứ hai trong thư phòng cung chủ tinh huy học cung, Tô Bạch lẩm bẩm. Chương 371 Nam Hải Cầu Viện, chương 371 Nam Hải Cầu Viện, ba quân chưa động, Lương Thảo phải đi trước. Hạc Chân Nhân đã đem một lượng lớn linh đan tích trữ của Tinh La Đan cắt giao vào tay Tô Bạch. Số linh đan này đủ để liên quân của Tô Bạch chinh chiến 2 năm trời. Hơn nữa, nếu Tô Bạch cần, toàn bộ Tinh La Đan các đều có thể vận chuyển hết công suất, cung cấp linh đan cho liên quân của Tô Bạch. Trận chiến công phá Linh Nguyên cần một lượng lớn tu sĩ trung hạ giai chiếm giữ cứ điểm, từng bước tiến lên. Các tu sĩ kim đan, trúc cơ từ các thế lực gia tộc đã bị tuân hoặc triệu tập, hoặc làm quân dự bị, Tô Bạch không cần nghĩ đến nữa. May mắn thay, Tinh Huy Học cũng đã thành lập nhiều năm, tuy không có bao nhiêu kim đan, Nguyên Anh lại càng không có một người nào, nhưng tu sĩ trúc cơ thì lại không ít. Tô Bạch chuẩn bị từ Tinh Huy Học cung triệu tập một nhóm đệ tử, ngoài ra còn triệu tập những kim đan ở Nam Hải quen biết như Hứa Thanh về dưới trướng. Còn về tu sĩ Nguyên Anh, tuy cửu đảo Nam Hải đã thiết lập cứ điểm ở Thiên Tinh Thành, nhưng hiện tại vẫn chưa có mấy tu sĩ Nguyên Anh nhập trú Thiên Tinh Thành, đa số là tu sĩ Kim Đan làm người phụ trách cứ điểm, nhập trú Thiên Tinh Thành. Xem ra, vẫn phải chạy một chuyến Nam Hải, hứa hẹn lợi ích, mời ngoại viện tham chiến. Tô Bạch tuy tự tin vào chiến lược của bản thân, nhưng tu sĩ trung hạ giai thì không rõ ràng a hơn nữa, chiến dịch linh nguyên như thế này, bố phòng cũng cần tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn. Tô Bạch ít nhất cũng phải mời 2-3 tu sĩ Nguyên Anh làm ngoại viện để tăng cường thanh thế. Rất nhanh, Tô Bạch lấy danh nghĩa cung chủ, trong học cung đã mở cuộc triệu tập liên quân. Hứa Thanh sau khi gặp Tô Bạch một lần, đã sảng khoái đồng ý tham gia trận chiến này. Tô Bạch xuất thân tán tu, thành tựu Nguyên Anh, lại là thiên tài nhân tộc số 1 của yêu tinh hải, danh vọng trong các đệ tử học cung rất cao, không ít đệ tử học cung sau khi triệu tập được công bố đã chọn tham chiến. Ngoài ra, còn có những tu sĩ xuất thân từ các gia tộc nhỏ yếu kém như Hàn Chấn Uyên, cũng chọn đầu quân, gia nhập dưới trướng Tô Bạch. Hàn Chấn Uyên thân là tiên linh căn, thiên tài số 1 của tinh huy học cung trước đây, sau trận chiến Nam Hải, đạo cơ vững chắc, nay đã thành công thăng cấp đến kim đan kỳ, thiên linh căn phối hợp với thiên phú hoàng giai, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Trở thành tu sĩ kim đan kỳ đầu tiên xuất thân từ tinh huy học cung. Hàn Chấn Uyên đích thân dẫn theo một đám đông tu sĩ xuất thân từ các gia tộc nhỏ, diện kiến Tô Bạch, gia nhập liên quân của Tô Bạch. Tô Bạch tự nhiên tiếp nhận bọn họ và tiện tay sao chép thiên phú pháp thuật hệ thủy trên người Hàn Chấn Uyên, trọng thủy vô ngân. Môn thiên phú pháp thuật hệ thủy này, chồng chất với thiên phú kiếm đạo của Tô Bạch, có thể giúp Tô Bạch nhanh chóng nắm giữ môn thần thông kiếm đạo hệ thủy nộ thủy thiên hương. Tên Tô Bạch thiên phú linh căn thiên linh căn, thủy, thiên phú kiếm đạo kiếm tâm tuyệt căn, hoàng giai, phối hợp, thiên phú pháp thuật lục phách cộng minh, huyền giai, huyền trọng linh áp, huyền giai, khô vinh nhất nghiệm, hoàng giai, trọng thủy vô ngân, hoàng giai. Thiên phú pháp thuật hệ bằng, siêu tâm giai, thiên phú luyện đan trúc tâm tố linh, hoàng giai, phối hợp, đan tâm hằng định, tâm giai, thiên phú luyện khí diệm tâm hỏa cốt, hoàng giai, thiên phú huyết mạch chiếu ca thánh. Mạch, huyết mạch giao nhân tộc viết cổ, thiên diện huyết ảnh, bản lai tạng, sơn linh chi tứ, huyết mạch điểm thử cận cổ, tiên phú chiếu ảnh khám chắc một, sao chép không, một trong vài năm tới, Tô Bạch chỉ cần tìm được tiên phú pháp thuật ngũ hành để sao chép, sau đó tu luyện thành mấy môn thần thông kiếm đạo ngũ hành. Tìm được môn thần thông kiếm đạo hệ thổ tam giai thượng phẩm cuối cùng, liền có thể bắt đầu nghiên cứu phát triển thần thông pháp thuật tứ giai của riêng mình đại ngũ hành âm dương kiếm trận. Còn một thời gian nữa mới đến đại hội nguyên anh. Tô Bạch tạm thời giao phó việc triệu tập liên quân cho sư Tôn Hạc Chân Nhân và Hứa Thanh cùng những người khác hỗ trợ. Còn mình thì tranh thủ thời gian thông qua trận pháp truyền tống của khu truyền tống tinh hải, chạy tới Nam Hải tìm kiếm ngoại viện. Cựu đảo Nam Hải, sau trận chiến với yêu tộc lần trước, cũng bị nguyên khí đại thương, không ít tu sĩ nguyên anh đã ngã xuống. Nhưng nội tình của cựu đảo Nam Hải vẫn còn, chỉ riêng tu sĩ nguyên anh đã nhiều hơn thiên tinh minh không ít. Điểm dừng chân đầu tiên của Tô Bạch, tự nhiên là Đan đảo để tìm kiếm ngoại viện. Đan đảo là cựu đảo Nam Hải, là tông môn lớn duy nhất kết hợp đảo và tông môn, nguyên anh đỉnh cấp không bằng Lôi Vân cung của Lôi đảo, nhưng tổng hợp thực lực được coi là mạnh nhất Nam Hải. Hơn nữa, tu sĩ nguyên anh của Đan đảo, Đan Thánh Cửu Dịch còn khá quý trọng Tô Bạch. Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Cửu Dịch, thì linh đan của Liên Quân sẽ thực sự không còn là vấn đề nữa. Sau khi ra khỏi trận truyền tống, Tô Bạch lấy tốc độ của tu sĩ nguyên anh nhanh chóng lướt đi, chỉ trong vòng một canh giờ, đã từ ngoại vi Nam Hải đến Đan đảo. Đến không trung Đan đảo, Tô Bạch quang minh chính đại phát tán khí tức nguyên anh. Không lâu sau, liền có mấy tu sĩ kim đan kỳ cao giai e rẻ bay đến, cố gắng hỏi thăm thân phận của Tô Bạch. Đợi đến khi nhìn rõ thân hình của Tô Bạch, mấy kim đan của Đan đảo này đều nhận ra thân phận của Tô Bạch, ừm, lại là Lục Cửu của Tiên Tinh Minh. Đan sư Lục Cửu, vậy mà đã thăng cấp nguyên anh rồi. Tô Bạch đã xuất hiện quá nhiều lần trong Tịnh Hội Nam Hải, tu sĩ Nam Hải hiện tại có thể không nhận ra Thiên Tinh lão tổ, nhưng tuyệt đối nhận ra Tô Bạch, thiên tài số 1 yêu tinh hải, vừa có thể luyện đan vừa có thể chiến đấu. Trong số những tu sĩ kim đan bên dưới, có một người đã được Tô Bạch cứu khỏi tay yêu tu trong trận chiến Nam Hải, lúc này càng chắp tay vái chào, hóa ra là Lục Cửu tiền bối, không biết ngài giáng lâm Đan đảo của chúng ta, có việc gì? Tô Bạch cũng nhận ra tu sĩ kim đan này, ý khẽ gật đầu, làm phiền ngươi thay Đan Thánh truyền một lời, ta Lục Cửu có việc quan trọng cần bàn với ý. Ngài đi theo ta, chúng ta sẽ đi thông báo cho sư tôn. Mấy kim đan này đều là đệ tử của Cửu Dịch. Lâm Hóa Sinh đâu? Tô Bạch tiện miệng hỏi thêm một câu. Lâm sư minh đang bế quan đột phá kim đan hậu kỳ. Một tu sĩ bên cạnh đáp lời. Tô Bạch khẽ gật đầu, liền đi theo mấy đệ tử này đến một phòng khách trên Đan đảo. Không để Tô Bạch đợi lâu, một thần thức nguyên anh kỳ liền quét qua người Tô Bạch, Lục Cửu, ngươi quả nhiên đã thăng cấp nguyên anh rồi. Người chưa đến, tiếng đã đến. Một lát sau, Cửu Dịch lóe người xuất hiện trong phòng khách này. Đã gặp Đan Thánh. Tô Bạch chắp tay nói. Cửu Dịch ngồi xuống bên cạnh Tô Bạch, Lục Cửu, ngươi đã là tu sĩ nguyên anh, giữa ngươi và ta, cứ xưng hô bình đẳng là được. Cửu Dịch nhìn thấy Tô Bạch thăng cấp nguyên anh, trong lòng vẫn khá vui vẻ. Như vậy, thế gian này cuối cùng cũng có một người có thiên phú luyện đan không kém gì Ý, mà tu vi cảnh giới lại còn ngang bằng Ý, sau này nếu có điều gì khó hiểu trong đạo luyện đan, cũng có thể tìm người thảo luận, nếu có thành tựu, cũng có thể tìm người thổ lộ. Không biết chuyến này đến Đan đảo của ta có việc gì. Trận chiến Nam Hải trước đây, Cửu Dịch cũng bị thương không nhẹ, nhưng Cửu Dịch thân là luyện đan sư nguyên anh kỳ, đan phương phong phú, đối chứng hạ dược, toàn thân thương tật rất nhanh đã được chữa lành hoàn toàn. Tô Bạch mở miệng nói, lần này đến Đan đảo là để tìm Đan Thánh cầu giúp hai việc. Ngươi cứ nói đi. Đan Thánh Cửu Dịch đáp. Thứ nhất, là Đan Thánh ngài có từng nghe nói qua linh dược thất giai mục hồn không? Tô Bạch tự nhiên không quên việc phải luyện chế linh đan ngũ giai cho Thiên Tinh lão tổ để khôi phục thương thế. Đã đến Nam Hải, gặp được Đan Thánh Cửu Dịch, cũng chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Chương 372 Đan đảo lôi đảo chương 372 Đan đảo lôi đảo thất giai linh dược, minh hồn. Đan Thánh Cửu Dịch đã sống mấy trăm năm, kiến thức về linh dược vô cùng phong phú, tự nhiên biết rõ công dụng chính của minh hồn. Chỉ thoáng suy nghĩ, ý liền hiểu ra Tô Bạch cần vật này để làm gì. Xem ra mấy vị nguyên anh kỳ lão tổ có chiến lực đỉnh cao của Thiên Tinh Minh, thương thế vẫn chưa phục hồi, mà còn là thương thế về thần hồn. Tuy nhiên, ý cũng không bạch trần, minh hồn lần gần nhất xuất hiện ở Nam Hải đã là mấy trăm năm trước rồi. Khi ấy ta vẫn chỉ là kim đan kỳ tu sĩ, đạo minh hồn kia bị một nguyên anh Nam Hải khác thu đi, luyện thành linh đan, nghe nói đã giúp ý tu thành thần thức thần thông. Bởi vậy, minh hồn này ta cũng chỉ từng nghe nói qua, chưa từng thấy tận mắt. Tô Bạch khẽ gật đầu, thất giai linh dược ở hạ giới vốn đã là vật hiếm có, Tô Bạch cũng không trông mong có thể trực tiếp từ chỗ Cửu Dịch mà có được. Vẫn xin Đan Thánh ở Nam Hải giúp lưu ý, nếu có cơ hội tìm được, xin giúp Vân Đạo giữ lại vật này, Vân Đạo nguyện trả bất cứ giá nào. Tô Bạch mở lời. Đan Thánh Cửu Dịch đáp, Lục Cửu đạo hữu nói quá rồi, vật này tuy huyền diệu, nhưng đối với ta cũng không phải là vật thiết yếu, nếu có thể tìm được, nhất định sẽ thông báo cho đạo hữu ngay lập tức. Tô Bạch chắp tay cảm tạ. Dừng lại một chút, lại nói, ngoài ra, còn một chuyện khác, Vân Đạo hiện đã là phó minh chủ Thiên Tinh Minh, đang tổ chức liên quân công phạt linh nguyên do yêu tu yêu tinh hải khống chế. Hy vọng có thể từ Đan đạo đây, cầu một ít việc quân. Nếu Đan Thánh ngươi có thể tự mình ra tay giúp đỡ, thì còn gì bằng. Nói đến chính sự, Đan Thánh Cửu Dịch dù sao cũng là thủ lĩnh một thế lực, liền không khách khí, chuyện này đối với đệ tử Đan đạo ta có lợi ích gì? Tô Bạch đã sớm chuẩn bị, mở lời, linh đan trong thời kỳ chinh chiến, do Thiên Tinh Minh chúng ta một tay gánh vác, khi cần thiết sẽ dùng linh thạch mua linh đan từ Đan đạo. Ngoài ra, chỉ cần Đan đạo phái viện quân, sau này Tinh Huy học cung sẽ mở cửa cho tu sĩ Đan đạo, miễn phí nhập học. Sau khi chiếm được lục ánh linh nguyên, tu sĩ Đan đạo cũng có quyền ra vào, quyền tìm kiếm tài nguyên linh nguyên. Cái gì mà miễn phí nhập học, quyền ra vào lục ánh linh nguyên, trên thực tế Tô Bạch vẫn dùng chút tâm cơ. Hai điều này đều cần tu sĩ Đan đạo đến Thiên Tinh Thành, ở Thiên Tinh Thành lâu ngày, với chính sách mở cửa của Thiên Tinh Minh, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người của Thiên Tinh Minh. Đan Thánh Cửu Dịch tự nhiên không hề nhận ra điều bất thường. Bỏ qua cái gì mà Tinh Huy học cung không nói, Nam Hải thiếu tài nguyên linh nguyên, nếu có thể có được quyền ra vào lục ánh linh nguyên, quả thật rất hấp dẫn. Y Liệt khẽ suy nghĩ rồi nói, ta thân là đảo chủ Đan đảo, tu sĩ nguyên anh duy nhất của Đan đảo, cần phải tọa trấn Đan đảo, tự nhiên không thể rời đi. Tuy nhiên, ta sẽ để đại đệ tử của ta, Lâm Hóa Sinh dẫn một đội đệ tử đến Tiên Tinh Thành hỗ trợ ngươi. Khoảng 5 tu sĩ kim đan, 30 tu sĩ trúc cơ. Ngoài ra, nếu cần mua linh đan, lục đạo hữu ngươi cứ phái người đến Đan đảo mua là được. Tô Bạch nghe vậy, chắp tay cảm tạ. Tuy rằng không thể mời được tu sĩ nguyên anh cửu dịch, nhưng cũng coi như tìm được một đội viện quân. Xem ra, mặt mũi của Tô Bạch vẫn còn đủ dùng. Nếu là tuân hoặc đến Nam Hải, e rằng không mấy ai sẽ nể mặt. Tô Bạch mở lời cáo từ, như vậy, vận đạo còn cần phải đến các cửu đạo khác cầu viện quân, xin cáo từ trước. Được, đợi Hóa Sinh những ngày này xuất quan, ta sẽ bảo hắn trực tiếp dẫn đệ tử đến Tiên Tinh Thành. Rời khỏi Đan đảo, Tô Bạch nhận định phương hướng, thẳng tiến đến Lôi đảo. Tông môn tu tiên Nam Hải trên Lôi đảo, Lôi Bất Cung, trong trận chiến Nam Hải lần trước đã thể hiện chiến lược tuyệt cường, xác lập danh hiệu tông môn số 1 Nam Hải. Lôi pháp của đệ tử Lôi Vân Cung cực kỳ sắc bén. Lão tổ Lôi Vân Cung Vân Phù Sinh có tu vi nguyên anh hậu kỳ, chiến lược cực mạnh. Tuy nhiên nghe nói trong đại chiến lần trước bị thương không nhẹ, không biết có thể mời được hay không. Dù không mời được Vân Phù Sinh, có thể mời một đội đệ tử Lôi Vân Cung, cũng có thể tăng cường đáng kể chiến lược của liên quân. Tô Bạch toàn tốc lướt đi, chỉ nửa canh giờ sau, liền đến Lôi đảo. Pháp trận của Lôi đảo vẫn canh phòng nghiêm ngặt, nhưng sau khi nhìn rõ thân phận của Tô Bạch, các tu sĩ Lôi đảo gần đó liền đích thân dẫn Tô Bạch đến nơi sơn môn Lôi Vân Cung. Giữa đường còn có một tu sĩ Kim Đan kỳ lướt thân đến. Ngài chính là Lục Cửu tiền bối, cửu ngưỡng đại danh. Người mở lời chính là thiên tài trăm năm khó gặp của Lôi Vân Cung, tu sĩ Kim Đan kỳ Trần Sóc. Khi Nam Hải thịnh hội, hắn tự nhận mình chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ, bởi vậy không tham chiến, thậm chí bị giữ lại đan đảo canh gác, không hề đến hiện trường. Nhưng hắn tự nhiên cũng đã từng nghe nói đến uy danh của Tô Bạch. Bởi vậy, khi biết là Tô Bạch đến, liền lập tức đuổi đến diện kiến. Tô Bạch được xưng là thiên tài số 1 yêu tinh hải, lại đánh bại một loạt thiên tài Nam Hải, xưng là thiên tài Kim Đan số 1 lượng giới cũng không quá lời. Trần Sóc tuy cũng là thiên tài của Lôi Vân Cung, nhưng tự nhận mình hiện tại vẫn hoàn toàn không thể sánh bằng Tô Bạch. Niệm Tiêu Hánh vừa mới thăng cấp Kim Đan trung kỳ trước đó, cũng theo việc nhìn thấy Tô Bạch thăng cấp Nguyên Anh kỳ mà hoàn toàn tan biến. Đây chính là hiệu ứng lan tỏa, danh tiếng lớn rồi, đi đâu làm việc cũng tiện lợi hơn. Tô Bạch khẽ gật đầu, vận đạo chuyến này đến Lôi đảo, đặc biệt tìm Vân Phủ Sinh lão tổ, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Tìm sư tôn của ta. Được rồi Lục Cửu tiền bối, ta liền truyền tin cho sư tôn. Trần Sóc với tư cách là đệ tử được Vân Phủ Sinh coi trọng nhất, hiển nhiên có kênh truyền tin riêng, liền gửi tin cho sư tôn khi đang lướt đi. Thế là, khi Tô Bạch và Trần Sóc cùng những người khác đáp xuống một đỉnh viện tiếp khách lộ thiên, Vân Phủ Sinh đã sớm pha trà chờ đợi rồi. Chương 373 thăm dò Lôi Vân Cung lão tổ, chương 373 thăm dò Lôi Vân Cung lão tổ, lai ý của Lục phó minh chủ, ta đã tỏ tường. Vân Phủ Sinh mời Tô Bạch tán tọa, rồi thẳng thắn cất lời. Tô Bạch mặt không đổi sắc, thầm nghĩ tin tức Nam Hải truyền đi thật nhanh, Vân Phủ Sinh bên này đã biết rõ ý đồ của mình. Dù cựu đảo Nam Hải quan hệ không quá mật thiết, nhưng một số tin tức cơ bản vẫn có kênh chia sẻ. Vân Phủ Sinh tiếp tục nói, Nam Hải tài nguyên khan hiếm, nếu có cơ hội để Lôi Vân Cung chúng ta chiếm được một chỗ đứng tại Yêu Tinh Hải, bản tôn tự nhiên rất vui lòng. Ta sẽ phái Trần Sóc thành lập một đội tu sĩ tiến về Yêu Tinh Hải, tuân lệnh chỉ huy của Lục phó minh chủ. Tô Bạch nghe vậy, chắp tay tạ ơn, vậy Vân lão tổ có thể tự mình tiến về Yêu Tinh Hải, giúp ta một tay trang Vân Phủ Sinh xua tay, Lục phó minh chủ, trước đây bản tôn từng cùng Thiên Hình lão tổ của Thiên Tinh Minh các ngươi kể vai chiến đấu, đối kháng nhiều yêu vương. Bản tôn tuy may mắn sống sót, nhưng bị thương không nhẹ, tổn thương đến bản nguyên, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài mới có thể hồi phục. Tô Bạch nghe xong, chỉ đành thở dài. Trong cựu đảo Nam Hải, tu sĩ Lôi Vân Cung thực chất là những người khao khát mở rộng nhất, bởi vậy Tô Bạch chưa kịp mở lời mời, Vân Phủ Sinh đã tự mình đồng ý, không biết Vân lão tổ cần linh đan gì để hồi phục thương thế. Có lẽ thuật luyện đan của bần đạo có thể giúp ích đôi chút. Tô Bạch mở lời. Vân Phủ Sinh lắc đầu, ta đã động dụng phá hạn bí pháp thi triển thần thông, nên mới tổn thương bản nguyên, không phải vết thương thông thường. Trừ phi có bảo vật thuộc tính lôi hiếm có giúp phục hồi bản nguyên, nếu không vết thương cực kỳ khó lành. Tô Bạch trong lòng khẽ động, lặng lẽ kích hoạt năng lực trinh sát của Tiên Phú chiếu ảnh. Trước đó khi sao chép Thiên Phú pháp thuật thuộc tính thủy trên người Hàn Chân Nguyên, vì đã trinh sát qua nên năng lực này vẫn còn giữ lại chưa dùng. Trinh sát thành công. Tên Vân Phủ Sinh Thiên Phú linh căn dị chủng đơn linh căn, lôi, bị tổn thương, Thiên Phú pháp thuật lôi đỉnh bạc vân, hoàng giai, bị tổn thương, quả nhiên là vậy, bản nguyên của tu sĩ cấp cao bị tổn thương, hóa ra chính là linh căn và thiên phú bị tổn thương. Bản nguyên, đúng như tên gọi, bất kể là tu sĩ nhân tộc hay yêu tu, đều là nguồn năng lượng của chính mình. Thiên phú linh căn và thiên phú pháp thuật chính là sự cụ thể hóa của bản nguyên này. Nói như vậy, thiên phú pháp thuật thuộc tính lôi huyền giai lôi phách cộng minh trong cơ thể mình, là tồn tại cao cấp hơn bản nguyên trong cơ thể Vân Phủ Sinh. Có lẽ có thể giúp Vân Phủ Sinh phục hồi bản nguyên bị tổn thương. Lôi phách cộng minh, huyền giai, sản sinh lôi đỉnh chi phách, tốc độ tu luyện thần thông thuộc tính lôi 5000 trời sinh thông hiểu lực lượng lôi đỉnh, uy lực thần thông pháp thuật thuộc tính lôi tăng 200 giảm 70 sát thương của thần thông thuộc tính lôi đối với bản thân, khi thi pháp có thể dùng lôi đỉnh chi phách cải tạo thần thông thuộc tính lôi bị động dẫn phát lực lượng tự nhiên giảm 70 tiêu hao linh lực bản thân, lôi đỉnh chi phách cực kỳ kiên mềm dai có thể giảm nhẹ một mức độ nhất. Định đối với sát thương thần thức. Sau khi liếc qua thuộc tính của lôi phách cộng minh, Tô Bạch quyết định thử một lần. Vân lão tổ, xin để bần đạo thử một lần. Vân Phủ Sinh nghe vậy, cũng không từ chối, cũng không hỏi Tô Bạch rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, chỉ gật đầu. Tô Bạch khẽ vươn tay hướng về phía cơ thể Vân Phụ Sinh, năm ngón tay xuề ra, sau đó kích hoạt lôi phách cộng minh trong cơ thể. Ong ong ong. Thiên phú huyền giai này dưới sự điều khiển của Tô Bạch, bắt đầu vận chuyển không tiếng động. Một luồng lam quang nhạt nhòa bao phủ Vân Phụ Sinh, thẩm thấu vào bản nguyên sâu thẳm trong cơ thể hắn. Hả? Vân Phụ Sinh biến sắc, cũng không biết Lục Cửu rốt cuộc đã thi triển thủ đoạn gì, hắn lại phát hiện bản nguyên trong cơ thể mình đang từ từ phục hồi. Thông thường, hắn ít nhất phải tĩnh tọa một tháng mới có hiệu quả như vậy, dưới thủ đoạn của Lục Cửu, trong thời gian ngắn đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Sau khoảng một chén trà, Tô Bạch ngừng điều khiển lôi phách cộng minh. Việc điều khiển thiên phú pháp thuật của bản thân để chữa trị bản nguyên cho người khác, Tô Bạch cũng là lần đầu tiên thực hiện. Hắn phát hiện thủ pháp này khá mệt mỏi, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, phương pháp này quả thật có hiệu quả. Đối với linh căn, thiên phú pháp thuật và bản nguyên, sự hiểu biết của ta cũng đã sâu thêm một tầng. Tô Bạch trầm tư. Tô Bạch mở lời, "Vân lão tổ, cảm giác thế nào? Có nguyện cùng ta tiến về yêu tinh hải không?" Lúc này, Vân Phủ Sinh cũng đã mở mắt. Hắn hào phóng hướng về Tô Bạch hành lễ, "Lục phó minh chủ, tuy không biết ngươi đã dùng phương pháp gì, bản tôn vô cùng cảm kích. Bản tôn nguyện cùng ngươi tiến về yêu tinh hải chinh chiến, chỉ có một yêu cầu, định kỳ dùng phương pháp này chữa thương cho ta." Tô Bạch nói, "Phương pháp này tuy thi triển có chút mệt mỏi, nhưng 10 ngày nửa tháng chữa thương cho lão tổ một lần, vẫn không thành vấn đề." Vân Phủ Sinh không có tiên thuật, tự nhiên không thể biết thiên phú pháp thuật có thể cụ thể hóa tồn tại, bởi vậy hoàn toàn không thấy khoảng cách thi pháp của Tô Bạch dài như vậy có vấn đề gì, thậm chí còn cảm thấy khoảng cách thi pháp quá ngắn. Vậy thì, cứ vậy mà định đoạt. Ngoài ta ra, Lôi Vân Cung cũng sẽ như đang đảo, phái 5 kim đan tu sĩ, 30 trúc cơ tu sĩ cùng tiến về yêu tinh hải. Vân Phủ Sinh nói. Tô Bạch chắc tay, đa tạ lão tổ, vậy ta sẽ rời Lôi đảo, đến Hỏa đảo cầu viện, ngươi không cần chạy nữa, Lục phó minh chủ, để ta lo liệu. Lão tổ ta sẽ truyền lời cho họ. Họ nguyện ý đến thì đến Lôi Vân Cung tập hợp, nếu không nguyện ý, ngươi tự mình đi một chuyến cũng vậy thôi. Phát hiện Tô Bạch có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục bản nguyên bị tổn thương của mình, Vân Phủ Sinh hiển nhiên trở nên thân thiết hơn với Tô Bạch. Hắn chủ động nhận lấy việc này. Tô Bạch khẽ suy nghĩ, Vân Phủ Sinh nói cũng có lý, liền chắp tay, vậy thì làm phiền Vân lão tổ rồi. Dễ nói dễ nói. Vân Phủ Sinh lấy ra một kiện pháp bảo, ngay trước mặt Tô Bạch bắt đầu truyền tin. Các ngươi nghe đây, ai nguyện ý theo Lục phó minh chủ tiến về yêu tinh hải chinh chiến, trong vòng 3 ngày hãy hồi đáp cho ta, đến Lôi Vân Cung tập hợp. Nếu trong 3 ngày không có hồi đáp, coi như các ngươi từ bỏ cơ hội tiến vào linh nguyên yêu tinh hải này. Tô Bạch nghe xong, khẽ ho khan, "Vân lão tổ, lời lẽ này có hơi quá cứng rắn chăng, dù sao ta đang cầu viện hoàn toàn không cứng rắn chút nào. Yêu tinh hải tài nguyên phong phú, những kẻ đó đã sớm muốn chiếm cứ rồi, nếu không sau khi kết minh sao lại nhanh chóng đến tiên tinh thành lập cứ điểm? Chiếm cứ một linh nguyên, đâu có lý nào không có chinh chiến, dù sao cũng là đánh, cùng các ngươi đi, ngược lại còn chiếm được lợi, cơ hội hiếm có." Tô Bạch nghe xong, khẽ sử sốt, Vân Phủ Sinh nói vậy, dường như cũng có lý. Không lâu sau khi Vân Phủ Sinh truyền tin, ong ong ong, pháp bảo của hắn liền rung lên một trận. "Ngươi xem, không phải đã hồi đáp rồi sao?" Tô Bạch chắp tay, "Lão tổ anh minh." Cuối cùng, ngoài Đan đảo và Lôi đảo, Lao đảo, Hàn đảo, Nham đảo trong Cửu đảo Nam Hải cũng phái đội ngũ gồm 5 kim đan và 30 trúc cơ tu sĩ trợ chiến. 4 đảo còn lại là Khí đảo, Nguyên đảo, Hỏa đảo, Thu đảo thì vì nhiều lý do khác nhau mà không lựa chọn ra tay. Ví dụ như Hỏa đảo, sau trận chiến Nam Hải, nguyên anh tu sĩ đã chết hết, hiện tại trên đảo vẫn còn nội loạn. Kim đan tu sĩ yến xích của Hỏa đảo, từng được mệnh danh là thiên tài số 1 Nam Hải, tiếc rằng đã bại dưới tay Tô Bạch. Hiện tại nghe nói bị sư đệ Đoàn Tùng hãm hại, mất tích không rõ tung tích. Khí đảo thì vẫn còn nguyên anh tu sĩ, nhưng họ đã quen với việc ẩn mình phía sau, chỉ ra công không ra sức, lần này lựa chọn án binh bất động. Mấy ngày sau, Tô Bạch và các tu sĩ Nam Hải đã thỏa thuận xong, liền thông qua trận pháp truyền tống trở về Thiên Tinh Thành. Chương 374 Phượng Lăng Trần hiện thân chương 374 Phượng Lăng Trần hiện thân Thiên Tinh Thành. Học cung Tinh Huy. Tô Bạch vừa trở về Thiên Tinh Thành, đang ngồi đoan chính trong thư phòng của công chủ. Cứ như vậy, nam thế lực Nam Hải đã xuất ra 25 tu sĩ kim đan, 150 tu sĩ trúc cơ. Số lượng cũng tạm ổn, thêm vào số đệ tử trúc cơ mà học cung Tinh Huy chiêu mộ, đủ để duy trì liên quân. Chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ có vẻ ít đòi, tính cả ta và Vân Phủ Sinh, cũng chỉ có 2 người, mà trên linh nguyên lục ánh lại có đến 4 vị yêu vương. Nếu Vân Phủ Sinh đang ở trạng thái toàn thịnh Nguyên Anh hậu kỳ thì còn dễ nói, nhưng hiện tại vẫn đang bị tổn thương, Tô Bạch đang suy tư. Ngoài thư phòng, Giang Hàn, người hiện đang tạm thời làm hộ vệ cho Tô Bạch vì không có việc gì làm, đến bẩm báo, cung chủ, có một tu sĩ tự xưng là gia chủ đương nhiệm của Phượng gia, tên là Phượng Lăng Trần, muốn cầu kiến. Phượng Lăng Trần. Tô Bạch lục lọi trong trí nhớ một phen, đây chẳng phải là gia chủ của Phượng gia sao? Sau khi Phượng gia lão tổ tọa hóa, Phượng gia không còn tu sĩ Nguyên Anh, tuy danh nghĩa vẫn là tứ đại gia tộc của Thiên Tinh Minh, nhưng thực tế những năm gần đây lợi ích trong Thiên Tinh Thành đã bị thu hẹp gần hết. Không ít gia tộc hạng nhất đã cố gắng thay thế vị trí tứ đại gia tộc hàng đầu của Phượng gia. Mà Phượng Lăng Trần những năm này lại luôn trong trạng thái mất tích, tương truyền là một lòng muốn đạt đến Nguyên Anh, phục hồi địa vị của Phượng gia. Trước đó y không lộ diện, tự nhiên hẳn là chưa tấn thăng Nguyên Anh. Giờ đây đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ y cũng giống như mình, đã tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh rồi? Mời ý vào đi. Tô Bạch mở lời. Giang Hàn lĩnh mệnh rời đi. Không lâu sau, một bóng người ngẩng cao đầu, xài bước tiến vào, quanh thân y không hề che giấu mà tỏa ra khí tức nhàn nhạt của tu sĩ Nguyên Anh. Chính là Phượng Lăng Trần, gia chủ Phượng gia, người đã ẩn mình hơn 20 năm, một lần tấn thăng Nguyên Anh kỳ. Ánh mắt Tô Bạch lóe lên, trong lòng cảm khái, tỷ lệ tấn thăng nguyên anh ở thế giới này thực sự không lớn, Phượng Lăng Trần có thể tấn thăng nguyên anh, cũng coi như là thiên tuyển chi tử rồi. Lục Phó Minh Chủ, đã nhiều năm không gặp, không ngờ, lần gặp lại này, ngươi và ta đều là tu sĩ nguyên anh, thật khiến người ta cảm khái. Phượng Lăng Trần còn cảm khái hơn Tô Bạch hiện tại, nhớ ngày xưa, khi Tô Bạch đến Phượng gia đưa thuốc, chẳng qua chỉ là một tu sĩ trúc cơ cấp thấp. Ý gì đã hao hết tâm sức mới tấn thăng nguyên anh, biết rõ việc tấn thăng khó khăn đến nhường nào, ý cũng là may mắn thành công. Sau khi trở về Thiên Tinh Thành, Phượng gia đúng như ý dự đoán, lâm vào cảnh khó khăn. Nhưng điều khiến y kinh ngạc hơn là, Tô Bạch đã nổi danh yêu tinh hải, y mới nhận ra Tô Bạch còn tấn thăng nguyên anh nhanh hơn mình. Hiện tại lại một bước vọt lên, trở thành phó minh chủ của Thiên Tinh Minh. Y thì suy nghĩ một chút, sau đó không chút do dự liền đến học cung tinh huy diện kiến Tô Bạch. Quả thật, chuyện Phượng lao tổ tọa hóa năm xưa vẫn còn rõ như in. May mắn thay, Phượng gia chủ ngươi đã thành công tấn thăng nguyên anh, như vậy, địa vị của Phượng gia chắc hẳn sẽ sớm được phục hồi trong Thiên Tinh Minh. Tô Bạch mở lời. Trước đây, Thiên Tinh lão tổ đã triệu tập vài cuộc hội nghị, mặc dù Phượng gia vẫn còn mười mấy tu sĩ kim đan, nhưng vì không còn tu sĩ nguyên anh, về cơ bản đã mất đi tiếng nói. Trong cuộc họp tại Quan Tinh Đài, không nghe thấy tiếng nói của Phượng gia. Lần này, Phượng Lăng Trần tấn thăng nguyên anh, tình trạng này tin rằng sẽ sớm thay đổi. Phượng gia là chủ cũ của Tinh La Đan Các, đối đãi với Tinh La Đan Các cũng không tệ. Trong giai đoạn đầu thành lập Tinh La Đan Các, đã che chở Tinh La Đan Các vài lần. Mặc dù hiện tại cùng với việc Tô Bạch tấn thăng nguyên anh và đã sáp nhập các luyện đan sư của Tinh La Đan Các vào mạch luyện đan của học cung Tinh Huy, biến Tinh La Đan Các thành một chuỗi thương hiệu, hoàn toàn không còn liên quan đến Phượng gia. Nhưng ít nhất, với mối liên hệ tiền thân này, Tô Bạch với tư cách là các chủ, tự nhiên sẽ có mối quan hệ thân cận với Phượng gia. Phượng Lăng Trần lắc đầu, sau khi ta tấn thăng nguyên anh, vẫn chưa diện kiến gia chủ của ba gia tộc kia, Lục Cửu, hôm nay ta đến đây, chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ tâm ý của ta. Tô Bạch nghe vậy, khẽ trầm mặc. Ngươi muốn làm gì? Phượng Lăng Trần mở lời, ta nguyện xuất lĩnh 10 tu sĩ kim đan, 50 tu sĩ trúc cơ của gia tộc, gia nhập liên quân thứ hai dưới chúng ngươi, cùng ngươi công phá linh nguyên lục ánh. Nếu thắng được lao quái tuân gia, các mỏ linh thạch, địa tài nguyên của Phượng gia ở linh nguyên lục ánh phải trên ba gia tộc còn lại. Nếu thua, ta cũng không có gì để nói. Tô Bạch nghe xong, lộ vẻ kinh ngạc mở lời, ta và tuân gia lão tổ, chẳng phải là đồng minh cùng công phá linh nguyên lục ánh sao? Khi nào lại có phân chia thắng thua rồi? Phượng Lăng Trần khẽ cười khổ, Lục Cửu ngươi đừng đùa ta nữa, đã đến nước này rồi, ngươi nghĩ ta đang nói đùa sao? Những kẻ ngu xuẩn đó đi theo lão quái tuân gia lại cùng nhau uy hiếp minh chủ, đây chính là con đường tìm chết. Ta đã quyết định, Phượng gia không còn dây dưa với bọn chúng nữa, trận chiến này chính là tấm đầu danh trạng của Phượng gia ta. Lúc này Tô Bạch mới thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, hắn khẽ gật đầu, nếu đã như vậy, ngươi cứ yên tâm, trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng. Phượng Lăng Trần mặt mày hớn hở, tốt, phó minh chủ, ta đây liền trở về triệu tập tu sĩ gia tộc. Tô Bạch khẽ gật đầu, tiễn Phượng Lăng Trần rời đi. Phượng Lăng Trần tấn thăng nguyên anh, lại đầu quân dưới chúng ta, đây thực sự là một niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên, như vậy ta cũng đã tập hợp đủ 3 tu sĩ nguyên anh. Số lượng tu sĩ trung và hạ cấp lại càng vượt quá dự kiến. Tiếp theo, chỉ còn chờ sau khi đại điển nguyên anh kết thúc, liên quân sẽ xuất phát. Trong khoảng thời gian này, các tu sĩ từ Nam Hải viện trợ đã lần lượt đến Thiên Tinh Thành. Tô Bạch một mặt tổ chức và phân bổ đội hình liên quân, một mặt tĩnh lặng chờ đợi đại điển nguyên anh khai mở. Danh sách cuối cùng của liên quân được xác định là 3 tu sĩ nguyên anh, thống soái liên quân, phó minh chủ Thiên Tinh Minh Lục Cửu, Lôi Vân cung lão tổ Vân Phụ Sinh và Phượng gia gia chủ Phượng Lăng Trận. Tu sĩ kim đan, 25 từ Nam Hải, 10 từ Phượng gia, 5 từ học cung Tinh Huy, 5 tán tu Thiên Tinh Thành, tổng cộng 45 người. Tu sĩ trúc cơ, 150 từ Nam Hải, 50 từ Phượng gia, 300 từ học cung Tinh Huy, 50 tán tu Thiên Tinh Thành, tổng cộng 450 người. Tu sĩ luyện khí, không có từ Nam Hải, 300 từ Phượng gia, 3000 từ học cung Tinh Huy, 5000 tán tu Thiên Tinh Thành, tổng cộng 8300 người. Có thể thấy, các tu sĩ kim đan kỳ cấp cao chủ yếu đến từ Nam Hải và Phượng gia. Đến trúc cơ kỳ, số lượng đệ tử học cung Tinh Huy tăng lên đứng đầu, cũng có không ít tán tu Thiên Tinh Thành. Tu sĩ luyện khí kỳ thì hoàn toàn trở thành địa bàn của đệ tử học cung Tinh Huy và tán tu Thiên Tinh Thành. Những tu sĩ cấp thấp này gia nhập liên quân, tự nhiên không phải vì Lục Cửu danh vọng cao, hô một tiếng vạn người ứng, mà là tu sĩ cấp thấp khi tiêu diệt yêu tu, sẽ có điểm chiến công được ghi lại, nắm giữ điểm chiến công, có thể đổi lấy các loại linh đan pháp khí trong kho báu chiến công. Đối với họ mà nói, đây là một cơ hội tốt để có được tài nguyên tu luyện, tích lũy đủ chiến công, đổi lấy tiểu phá cảnh đan, nói không chừng có thể liên tục đột phá cảnh giới. Nếu được vị lao tổ nào đó để mắt, thu làm đệ tử, thì đó quả thực là nghịch thiên cải mệnh rồi. Đây là cơ duyên tu luyện mà trong thời bình không thể có được. Nguồn gốc linh đan pháp khí, ngoài Tinh La Đan các tài trợ một phần, kho báu của Thiên Tinh Minh của Thiên Tinh lão tổ cũng xuất ra phần lớn. Dù sao liên quân là vì Thiên Tinh Minh mà chiến. Tô Bạch trong trận chiến này đã sớm ban bố thông cáo, không cầu thắng nhanh, chỉ cầu giảm thiểu thương vong. Chỉ cần nhóm đệ tử cấp thấp của học cung Tinh Huy tham gia trận chiến công phạt linh nguyên này sau này trưởng thành, tất cả sẽ hóa thành những tu sĩ cao cấp tinh anh dưới trướng hắn. Tô Bạch phân ra 20 tu sĩ kim đan, thành lập 20 đại đội liên quân, phân phối tu sĩ trúc cơ, luyện khí xuống thành lập trung đội, tiểu đội. 25 kim đan còn lại thì theo 3 nguyên anh của Tô Bạch tạo thành đoàn tu sĩ cao cấp, với mục đích chính là kiểm chế và đối kháng với chủ lực yêu tộc. Trong thời gian này, Tô Bạch với tư cách cung chủ đã tìm kiếm không ít phương pháp trận pháp tu sĩ thích hợp cho các tu sĩ cấp thấp kết hợp từ học cung Tinh Huy để truyền thụ cho họ tu luyện. Cứ như vậy, một đội tu sĩ luyện khí cũng có thể vây khốn yêu tu ngưng nguyên cảnh. Hàng trăm tu sĩ luyện khí tạo thành quân đoàn, ngay cả yêu tướng cũng phải cân nhắc. Cứ thế, trong những ngày bố trí liên quân, ngày đại điển nguyên anh của Tô Bạch cuối cùng cũng đã khai mở dưới tinh tháp. Chương 375 mở phát lục ánh. Chương 375 mở phát lục ánh. Ngày đó, yêu tinh hải, thiên tinh thành, dù là nội thành dành cho tu tiên giả, hay ngoại thành dành cho tu sĩ cấp thấp và phàm nhân, đâu đâu cũng răng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng. Chúc mừng Lục Cửu lão tổ thành tựu nguyên anh. Hôm nay cửa hàng chúng ta giảm giá 3 phần. Lục Cửu lão tổ đăng lâm cảnh giới nguyên anh, hôm nay cửa hàng chúng ta đặc biệt ra mắt cựu tổ đồ ăn vừa ngon vừa rẻ. Phàm nhân ở ngoại thành có lẽ chưa từng diện kiến Lục Cửu, nhưng từ ngày này trở đi, nhất định đều đã nghe danh Lục Cửu. Họ biết rằng dưới Thiên Tinh Minh lại xuất hiện thêm một vị lão tổ. Thậm chí có người còn lập bài vị cho Lục Cửu, thờ phụng tại gia, cầu mong tài lộc và sức khỏe. Đối với phàm nhân, lão tổ nguyên anh kỳ như Tô Bạch, thọ nguyên ngàn năm, chẳng khác nào thần tiên thật sự. Nội thành lại càng náo nhiệt hơn. Dưới sự chỉ thị của Thiên Tinh lão tổ, khắp nơi trong nội thành đều có tu sĩ hóa trang thành tiên tử, phát linh đan khắp trốn. Tuy đều là linh đan cấp thấp, nhưng vốn dĩ cũng chỉ để lấy may. Linh đan cấp thấp này đối với tu sĩ cấp cao chẳng đáng là bao, nhưng đối với tu sĩ cấp thấp lại là bảo vật. Đối với một số tán tu cấp thấp lần đầu đến Thiên Tinh thành, họ càng cảm nhận được nội tình hùng hậu của Thiên Tinh Minh ngay lập tức. Thiệp mời đại điển nguyên anh của Tô Bạch đã sớm được phát ra. Bản thân Tô Bạch đã có uy tín không nhỏ, nay lại trở thành phó minh chủ Thiên Tinh Minh, địa vị và hy vọng càng thêm vang dội. Hôm nay, những đại nhân vật nghề mặt Tô Bạch mang theo trọng lễ đăng lâm Thiên Tinh thành không ít. Chưa kể các tu sĩ nguyên anh nhân tộc ở Nam Hải, chỉ riêng yêu vương hải tộc đã có mấy vị. Thương Minh Khiếu tự nhiên không cần nói, ý đã đến Thiên Tinh thành mấy ngày trước, ngày ngày tìm Tô Bạch uống rượu. Thương Minh Khiếu nay đã chính thức kế thừa ngôi vị hoàng đế của tộc Giao Nhân, địa vị phi phàm. Nay Tô Bạch thăng cấp nguyên anh, trở thành phó minh chủ, cũng coi như ngang hàng với Thương Minh Khiếu. Ngoài ra, còn có trưởng lão tộc Nguyên Quy, Nguyên Hương. Nguyên Thương từng bí mật ký kết khế ước tương tự với tộc Giao Nhân cùng Tô Bạch. Tuy nhiên, vì số lượng tộc Nguyên Quy kém xa tộc Giao Nhân, chỉ chiếm khoảng 1/10 mấy tổng giao dịch. Dù vậy, cũng đủ để tộc Nguyên Quy hưởng lợi. Lần này, ý còn tặng một bảo vật quý hiếm cho Tô Bạch. Tuy nhiên, sau khi tặng lễ, Nguyên Thương vội vã rời đi. Yêu Vương tộc Nguyên Quy đếm trên đầu ngón tay, không như tộc Giao Nhân cha con đều là yêu vương. Thương Minh Khiếu tự nhiên có thể ở lại Thiên Tinh thành lâu dài, còn ít cần phải về trấn giữ. Phần lớn tu sĩ Nguyên Anh Nam Hải cũng vậy, sau khi tự mình tặng lễ, liền để lại đệ tử, tự mình bay về trước. Tô Bạch tự nhiên cũng không để tâm, nếu bị yêu tộc thừa cơ chui vào cái hở, đó mới là đại sự. Hôm nay là ngày chính thức cử hành đại điện Nguyên Anh. Tô Bạch khoác long bào tím lộng lẫy, đội mũ miệng, đoan tọa ở vị trí thượng thủ. Một bên có sư Tôn Hạc chân nhân, Thiên Pháp lão tổ, Thiên Tinh lão tổ, bằng hữu dị tộc Thương Minh Thiếu, Nguyên Anh Nam Hải Vân Phủ Sinh, Nguyên Anh Vượng Gia Phượng Lăng Trần. Dưới trướng, các thế lực Nguyên Anh do Tuân Hoặc dẫn đầu đều đã có mặt đông đủ, nể mặt Tô Bạch. Điều khiến Tô Bạch khá bất ngờ là, Thương Minh Thiếu và Nguyên Thương thì thôi, dù sao tộc Giao Nhân hiện tại cũng là minh hữu của Thiên Tinh Minh. Thế nhưng tộc Cự Kình lại cử một vị yêu vương đến, mang theo một vị linh dược biển cấp 6 hiếm thấy làm quà mừng. Vị yêu vương này tên là Hắc Vân, là cánh tay phải của Cự Kình Vương, tự mình gặp Tô Bạch một lần, sau đó liền rời đi. Cũng không nói muốn đạt thành thỏa thuận gì với Tô Bạch. Tô Bạch tuy không hiểu rõ, nhưng tự nhiên cũng không chủ động mở lời hỏi han gì. Đông 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 đông. Trên tinh tháp, linh trung 9 tiếng. Tiếng chuông ngân nga truyền khắp Thiên Tinh thành. Nay, cung hỷ phó minh chủ Thiên Tinh Minh, Lục Cửu, đắc chứng nguyên anh đạo quả bùm bùm bùm. Trong và ngoài Thiên Tinh thành, pháo hoa pháp thuật bay vút lên trời. Cả Thiên Tinh thành đều chìm trong niềm hân hoan. Ngày hôm sau khi đại điển nguyên anh kết thúc, Tô Bạch không nghỉ ngơi, liền trực tiếp tuyên bố chính thức tiến vào Lục Ánh Linh Nguyên, bắt đầu tham chiến. Vô số linh thuyền chở theo đại quân tu sĩ, xuất phát từ quảng trường tinh tháp, tiến về Lục Ánh Linh Nguyên. Lục Ánh Linh Nguyên nằm ở phía tây Thiên Tinh thành. Sau 10 ngày hành trình, mới từ xa nhìn thấy ngoại vi Lục Ánh Linh Nguyên. Tô Bạch cùng Vân Phụ Sinh, Phượng Lăng Trần ba người đoàn tọa trên chiếc linh thuyền lớn nhất ở giữa. Xung quanh là 25 tu sĩ kim đan. Giữa linh thuyền có một cuộn linh khí bản đồ, trình bày khái quát toàn bộ Lục Ánh Linh Nguyên, có thể phóng to thu nhỏ, khá tiện lợi. Đây là bản đồ linh khí do Thiên Pháp lão tổ tài trợ cho Tô Bạch. Toàn bộ Lục Ánh Linh Nguyên trên bản đồ hiện ra hình vuông không đều. Trên đó ghi chú nhiều mỏ linh thạch hoặc các điểm tài nguyên khác đã được thăm dò. Tuy nhiên, Lục Ánh Linh Nguyên trước đây cơ bản nằm trong tay yêu tu không giỏi kinh doanh. Chắc chắn trên đó còn nhiều điểm tài nguyên chưa được khai thác. Tuấn lão tổ bọn họ chọn tấn công từ phía tây, tuyến đường này thuận tiện cho việc bổ sung. Hiện nay bọn họ đã chiếm được khoảng 1/3 địa bàn phía tây Lục Ánh Linh Nguyên. Tuy nhiên, tuyến giữa gặp phải sự kháng cự toàn lực của tứ đại yêu vương Lục Ánh, rơi vào thế giằng co. Chúng ta mở chiến trường mới, có thể chọn một trong ba hướng đông, nam, bắc để ra tay. Tuy nhiên, dù là hướng nào, áp lực của Tuấn lão tổ bọn họ chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Tô Bạch chỉ vào bản đồ, khẽ nói: Chương 376 khiêu chiến yêu vương, linh hai tình báo. Chương 376 khiêu chiến yêu vương, linh hai tình báo. Sau khi Tô Bạch phát động tấn công, việc Tuân Hoặc thu được lợi ích là điều không thể tránh khỏi. Giờ chỉ xem ai có thể chiếm đoạt Lục Ánh Linh Nguyên một cách hoa mỹ hơn mà thôi. Chắc hẳn, khi liên quân đến gần Linh Nguyên, các yêu tu tại Lục Ánh Linh Nguyên cũng đã phát hiện động tĩnh, không biết bọn chúng sẽ có hành động gì. Lục Phó Minh Chủ, đừng bận tâm nhiều thế, cứ đánh một trận lớn đã. Ba chúng ta cùng nhau tìm bốn đại yêu vương mà giao chiến một trận, thăm dò rõ ràng thực lực, rồi mới có thể định đoạt phương án. Nếu đám yêu quái đó không ra gì, lão phu ta sẽ một hơi giải quyết hết thảy. Lão tổ Lôi Vân cùng Vân Phụ Sinh cất tiếng nói, trung khí 10 phần. Ông đã sớm đến Thiên Tinh thành. Những ngày này, dưới sự trị liệu của Tô Bạch bằng lôi phá chi hồn, nguyên bản bị tổn thương đã hồi phục không ít. Với sự hồi phục của nguyên bản, thân là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, tự nhiên khí thế mười phần. Vân Phủ Sinh nói có lý. Đừng thấy 8000 tu sĩ đại quân của Tô Bạch hiện giờ trông rất uy phong, nhưng thực sự quyết định hướng đi của chiến tranh vẫn là Tô Bạch cùng mấy vị tu sĩ nguyên anh bọn họ. Tu sĩ trung cấp giai, tác dụng lớn nhất vẫn là chiếm cứ điểm, từng bước tiến công. Thực lực của Tứ Đại Yêu Vương Lục Ánh không yếu. Bên Tuân Hoặc, bốn vị nguyên anh, nghe nói cũng chỉ miễn cưỡng đánh hòa với Tứ Đại Yêu Vương Lục Ánh. Lời Vân lão tổ nói cũng có lý. Vậy thì, ba chúng ta đi trước một bước. Tô Bạch cũng quyết định, trước tiên thăm dò thực lực của bốn vị Yêu Vương Lục Ánh. Cứ thế mà làm. Vân Phủ Sinh cất tiếng nói. Phượng Lăng Trần chắp tay, ta không có ý kiến. Chỉ là, có cần thông báo cho Tuân lão quái bọn họ cùng hành động không? Tô Bạch cười nói, tự nhiên phải thông báo rồi, còn việc bọn họ có hành động hay không thì tùy bọn họ. Nhưng ta đoán, bọn họ sẽ không từ bỏ cơ hội nhặt tiện nghi đâu. Tô Bạch lấy ra một pháp khí truyền tin tầm xa, ghi lại tin tức xong, liền đánh pháp khí đi. Pháp khí gào thét bay về phía vị trí của Tuân Hoặc. Đại quân nghe lệnh ta, tại chỗ trở lệnh. Đi, chúng ta xuất phát. Ba vị nguyên anh của Tô Bạch lao về phía khu vực trung tâm Lục Ánh Linh Nguyên, Lục Ánh Sơn. Hiện giờ đại bản doanh của yêu tu Lục Ánh Linh Nguyên chính là ở Lục Ánh Sơn. Tứ đại yêu vương đều tụ tập tại Lục Ánh Sơn. Tu sĩ nguyên anh, độn tốc kinh người, hơn một canh giờ sau, liền từ ngoại vi Lục Ánh Linh Nguyên đến được cách Lục Ánh Sơn 3000 dặm. Tô Bạch ba người, tự nhiên sẽ không thật sự trực tiếp tiến vào Lục Ánh Sơn. Nơi đó toàn là yêu tu, nếu kết thành huyết mạch trận pháp gì đó, tu sĩ nguyên anh cũng khó đối phó. Cách 3000 dặm, do Vân Phủ Sinh phát động thần thức truyền âm, hẹn chiến tứ đại yêu vương. Tìm thấy rồi. Vân Phủ Sinh khẽ nhắm mắt, thần thức của ông nhanh chóng khóa chặt thân ảnh của yêu vương. Bọn chúng ứng chiến rồi. Chúng ta cứ ở đây chờ là được. Một lát sau, Vân Phủ Sinh mở mắt, nói: "Tô Bạch và Phượng Lăng Trần tự nhiên khẽ gật đầu." Đúng lúc này, tiên chủng trong cơ thể Tô Bạch bỗng nhiên không ngừng chớp động, là tiên chủng cấp thấp của Tô Đoạn Thu, đang muốn chuyển tin tức cho Tô Bạch. Tô Bạch lập tức chủ động dùng tiên chủng cấp cao của mình kết nối với tiên chủng của Tô Đoạn Thu. "Chuyện gì?" Tô Bạch truyền lời hỏi. Bốn vị bộ hạ mà Tô Bạch chiêu mộ từ tiên cung đều không nhàn rỗi. Giang Hàn là tu sĩ biết rõ gấp gáp, được Tô Bạch sắp xếp vào Tinh Huy học cung làm hộ vệ thân cận, hàng ngày chuyển tin tức cho Tô Bạch. Tô Bạch cung cấp linh đan, pháp thuật của học cung cũng mặc cho hắn học, Giang Hàn trực tiếp hô tìm được một nơi tốt, không nỡ rời đi nữa. Linh Tam và Linh Tứ thì được Tô Bạch sắp xếp cùng hai vị phó các chủ Tinh La Đan Các đi đến các giới tu tiên lớn để bố trí các chi nhánh của Tinh La Đan Các. Hiện tại tin tức truyền về cho thấy mọi việc đều thuận lợi. Là Linh Nhị Tô Đoạn Thu sở hữu Thiên Phú Kiếm Đạo Hoàng Giai, thực lực xuất chúng, khoảng thời gian này tự nhiên cũng không nhàn rỗi, được Tô Bạch sắp xếp vào Lục Ánh Linh Nguyên để thu thập tình báo của yêu tu. Lúc này chủ động liên hệ Tô Bạch chắc chắn là đã có thu hoạch không nhỏ. Quả nhiên Tô Đoạn Thu thông qua thiên chủng truyền đạt cho Tô Bạch, linh chủ xin nhất định phải cẩn thận. Tứ đại yêu vương Lục Ánh đã tìm được 5 vị yêu vương thâm viên linh nguyên trợ giúp, 5 vị yêu vương này hiện đang ẩn mình trong Lục Ánh Sơn, chuẩn bị hành động tùy cơ. Tô Bạch nghe vậy, nhìn sang Vân Phủ Sinh bên cạnh, "Vân lão tổ, phạm vi thần thức của ngài rộng nhất, có từng phát hiện Lục Ánh Sơn tổng cộng có mấy vị yêu vương không?" Nơi đây cách Lục Ánh Sơn đến 3000 dặm, cũng chỉ có Vân Phủ Sinh nguyên anh hậu kỳ mới có thể dùng thần thức cảm nhận được. Thần thức 2000 dặm của Tô Bạch không thể dò xét, Phượng Lăng Trần chỉ có ngàn dặm thì càng khỏi nói. "Ừm, ngươi có tin tức gì sao, để lão phu ta dò xét lại." Vân Phủ Sinh khẽ nhắm mắt, thần thức gào thét bay ra, nhanh chóng trải rộng 3000 dặm, bao phủ Lục Ánh Sơn. Trên dưới Lục Ánh Sơn, yêu tu đông đảo, không dưới 10 vạn. Nhưng khí tức yêu vương cảm nhận được trước đó, lại không còn cảm nhận được một đạo nào. Vân Phủ Sinh mở mắt, có lẽ là đã ẩn giấu thân hình đến ứng chiến rồi, ta không cảm nhận được các yêu vương trước đó. Tô Bạch gật đầu, ta nhận được tin tức, 5 vị yêu vương thâm viên linh nguyên đã đến Lục Ánh Sơn, trợ giúp 4 vị yêu vương Lục Ánh Linh Nguyên. Chúng ta hẹn chiến không đúng lúc, hiện tại e rằng đang có 9 vị yêu vương cố gắng đến bao vây chúng ta. Tô Bạch thầm nghĩ, quả nhiên tu sĩ tiên cung vẫn hữu dụng, thâm nhập địch hậu, còn có thể thăm dò được tình báo quan trọng như vậy. Tô Đoạn Thu làm rất tốt. Đám yêu quái muốn chơi xấu chúng ta sao? Vân Phủ Sinh khẽ nhíu mày, chín vị yêu vương, dù ông là nguyên anh hậu kỳ, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Phượng Lăng Trần càng trực tiếp nói, chín vị yêu vương. Vậy chúng ta làm sao đây? Rút lui ngay lập tức sao? Không, ta lại thấy đây là một cơ hội. Chúng ta cứ thế này. Tô Bạch khẽ thì thầm một hồi, Vân Phủ Sinh nhanh chóng gật đầu khen ngợi, tuyệt diệu, cứ thế mà làm. Phượng Lăng Trần thì có chút căng thẳng, chuyện này làm có rủi ro lớn. Nhưng Tô Bạch và Vân Phủ Sinh đều nhìn hắn, hắn cắn răng, liền đồng ý. Tô Bạch lập tức lấy ra bản nguyên của đàn các bí cảnh, bắt đầu bố trí trận pháp bỏ chạy. Sau khi thăng cấp nguyên anh, trở thành các chủ Tinh La Đan Các, Hạc Chân Nhân liền toàn quyền giao đàn các bí cảnh cho Tô Bạch. Bản nguyên của đàn các bí cảnh càng trực tiếp được Tô Bạch mang theo bên mình. Đàn các bí cảnh đang dần thoát khỏi sự ràng buộc của pháp tắc thế giới cũ, nếu có một ngày trở thành tiểu thế giới, Tô Bạch liền có thể luyện chế nó thành động thiên. Sau này đàn các bí cảnh luyện chế thành động thiên, liền có thể giống như động thiên của Thiên Pháp lão tổ, được Tô Bạch tùy thân mang theo. Tuy nhiên đây đều là chuyện tương lai, tạm thời không nhắc đến. Tô Bạch dùng bản nguyên của đàn các bí cảnh làm hạt nhân của trận pháp truyền tống, phụ trợ thêm một trận pháp truyền tống cấp cao do tiên cung luyện chế. Như vậy, dù có nhiều yêu vương vây công, trận pháp truyền tống mạnh mẽ như thế cũng có thể tránh bị ảnh hưởng, có thể tranh thủ thời gian cho ba người nhanh chóng truyền tống về đàn các bí cảnh. Tô Bạch bố trí xong trận pháp truyền tống, tốn chút công sức gần giấu xong, sau đó nói, nhớ kỹ khi giao chiến, đừng rời khỏi khu vực này quá 30 dặm. Chỉ cần trong phạm vi này, ta liền có thể mang các ngươi cùng truyền tống rời đi. Nếu rời xa, các ngươi liền phải tự tìm đường thoát. Ngoài ra, nếu 9 đầu yêu vương cùng xuất hiện, chúng ta lập tức kích hoạt trận pháp truyền tống bỏ chạy. Nếu đúng như ta dự đoán, ban đầu chỉ có tứ đại yêu vương xuất hiện, thì cứ hành động theo kế hoạch. Vân Phù Sinh và Phượng Lăng Trần đều gật đầu đồng ý, ba người lưng tựa lưng, khoanh chân ngồi xuống gần trận pháp, chờ đợi yêu vương đến. Khoảng cách 3000 dặm, đối với yêu vương mà nói không là gì, không lâu sau liền có khí tức yêu vương bao phủ tới. Tô Bạch khẽ cảm ứng, quả nhiên là bốn vị yêu vương. Năm vị yêu vương thâm viên khác, hẳn là tạm thời ẩn nấp gần đó. Chương 377 chính diện giao phong. Chương 377 chính diện giao phong. Bốn đại yêu vương của Lục Ánh đang mưu tính điều gì, Tô Bạch đương nhiên hiểu rõ. Không gì hơn là muốn dùng sức mạnh của bốn yêu vương để tiêu hao ba người Tô Bạch trước. Đợi đến khi ba người Tô Bạch tiêu hao quá lớn, gần đến lúc phân định thắng bại. Năm đại yêu vương của Thâm Viên mới đồng loạt xuất hiện, trực tiếp bắt lấy ba người Tô Bạch đã cạn kiệt linh lực. Bốn yêu vương mưu tính thật hay, nếu không phải Tô Bạch đã sớm biết năm yêu vương Thâm Viên đã đến Lục Ánh Sơn, e rằng đã trúng kế của chúng. Giờ đây, ba người Tô Bạch đã biết trước tin tức, nhưng không hề bỏ chạy ngay. Thay vào đó, họ đã ngầm trao đổi với nhau. Khi giao chiến, hãy giữ lại một nửa sức lực, sau đó tùy cơ ứng biến. Bên chúng có năm yêu vương Thâm Viên, bên Tô Bạch vẫn còn bốn nguyên anh của Tuân Hoặc kia. Ai mà không mưu tính chứ? Chỉ là lần mưu tính này của Tô Bạch, chỉ có thể thi triển một lần trong trận chiến đầu tiên, khi bên yêu tu hoàn toàn không rõ thực lực chân chính của ba người Tô Bạch. Liệu có thành công, đạt được mục đích của Tô Bạch hay không, còn phải xem diễn biến của trận chiến và quyết định của Tuân Hoặc. Dù thực sự không ổn, trực tiếp dùng trận pháp truyền tống bản nguyên bí cảnh mà rời đi là được. Đến rồi. Kiếm tâm của Tô Bạch cảm nhận được một luồng sát ý nhàn nhạt, khẽ cất tiếng. Vân Phủ Sinh khẽ kinh ngạc nhìn Tô Bạch, ý cũng vừa mới phát hiện đối phương ra tay. Xem ra thiên tiêu số 1 yêu tinh hải này còn lợi hại hơn ý tưởng tượng nhiều. Phượng Lăng Trần thì kém xa nhiều rồi, hắn đang định mở miệng hỏi điều gì. Ông. Sau một làn sóng dao động yêu lực cẩn mật, một tấm mạng nện trong suốt rộng gần ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy ba người Tô Bạch. Người ra tay trước chính là huyết chức yêu vương Chu Lăng, một trong bốn yêu vương của Lục Ánh. Sau khi yêu tộc thần thông của nàng phát động, thân hình dần hiện ra từ trong tầng mây. Dung mạo của nàng cực kỳ giống nhân tộc, toàn thân da rẻ đỏ như máu, đôi mắt đỏ ngầu, tóc đen nhánh, vô cùng yêu dị. Ba vị, đã đến rồi, đừng hòng rời đi nhé. Huyết chức yêu vương hai tay điều khiển mạng nhện trong suốt nhanh chóng thu hẹp lại. Càng thu hẹp, mạng nhện càng dày đặc, mật độ càng lớn. Và một luồng lực giam cầm tuôn trào về phía ba người Tô Bạch, khiến Tô Bạch cảm thấy thân thể mình như đang ngâm trong bùn lầy. Ước chừng chỉ là thần thông ra tay trước, bị vây khốn trong khu vực sẽ rất phiền phức, trước tiên hãy tự mình tản ra. Vân Phủ Sinh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mở miệng nói. Ừm. Tô Bạch đáp một tiếng, lập tức triệu hồi Du Long kiếm, phá tan cảm giác trì trệ trước người, hư thực kiếm vực mở ra, liên tiếp chém ra một lỗ hổng trên mạng nhện từ xa, thân hình nhanh chóng lướt ra ngoài. Huyết chức yêu vương cũng khẽ kinh ngạc nhìn Tô Bạch, không ngờ hắn lại trốn nhanh đến vậy. Hầu như vừa mới lướt ra ngoài, yêu vương thứ hai và thứ ba liền hiện thân quanh người. Độc Loan yêu vương, Thanh Dực. Huyền Âm yêu vương, Mạc Bản. Người trước hiện yêu vương chân thân, hóa thành loan điệu trăm trượng, đôi cánh mở rộng, vô tận gió độc màu xanh bốc lên, bao phủ về phía khu vực bên trong mạng nhện. Mạc Bản cũng hiện lộ yêu vương chân thân, hóa thành huyền quy màu mực xanh dài trăm trượng, mở miệng ra, liền có vô tận lực hút truyền ra, muốn kéo Tô Bạch đang bỏ trốn trở lại vào mạng nhện. Tô Bạch hư thực kiếm vực bao bọc quanh người, điều khiển Du Long kiếm vài lần lóe lên, thoát khỏi phạm vi thần thông này. Bốn đại yêu vương Lục Ánh này cùng xuất thân từ một linh nguyên, thêm vào việc đã giao đấu với mấy nguyên anh của Tuân Hoặc hơn một năm, giữa chúng cực kỳ quen thuộc, quả nhiên như Vân Phủ Sinh đã liệu, đã có một hệ thống liên hợp riêng của mình. Vừa ra tay, yêu tộc thần thông liền tương trợ lẫn nhau, liên miên bất tuyệt. Lúc này Tô Bạch mới có thời gian quan sát hai đạo hữu còn lại. Vân Phủ Sinh tự tin thực lực cường đại, ở lại bọc hầu. Phượng Lăng Trần thì không có thủ đoạn như Tô Bạch và Vân Phủ Sinh, lại để tiết kiệm linh lực, dứt khoát phát động thần thông bảo mệnh, hóa thành một quả cầu lửa đỏ rực dừng lại tại chỗ. Mạng nện, gió độc đánh vào đó, quả cầu lửa lung lay sắp đổ, trông khá thê thảm. Vân Phủ Sinh trước khi gió độc màu xanh kịp đến gần, toàn thân lôi điện lóe lên, xé rách lỗ hổng trên mạng nện, thân hình đến một bên, sau đó nguyên anh hậu kỳ này bắt đầu phát lực. Lôi, dẫn, ý đi phát động thần thông, bầu trời trong phạm vi 10 dặm đột nhiên trở nên đen kịt như mực. Sau đó từng đạo lôi đình màu tím như thiên kiếp, theo ba đại yêu vương đang hiện thân, lấy thần thức làm dẫn, không ngừng oanh tạc xuống. Lôi pháp cường đại như vậy, khiến ba đại yêu vương cũng không thể không tạm thời ngừng thần thông, điều khiển yêu lực né tránh và chống đỡ lôi đình. Lão đạo này là nguyên anh hậu kỳ. Mấy yêu vương yêu thức khóa chặt Vân Phủ Sinh, phán định ý là tu sĩ nhân tộc mạnh nhất trong trận chiến này. Thần thông lôi đình phạm vi rộng của Vân Phủ Sinh đã cho Phượng Lăng Trần cơ hội thở dốc, quả cầu lửa lại hóa thành hình người, liền nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của ba đại yêu vương. Cẩn thận một chút, còn một yêu vương chưa hiện thân. Vân Phủ Sinh nhắc nhở. Lời y vừa dứt, trong tầng mây bên cạnh Tô Bạch, người đang nhanh chóng lướt đi định bao phủ huyết trước yêu vương vào hư thực kiếm vực, một bóng người đột nhiên hiện ra. Một nắm đấm vàng nóng đột ngột xuất hiện, đánh thẳng vào thân thể Tô Bạch. Tô Bạch vốn định triển khai huyền trọng linh áp để chống đỡ, nhưng suy nghĩ lại, đây là tuyệt kỹ của Tiên Cung Chi Linh. Hơn nữa, phòng ngự của huyền trọng linh áp tuy mạnh, nhưng tiêu hao linh lực quá lớn. Tô Bạch còn phải giữ linh lực để hoàn thành hậu chiêu. Thế là Tô Bạch vung tay triệu hồi Huyền Hoàng Kỳ chặn trước người. Huyền Hoàng Kỳ hầu như vừa mới hiện thân. Rầm. Nắm đấm vàng nóng liền đánh vào đó. Một luồng cự lực khủng bố ập đến, Tô Bạch rõ ràng cảm thấy vết nứt trên thân Huyền Hoàng Kỳ càng lớn hơn. Không được, sau trận chiến này nhất định phải tìm người sửa chữa Huyền Hoàng Kỳ một phen mới được. Nếu không bảo vật hậu thiên linh bảo này sẽ bị tổn hại mất. Tô Bạch thầm nghĩ. Ô hô. Lá cờ này là một món đồ tốt đấy, tay nghề của tu sĩ nhân tộc thật là tuyệt. Hả? Lời nói của yêu vương vừa mở miệng còn chưa dứt hẳn, 64 thanh lôi linh kiếm của Tô Bạch đã hiện ra, kết hợp với hư thực kiếm vực, một cái lóe lên đã xuất hiện quanh người yêu vương này. Ầm ầm ầm. Lôi Vân kiếm trận trong nháy mắt triển khai, yêu vương này lập tức bị chém cho mặt mày xám xịt. Sau khi thăng cấp nguyên anh, Lôi Vân kiếm trận và hư thực kiếm vực không chỉ mạnh hơn gấp mấy lần, yêu vương này tên là Kim Cốt yêu vương, nham tranh, cảnh giới yêu vương trung kỳ, thân thể nổi tiếng với sức bùng nổ mạnh mẽ, nhưng lực phòng ngự không quá cường đại. Bị Lôi Vân kiếm trận của Tô Bạch bao phủ, thậm chí còn có nguy cơ ngã xuống. Yêu vương chân thân. Cuối cùng nó cũng hiện hiện yêu vương chân thân, tuy cũng là yêu thể trăm trượng, nhưng hình dáng giống như con tê tê, trông khá hài hước, khó trách trước đây chỉ có tên này không muốn lộ ra đại yêu chân thân. Yêu thể trăm trượng thể tích khổng lồ phân tán uy lực của Lôi Vân kiếm trận, lực phòng ngự của yêu vương chân thân cũng tăng lên một bậc lớn, yêu thể tung hoành giữa không gian, tạm thời giải trừ nguy cơ. Ngươi tiểu nguyên anh sơ kỳ này, thủ đoạn lại kinh người đến vậy. Nham Tranh dường như là một kẻ lắm lời, hễ có cơ hội là mở miệng than vãn. Ầm ầm. Vân Phủ Sinh ở xa không quên chăm sóc nó, một đạo lôi đỉnh màu tím gào thét xuống, đánh cho thân thể nó tê dại. Tô Bạch không nói một lời, 64 thanh lôi linh kiếm theo sát phía sau, hóa thành một thanh cự kiếm lôi đỉnh màu tím khủng bố dài mấy chục trượng, chém thẳng xuống đầu nó. A a a. Nha. Cứu ta với, tên tiểu tử dùng kiếm này quá mạnh. Nham Tranh biết mình không thể tránh được, vừa cầu cứu, yêu thể lập tức cuộn tròn lại, điều khiển thần thông phòng ngự, bùng phát ra vô tận kim quang. Ông. Sau một trận va chạm năng lượng trầm đục, cự kiếm lôi đỉnh màu tím chém vào kim quang được một nửa thì tiêu tan, lại tản ra hóa thành 64 thanh lôi linh kiếm. Mà Nham Tranh thì trực tiếp bị đánh tan yêu vương chân thân, hóa thành hình dáng yêu tu nhân hình da vàng, mặt mày trắng bệch, thân hình lẩn trốn về phía đồng bạn ở xa. Yêu vương trung kỳ chỉ có vậy thôi sao? Xem ra bần đạo sau khi thăng cấp nguyên anh, thực lực vẫn có thể vượt cấp chiến đấu à? Tô Bạch thầm nghĩ một câu, không chút do dự điều khiển kiếm truy kích theo. Chương 378 huyết dệt yêu vương, chương 378 huyết dệt yêu vương. Kim Cốt yêu vương này quả là một kẻ mặt dày vô sỉ. Bị một nhân tộc tu sĩ nguyên anh sơ kỳ truy sát, y chẳng thèm đoái hoài đến thể diện, cứ thế chạy thẳng về phía huyết chức yêu vương đang ở đằng xa. Nham Tranh, ngươi đúng là đồ phế vật. Thua nhanh vậy sao? Huyết chức yêu vương vốn định thừa lúc Độc Loan yêu vương Thanh Dực và Huyền Âm yêu vương Mặc Bản đang kiểm chế vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ kia, nàng sẽ ra tay trước, tiêu diệt tên tu sĩ nguyên anh sơ kỳ chơi lửa này. Nào ngờ, Nham Tranh lại dẫn một nhân tộc tu sĩ khác đến, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của nàng. Không trách ta. Tên tiểu tử này quá mạnh, vừa tu kiếm lại vừa tu lôi pháp. Ngươi đỡ giúp ta một chút, để yêu thân ta khôi phục chốc lát. Vừa dứt lời, Nham Tranh đã lướt qua bên cạnh huyết chức yêu vương, nấp sau lưng nàng. Ngay sau đó, 64 thanh lôi linh kiếm của Tô Bạch lóe sáng truy sát đến. Lao nương về rồi sẽ tính sổ với ngươi. Huyết chức yêu vương khẽ gầm lên một tiếng, đối diện với lôi linh kiếm của Tô Bạch, nàng há miệng phun ra một tấm mạng nhện đỏ thẫm. Tấm mạng nhện đỏ thẫm này khác hẳn với mạng nhện trong suốt trước đó. Dù phạm vi thi triển nhỏ hơn nhiều, nhưng độ dai lại bền chắc hơn bội phần, thậm chí còn thật sự trói chặt 64 thanh lôi linh kiếm của Tô Bạch lại. Lôi linh kiếm ra sức chém phá, nhưng lại không thể cắt đứt được trói buộc. Đáng tiếc hư thật kiếm vực. 64 thanh lôi linh kiếm đang ra sức chém phá bỗng ù một tiếng biến mất khỏi mạng nhện đỏ thẫm, khi xuất hiện trở lại, chúng đã ở quanh thân huyết chức yêu vương, tái lập thành kiếm trận. Hừ. Hư không chợt lóe. Đây là kiếm đạo gì? Huyết chức yêu vương hơi kinh ngạc. Lôi Vân kiếm trận đã áp sát. Quanh thân huyết chức yêu vương, kiếm khí linh lực và lôi đỉnh giao thoa, uy lực của kiếm trận này tuyệt đối có thể gây ra không ít tổn thương cho nàng. Huyết chức yêu vương thầm nghĩ, thảo nào Nham Tranh vừa giao thủ đã bị trọng thương. Nàng không chút do dự kích hoạt huyết mạch bản nguyên trong cơ thể, hiện ra yêu vương chân thân. Ầm. Huyết sắc khí hải mênh mông đột ngột chấn văng 64 thanh lôi linh kiếm. Huyết chức yêu vương hiện ra yêu thần trăm trượng, hóa thành một con nhện cổ xưa màu đỏ thẫm, yêu thân phủ đầy những con mắt nhỏ li ti. Định cho ta. Giữa những lần nhắm mở của đôi mắt nhỏ li ti trên yêu thân huyết chức yêu vương, vô số tia huyết sắc phóng thẳng về phía lôi linh kiếm của Tô Bạch. Tô Bạch thúc giục Lôi Vân kiếm trận cố gắng nghiền nát những tia sáng này, nhưng vừa chạm vào, Tô Bạch đã cảm thấy bất ổn. Những tia huyết sắc này cực kỳ khó đối phó, kiếm khí lôi đỉnh cũng khó mà tiêu diệt, sau khi tiếp xúc với thân kiếm lại càng nhanh chóng ăn mòn linh lực và thần thức trên lôi linh kiếm. Tô Bạch lập tức cảm thấy khả năng khống chế thanh lôi linh kiếm này suy giảm đáng kể. Tránh. Tô Bạch tay bấm kiếm quyết, hư thật kiếm vực mở ra, khiến thanh lôi linh kiếm này chợt lóe sang một bên, cố gắng né tránh. Nhưng những tia huyết sắc kia lại tự động điều chỉnh hướng, đuổi theo lôi linh kiếm tiếp tục cuốn lấy. Thế cách. Trong những tia huyết sắc, có vật gì đó bám vào lôi linh kiếm, Tô Bạch còn chưa kịp nhìn rõ, đã lập tức mất đi quyền khống chế thanh lôi linh kiếm này. Lôi linh kiếm rơi từ trên không, ẩn vào cổ Lâm Linh Nguyên phía dưới. Thần thức của Tô Bạch quét qua, phát hiện trên thân thanh lôi linh kiếm kia, rõ ràng đã dính một con mắt kép nện huyết sắc của huyết chức yêu vương. Thứ này lại có thể cách ly sự khống chế của tu sĩ đối với linh khí, quả là vật tà ác. Mất đi linh kiếm như thế này, xem các ngươi những tiểu tử thân thể yếu ớt còn làm sao mà hung hăng. Thấy thần thông của mình có hiệu quả, huyết chức yêu vương ha ha cười lớn, từ trên yêu thân không ngừng phóng ra những tia huyết sắc. Lúc này Tô Bạch cẩn thận quan sát, thì ra mỗi một tia huyết sắc đều là do một con mắt kép trên yêu thân bắn ra. Sau khi con mắt kép nhện bắn ra, trên yêu thân để lại một lỗ máu, trong đó có yêu lực của cuộn, không bao lâu lại có con mắt kép nhện mới chui ra. Chỉ cần yêu lực sung túc, huyết chức yêu vương có thể liên tục phát động thần thông công kích này. Trong thời gian ngắn, Tô Bạch đã mất đi quyền khống chế hơn chục thanh lôi linh kiếm. Cứ thế này, không ổn. Về. Tô Bạch tay bấm kiếm quyết, nhanh chóng thu hồi lôi linh kiếm. Để đối phó với thứ này, xem ra phải triệu hồi kiếm phách, dùng sức mạnh của kiếm phách ngưng tụ vô hình chi kiếm mới có thể tránh được việc mất đi quyền khống chế. Nhưng hiện tại những người và yêu đang ẩn nấp gần đó đều chưa lộ diện, vậy tạm thời cứ dừng lại đúng lúc đi. Chiến lực mà mình đang thể hiện, hẳn cũng đủ để người ta tin rằng hắn đã dốc hết toàn lực rồi. Tô Bạch vừa nghĩ đến đây, giả vờ không thể đánh lại huyết trước yêu vương, rút lui. Tiểu tử ngươi, cũng chỉ có vậy thôi mà. Kim cốt yêu vương thấy Tô Bạch muốn chạy, vết thương đã hồi phục một phần, ý lập tức từ một bên đấm tới Tô Bạch một quyền, cố gắng chặn Tô Bạch lại. Phải nói kim cốt yêu vương này, nhục thân quả thật cứng hãn, một quyền này sẽ toạc không gian xung quanh, lộ ra từng vết nước không gian màu đen. Cút. Tô Bạch lại không mua chuộc, du long kiếm bay vút ra, bao bọc một đạo âm dương kiếm khí chém tới. Âm dương kiếm khí nhắm vào thần hồn, bắn vào trong cơ thể kim cốt yêu vương, ý lập tức dừng công thế, đứng ngây tại chỗ. Một lát sau, âm dương kiếm khí bùng nổ, sắc mặt y tái nhợt, đầu như muốn nổ tung, miệng phun máu vàng, thân hình lùi nhanh, Chu Lăng cứu ta. Huyết trước yêu vương lườm một cái, ngươi cái đồ phế vật đừng có làm mất mặt nữa. Tên tiểu tử nhân tộc này khắc chế ngươi toàn diện, ngươi đi đối phó với tên chơi lửa ở giữa kia. Nói xong, huyết trước yêu vương lại truy đuổi Tô Bạch. Tô Bạch dường như vô cùng sợ hai huyết trước yêu vương, căn bản không dám đối công, ngự kiếm bỏ chạy. Chạy gì? Tiểu Ba Nhi, để nệ nương ta thật tốt thương ngươi. Trên yêu thân trăm trượng của huyết trước yêu vương bắn ra vô số con mắt kép huyết sắc ghê tởm, Tô Bạch không dám sử dụng ngự kiếm thuật, chỉ có thể cầm du long kiếm chém phá, gắng sức né tránh. Những con mắt kép huyết sắc này sau khi áp sát còn có thể nổ tung, không bao lâu Tô Bạch đã bị nổ đến tái mặt. Chương 379 tuân nghi ngờ ra tay, chương 379 tuân nghi ngờ ra tay, Lục Cửu này có vẻ danh tiếng bị thổi phồng quá mức rồi. Ngược lại, lão tổ Lôi Vân Cung ở Nam Hải kia, sao lại hùng hãn đến vậy? Chẳng lẽ y thật sự đang bị thương sao? Không xa chiến trường của ba nguyên anh và bốn yêu vương, ẩn dưới một pháp bảo che giấu, bốn tu sĩ nguyên anh đang tiềm phục. Người vừa cất lời là một tán tu nguyên anh mặc hắc bảo. Ba người xung quanh ý chính là lão tổ Tuân gia Tuân Hoặc, lão tổ Tiêu gia Tiêu Đỉnh, cùng lão tổ Trương gia Trương Thái Âm, ba tu sĩ nguyên anh của các gia tộc tại Yêu Tinh Hải. Vị tán tu nguyên anh này là ngoại viện do Tuân Hoặc mời đến. Ý thì xuất thân từ Yêu Tinh Hải, tên là Khánh Chân Nhân, là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, cũng là người có cảnh giới cao nhất trong số các tán tu bên ngoài Thiên Tinh Minh ở Yêu Tinh Hải. Ngày thường vô lợi bất khởi tạo, cũng không có thế lực gia tộc, bởi vậy trên người không có bất kỳ ràng buộc nào, cực kỳ tự do tự tại. Tuân Hoặc khẽ lắc đầu, Lục Cửu vừa mới tấn thăng nguyên anh sơ kỳ không lâu, đã có thể một mình đối phó với hai yêu vương, lại còn là yêu vương trung kỳ, chiến lực của y đã cực kỳ cường hãn rồi. Thiên phú kiếm đạo của y quả nhiên đáng sợ, phong y làm phó minh chủ cũng không phải là không thể. Sau này đợi ta nắm quyền, có thể bồi dưỡng y thành một thanh lợi kiếm cho thế lực gia tộc của chúng ta. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, thủ đoạn của Lục Cửu cũng chỉ đến đây mà thôi. Cho đến nay, các thủ đoạn chiến đấu mà Tô Bạch thể hiện giống hệt như những gì y đã biểu diễn trong luận đạo đại hội. Tuân Hoặc cảm thấy, đây hẳn là toàn bộ thực lực của Lục Cửu. Hơn nữa trong thời gian ngắn, Tuân Hoặc không tin Tô Bạch có thể đột nhiên tăng cường quá nhiều thực lực. Thiên tài địa bảo pháp khí cấp nguyên anh thì khỏi phải bàn, chỉ nói đến thần thông sau pháp thuật cấp 3, không phải là thứ tràn lan khắp nơi, dù có muốn tu luyện, Tô Bạch hẳn cũng không đủ thời gian. Hiện tại xem ra, Lục Cửu tuy cường hãn, nhưng lại bị huyết trước yêu vương nhằm vào. Con tiểu tử Phượng Gia kia, Phượng Lăng Trần vừa mới tấn thăng nguyên anh, trong mắt Tuân Hoặc chỉ là một kẻ góp mặt cho đủ số. Chỉ có lao tổ Lôi Vân Cùng, Vân Phụ Sinh, một mình đối hai mà vẫn trông tinh thần phấn chấn. Bây giờ ra tay sao? Lao tổ Tiêu Gia Tiêu Đỉnh mở miệng hỏi. Đợi thêm chút nữa. Tuân Hoặc thầm nghĩ, hôm nay chỉ cần có thể đánh chết một hai yêu vương, trận công phạt linh nguyên lục bánh lần này, bản tôn nhất định sẽ là công thần lớn nhất. Vị trí phó minh chủ, Thiên Tinh lão tổ còn dám không ban cho sao? Đúng lúc này, tình hình trên chiến trường thay đổi. Lão tổ Lôi Vân Cung đột nhiên mặt mũi trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi, uy lực lôi pháp trong tay giảm sút đáng kể. Độc Loan yêu vương và Huyền Âm yêu vương vốn bị áp chế lập tức bắt đầu phản công. Ừm, Vân Phủ Sinh này e là thương thế tái phát rồi. Lão tổ Trương gia Trương Thái Âm khẽ nói. Tuân Hoặc cũng khẽ gật đầu, hẳn là như vậy không sai. Nghe đồn lão tổ Lôi Vân Cung Vân Phủ Sinh bị tổn hại bản nguyên tu sĩ và cảnh tượng thương thế tái phát, uy năng pháp thuật thần thông giảm mạnh hiện tại hoàn toàn phù hợp. Mà thực ra, có đúng là như vậy không? Đương nhiên không phải. Tô Bạch một bên dây dưa với huyết trước yêu vương, một bên phân tích cục diện trên chiến trường. Là y đã truyền âm cho Vân Phụ Sinh, cảm thấy thời cơ đã đến, là lúc nên giả vờ yếu thế để địch khinh địch. Chỉ đợi nửa chén trà thời gian. Nếu Tuân Hoặc và bọn họ không ra tay, chúng ta lập tức khởi động trận pháp truyền tống rời khỏi nơi này. Tô Bạch truyền âm nói. Nửa chén trà thời gian, đối với tu sĩ nguyên anh kỳ đấu pháp mà nói, đã là một khoảng thời gian cực kỳ dài. Chuyến đi này, không cần thiết phải cố gắng đến cực hạn. Nếu Tuân Hoặc vẫn không ra tay, ba người Tô Bạch rút lui, chấn chỉnh lại lực lượng, từ từ tính kế cũng không phải là không thể. Vân Phủ Sinh là ngoại viện đương nhiên nghe theo Tô Bạch, lập tức giả vờ thương thế tái phát. Còn Phượng Lăng Trần thì mừng rỡ khôn xiết, ý đã sớm không chống đỡ nổi rồi. Dù là Kim Cốt yêu vương đã bị thương, cũng có thể áp chế y mà đánh. Ý y vừa mới tấn thăng, còn chưa kịp hoàn toàn nắm giữ các thần thông gia tộc mạnh hơn. Tuy nhiên cơ hội lần này khó có được, Phượng Lăng Trần chỉ có thể cắn răng chịu đựng, trưởng thành trong chiến đấu. Ong ong ong. Tô Bạch một lần nữa triệu ra Huyền Hoàng Kỳ, chặn đứng một đợt quét ngang điên cuồng của huyết trước yêu vương. Huyền Hoàng Kỳ bị nhiễm phục nhãn, lại không mất đi liên lạc trực tiếp như Lôi Linh Kiếm. Tuy nhiên lực khống chế của Tô Bạch đối với nó cũng giảm sút đáng kể, lập tức triệu hồi về, nắm trong tay. Ừm. Hậu Thiên Linh Bảo. Huyết trước yêu vương là kẻ biết hàng. Tiểu tử, ngươi giao linh bảo này cho ta, bản yêu vương hôm nay tha cho ngươi một con đường sống. Cục diện hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, huyết trước yêu vương hiện giờ hứng thú không tệ, thậm chí còn bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày. Tô Bạch đáp, ngươi cho ta mượn yêu thân của ngươi, nói không chừng có thể luyện ra Hậu Thiên Linh Bảo mạnh hơn. Tìm chết. Huyết trước yêu vương há miệng, huyết sắc trong suốt, hắc sắc, ba tầng mạng nhện bao vây Tô Bạch. Tô Bạch bao bọc Huyền Hoàng Kỳ quanh người, cố gắng thêm chút nữa đi ngươi, trận chiến này kết thúc ta sẽ tìm người sửa chữa cho ngươi ba tầng mạng nhện co rút, trói chặt Tô Bạch được huyền hoàng kỳ bao bọc. Sau khi xác định đã cố định Tô Bạch trong phạm vi, toàn bộ phục nhãn trên yêu thân huyết trước yêu vương tuôn ra, tập trung trước người hóa thành một con phục nhãn khổng lồ. Con phục nhãn này đột nhiên phóng ra một dòng lũ huyết sắc rộng hàng chục trượng về phía Tô Bạch. Thân ảnh Tô Bạch lập tức bị nghiền nát trong dòng lũ huyết sắc. Hoàng quang của huyền hoàng kỳ cố gắng bảo vệ Tô Bạch bên trong. Rắc rắc rắc. Các vết nứt trên huyền hoàng kỳ ngày càng nhiều, Tô Bạch khi nó sắp bị phá hủy, đã thu nó vào hóa linh lô. Đồng thời mở huyền trọng linh áp, bảo vệ quanh người. Thân hình đã chìm trong thần thông như vậy, dùng thủ đoạn gì, người bên ngoài cũng không nhìn rõ được chứ. Lục Cửu này sẽ không chết trận rồi chứ? Xa xa, lão tổ Tiêu gia Tiêu đỉnh kinh hô. Nói thật, ấn tượng của y đối với Tô Bạch vẫn rất tốt, Tô Bạch cũng là một nhân tài ngàn năm khó gặp của yêu tinh hải, chết ở đây thì thật đáng tiếc. Hơn nữa bọn họ ngay bên cạnh, nếu thật sự chết ở đây. Tiêu đỉnh trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy nhàn nhạt. Tuân Hoặc lúc này ánh mắt lấp lánh sau đó, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, ra tay. Khánh chân nhân kiềm chế huyết trước yêu vương. Các ngươi theo ta đi tiêu diệt ba yêu vương còn lại. Pháp bảo ẩn nấp lập tức giải trừ, bốn tu sĩ nguyên anh kinh nghiệm phong phú không nói một lời, mỗi người xông về mục tiêu của mình. Ừm, còn có nhân tộc tu sĩ. Huyết trước yêu vương cảnh giác lùi lại. Chiêu thần thông vừa rồi đã rút cạn phục nhãn trên người nàng, có vẻ tiêu hao không ít, trên yêu thân nàng hiện tại không có dấu hiệu phục nhãn nào mọc lại. Thân thể của ngươi thật hoàn mỹ a. Trong túi nện có không ít thứ tốt đúng không? Khánh chân nhân chớp mắt đã đến bên cạnh huyết trước yêu vương, y điều khiển một viên bảo châu màu hỗn độn đập về phía huyết trước yêu vương. Viên bảo châu này gặp gió liền lớn, khi đến trước người huyết trước yêu vương, đã hóa thành hàng trăm trượng lớn, thậm chí còn lớn hơn cả yêu vương chân thân của huyết trước yêu vương. Vạn con châu. Huyết trước yêu vương nhận ra lai lịch của viên bảo châu này, sắc mặt biến đổi, không dám cứng đối cứng, há miệng phun ra từng đạo mạng nhện huyết sắc ý đồ ngăn cản bảo châu, đồng thời lùi lại. Bên kia, Tô Bạch dùng huyền trọng linh áp chặn đứng sát thương của dòng chảy huyết sắc, nhưng lại không nhận thân, mà là lén lút ẩn giấu khí tức, thân hình như bị nuốt chửng, theo dòng chảy huyết sắc lướt xuống rừng cổ linh nguyên bên dưới. Không tồi không tồi, Tuân Hoặc cũng không quá tệ, cuối cùng cũng dẫn người cùng ra tay rồi. Vừa hay nhân cơ hội này giả chết, tìm lại thanh lôi linh kiếm đã mất. Chương 380 thế cục biến ảo. Chương 380 thế cục biến ảo. Vân đạo hữu của Lôi Vân cùng, chúng ta đến trợ giúp ngươi đây. Tuân Hoặc dẫn Tiêu Đỉnh và Trương Thái Âm đến, vung tay liền thi triển một đạo thần thông chuẩn cấp 4 hậu thổ khôi lỗi trận. Trên mặt đất, vô số khôi lỗi chiến tranh cao mấy chục trượng hiện ra, gầm thét vây công hai đầu yêu vương. Tiêu gia lão tổ Tiêu Đỉnh, vung tay ngưng tụ một vòng xoáy phong lưu màu xám rộng mấy chục trượng, phá hủy thần thông thuộc tính phong của Huyền Âm yêu vương. Trương gia lão tổ Trương Thái Âm thì ngưng tụ một con thủy long dài 300 trượng, trói buộc Huyền Âm yêu vương. Các ngươi đây là đến hái quả đạo ạ? Vân phủ sinh mặt mày tái nhợt mở miệng nói. Tuân Hoặc nét miệng cười nhạt, đều là nhân tộc tu sĩ, diệt trừ yêu tu là bổn phận, nói gì đến hái quả đạo. Mau chóng nhân cơ hội này, tiêu diệt đầu yêu vương này mới là việc chính. Mau nhiệt thân, nếu không chúng ta sẽ bỏ mạng. Đúng lúc này, Độc Loan yêu vương thấy tình thế không ổn, cao giọng hô hoán. Ừm, bọn chúng còn có đồng bọn. Vân phủ sinh mặt mày trắng bệch, trông như vừa mới biết chuyện này. Tuân Hoặc và những người khác cũng biến sắc, là dùng mưu hay thật sự có đồng bọn. Rất nhanh, năm vương vị xung quanh, năm đạo khí tức yêu vương bay lên. Một yêu vương hậu kỳ, một yêu vương trung kỳ, ba yêu vương sơ kỳ, chính là năm yêu vương từ vực sâu linh nguyên đang tiềm phục xung quanh đã đuổi kịp tới. Thật sự còn có đồng bọn sao? Có mai phục, chúng ta đi. Tuân Hoặc quả quyết, liền muốn rút lui. Nhưng yêu tu môn đã chiếm ưu thế, đâu còn dung túng cho bọn họ dễ dàng rút lui. Ba tên yêu vương sơ kỳ thuộc tộc cây của vực sâu linh nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng, bày ra bản mệnh trận pháp. Ba người hóa thành yêu thân cự một ngàn trượng, mỗi người đứng ở một góc tam giác. Xâm La lâm tràng, trong phạm vi mấy chục dặm, lục quang lấp lánh, những cự một linh nguyên vốn đã cao mấy chục trượng càng được thúc đẩy sinh trưởng, hơn nữa còn mọc ra mắt, sinh ra ý thức trở thành người cây, cảnh cây biến thành tay của người cây. Siêu siêu siêu, vô số tay của người cây nối liền với nhau, bắn về phía xung quanh, trong chớp mắt hóa thành một quả cầu rộng mấy chục dặm, giam cầm các nguyên anh, yêu vương đang có mặt bên trong. Tiêu gia lão tổ Tiêu Đỉnh ngưng tụ một đạo thần thông thuộc tính phong cực mạnh, một cây phong mâu dài mấy chục trượng gầm thét đánh vào quả cầu đang không ngừng núp đích này, quả nhiên đã tạo ra một cái hố sâu mấy trượng, nhưng trong chớp mắt, thứ này đã bắt đầu tự sinh trưởng phục hồi. Rõ ràng muốn dễ dàng phá vỡ tầng giam cầm hình cầu này, độ khó cực lớn. Xâm La lâm chẳng này, ngoài việc giam cầm kẻ địch, còn có thể tấn công kẻ địch. Hậu thổ khôi lỗi trận của Tuân Hoặc bị lượng lớn người cây xâm chiếm, mấy đầu người cây vây cuốn một đầu khôi lỗi đá, khống chế tất cả khôi lỗi mà Tuân Hoặc triệu hồi. Một yêu vương trung kỳ khác của vực sâu linh nguyên, độc giác yêu vương thì đối đầu với Trương Thái Âm. Trương Thái Âm đành phải giải trừ thần thông thủy long. Huyền Âm yêu vương vốn đang bị đánh cho nước mai rùa đã tìm được cơ hội thở dốc. Lúc này, trong pháp trận Xâm La lâm tràng, cự mục linh nguyên đã hóa thành vô số người cây dày đặc. Mấy đầu người cây phun ra nguồn sáng màu xanh lục bắn về phía Huyền Âm yêu vương, sau khi phun xong, mấy đầu người cây bắt đầu khô héo, nhanh chóng hóa thành một đống gỗ mục nát, nhưng vết thương trên người Huyền Âm yêu vương thì nhanh chóng được phục hồi. Pháp trận này còn có công hiệu nhanh chóng phục hồi vết thương cho tu sĩ phe ta. Yêu tu bực sâu, chẳng lẽ thật sự muốn nhúng tay vào chiến sự giữa Thiên Tinh Minh và Lục Ánh Linh Nguyên của ta? Tuân Hoặc vừa triệu hồi một chiếc hậu thiên linh bảo hình chuông bảo vệ quân thân, vừa nghiêm giọng mở miệng, cố gắng thuyết phục yêu tu vực sâu rút lui. Ngươi nghĩ chúng ta ngốc sao, lão già nhân tộc? Vực sâu linh nguyên và Lục Ánh Linh Nguyên cách nhau không xa, lần này các ngươi đánh chiếm Lục Ánh Linh Nguyên, lần sau chẳng phải sẽ tấn công vực sâu linh nguyên của chúng ta? Đạo lý môi hở răng lạnh, chúng ta vẫn hiểu. Người đáp lời chính là Hắc Sơn yêu vương, y có thực lực yêu vương hậu kỳ, là cường giả mạnh nhất trong số yêu tu vực sâu. Lần này cũng chính Hắc Sơn Yêu Vương là người đầu tiên đồng ý lời cầu cứu của Lục Ánh Linh Nguyên và tổ chức tiểu đội đến hỗ trợ Lục Ánh Linh Nguyên. Hắc Sơn Yêu Vương thực lực phi phàm, y vung tay, yêu lực mênh mông liền hóa thành một ngọn Hắc Sơn rộng mấy trăm trượng đập về phía Tuân Hoặc. Tuân Hoặc tế khởi linh bảo hình chuông chắn trước người. Đinh đinh đinh. Một tràng tiếng chuông trong trẻo liên tục vang lên, linh bảo hình chuông chớp sáng tối liên hồi, hiển nhiên dưới áp lực của ngọn Hắc Sơn này, có chút không chịu nổi. Tuân Hoặc biến sắc, Hắc Sơn Yêu Vương này là yêu vương hậu kỳ, thực lực quá mức khủng bố. Hiện tại bên phe mình, e rằng chỉ có Vân Phủ Sinh mới có thể cản được y, nhưng Vân Phủ Sinh lúc này lại tái phát vết thương, bị hai yêu vương khác kiềm chế. Lục Cửu, ngươi chết cũng quá nhanh rồi. Tuân Hoặc thần thức quét qua, vẫn không tìm thấy bóng dáng Tô Bạch, dường như thật sự đã bỏ mạng, còn huyết trước yêu vương đang giao chiến với Khánh Chân Nhân, tạm thời bất phân thắng bại. Đối phương có tới 9 yêu vương, lại còn có yêu tu bản mệnh pháp trận do yêu vương tộc cự một tạo thành. Phe mình chỉ còn lại 6 nguyên anh, làm sao mà đánh đây? Lần này bị ngươi hại thảm rồi. Tuân Hoặc vung tay, một chiếc đá bàn màu vàng huyền ảo được y tế ra, lại là một kiện hậu thiên linh bảo công kích, y đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết thoát khỏi nơi đây. Và lúc này, Tô Bạch đã kích hoạt huyết mạch yêu tộc, yêu khí nồng đậm trên người, khiến những người cây xung quanh phất lờ sự tồn tại của hắn. Số lượng người cây cực nhiều, thân hình Tô Bạch ẩn mình trong đó, căn bản không ai phát hiện ra sự tồn tại của Tô Bạch. Cuối cùng cũng tìm thấy thanh lôi linh kiếm cuối cùng. Tô Bạch vươn tay, sức mạnh thân thể khủng bố cấp yêu vương trực tiếp bóp nát con mắt kép của nện dính trên thân kiếm. Linh lực tẩy rửa thanh lôi linh kiếm này một lượng, Tô Bạch khôi phục lại quyền khống chế đối với nó. Thân thức triển khai, tình hình trong chàng có thể nói là vô cùng bất lợi, bên yêu vương hoàn toàn chiếm thượng phong. May mắn là ba vị nguyên anh của các gia tộc Thiên Tinh Minh tài lực hùng hậu, hậu thiên linh bảo hết kiện này đến kiện khác, hoặc một kiện lại có một kiện khác, cứng rắn chống đỡ được trong tình thế bất lợi. Tô Bạch ban đầu còn muốn xuất hiện muộn hơn một chút, đợi đến khi Tuân Hoặc dùng hết át chủ bài mới ra tay. Nào ngờ Phượng Lăng Trần tên tiểu tử này nhìn thấy sắp bị Kim Cốt yêu vương đánh chết tươi. Tổng thể mà nói, cục diện vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt mà Tô Bạch đã dự tính, tuy rằng không hoàn hảo, nhưng đã đủ. Tô Bạch cuối cùng cũng từ bên dưới lướt mình ra, hắn tạm thời đóng huyết mạch yêu tộc, lôi vân kiếm trận 64 thanh kiếm một lần nữa triển khai. Xoẹt một tiếng liền bao phủ Kim Cốt yêu vương. Ngươi rút lui trước, Hỏa Khắc Mục, ngươi thử xem có thể mở ra một khe hở ở pháp trận này không? Tô Bạch truyền âm cho Phượng Lăng Trần một câu. Lục Cửu, ta biết ngay ngươi còn sống mà. Phượng Lăng Trần kinh hỉ thốt lên, thân hình hóa thành một đoàn hỏa diễm liền lướt về phía pháp trận đang núp nhích phía trên. Ngươi chưa chết. Kim Cốt yêu vương kinh hoàng kêu lên, ngay cả yêu vương chân thân cũng không dám hiện hiện, liền chạy trốn về phía xa. Thân hồn của y bị tổn thương, yêu thân bị tổn thương, tốc độ di chuyển chậm đi không ít. Tô Bạch hư thực kiếm vực mở ra, lôi vân kiếm trận một trận chớp sáng lập tức bao phủ y ầm ầm. Kim Cốt yêu vương chìm sâu vào vô tận lôi đỉnh kiếm khí, yêu thân đứng trước nguy cơ sụp đổ. Chưa hết, Tô Bạch ẩn giấu Du Long kiếm trong kiếm trận, trực tiếp ngưng tụ một nửa âm dương kiếm khí. Siêu. Âm dương kiếm khí dễ dàng xuyên qua yêu thân tàn phế của y, phần lớn tràn vào trong cơ thể y, yêu hồn của Kim Cốt yêu vương một trận bi minh, lại là trực tiếp bị Tô Bạch chu sát. Tô Bạch tiến lên, giơ tay lấy ra bản nguyên yêu tu đã ảm đạm của Kim Cốt yêu vương, thu vào Hóa Linh Lô. Chương 381 liên tiếp đánh giết. Chương 381 liên tiếp đánh giết. Lục Cửu, người chưa chết. Các nguyên anh tu sĩ thuộc các thế lực gia tộc nhìn Tô Bạch tái hiện, rồi nhanh chóng kích sát một đầu yêu vương, sắc mặt biến ảo khó lường. Tuân Hoặc thoạt tiên mừng rỡ, sau đó lại kinh hãi. Chớ đã, tên này chẳng lẽ đang tính kế chúng ta? Tuân Hoặc lương chợt lạnh toát. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Vân Phủ Sinh lão tổ của Lôi Vân Cung ở đằng xa cũng thay đổi sắc mặt trắng bệnh trước đó. Hắn linh khí đại trấn, ngưng tụ một đạo lôi đỉnh khủng bố trăm trượng từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh trúng Độc Loan yêu vương đang chớp lóe khắp nơi hòng né tránh. Ngay sau đó, Vân Phủ Sinh phất tay, vô số lôi đỉnh tím gào thét bay ra, ầm ầm. Yêu thân trăm trượng của Độc Loan yêu vương hoàn toàn chìm ngập trong lôi đỉnh. Ý ý nào ngờ được, tu sĩ nhân tộc vốn dĩ cũng cạn kiệt linh lực như ý, lại đột nhiên như nuốt phải đan dược mà bùng phát sức mạnh. Và trong nháy mắt đã đánh bại ý, kẻ đã tiêu hao không ít. Trong một khoảnh khắc, một đạo yêu hồn mang theo bản nguyên yêu tu xông ra khỏi biển lôi đỉnh, toàn bỏ trốn. Yêu tu thăng cấp yêu vương tuy không cần độ thiên kiếp, nhưng họ cũng sở hữu yêu vương chân thân mà tu sĩ nhân tộc khó có thể sánh bằng. Thế nhưng, nhược điểm của yêu tu là, một khi nhục thân tan nát, thì coi như bại thật, không giống như tu sĩ nhân tộc, vẫn có thể điều khiển nguyên anh mà đào thoát. Hiện giờ, yêu hồn mang theo bản nguyên yêu tu, trong mắt Vân Phủ Sinh chẳng khác nào một hài nhi yêu đất. Vân Phủ Sinh lướt mình lên, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo lam sắc lôi điện cực kỳ mãnh liệt. Yêu hồn lập tức bị đạo lôi điện này hủy diệt. Vân Phủ Sinh vung tay thu bản nguyên yêu tu vào trong túi. Nhẫn nhịn mấy lâu, cuối cùng cũng chút được cơn giận, lão phu đường đường nguyên anh hậu kỳ, không có thời gian chơi đùa với mấy tên yêu vương cấp thấp các ngươi. Tuân Hoặc trong lòng lạnh nửa đoạn, thầm biết mình muốn hất tay trên, ngược lại đã trúng kế của tên Lục Cửu này. Hắn muốn rút lui, nhưng Hắc Sơn yêu vương áp chế hắn, khiến hắn không thể thoát được. May mắn thay, Hắc Sơn yêu vương cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Chỉ trong chớp mắt đã chết hai yêu vương, thế này thì đánh đấm gì nữa? Hai tu sĩ nhân tộc này, trước đó vậy mà lại che giấu thực lực. Y Dìa điều khiển Hắc Sơn thần thông đột nhiên ném Tuân Hoặc và pháp khí hình chung bay thẳng vào kết giới của Sâm La Lâm Trường. Kết giới của Sâm La Lâm Trường phân biệt địch ta rõ ràng, bao bọc Tuân Hoặc rồi bắt đầu cắn nuốt dữ dội. Hắc Sơn yêu vương nhìn quanh, thân hình trực tiếp chìm vào trận pháp Sâm La Lâm Trường đang núp đích. Kết giới Sâm La Lâm Trường không bài xích Hắc Sơn yêu vương, mà núp đích ép ý ra khỏi Sâm La Lâm Trường. Mấy yêu vương khác cũng đồng thời rút lui. Và trước đó, sau khi Tô Bạch kích sát Kim Cốt yêu vương, ngự kiếm mà đi, lôi vân kiếm trận tuôn ra, trực tiếp khóa chặt huyết trước yêu vương vừa thoát khỏi Khánh Chân Nhân. Mụ yêu bà già này vừa rồi đã khiến hắn vô cùng khó chịu, bản mệnh thần thông mà nàng ta tự ý trường lại áp chế kiếm đạo thần thông của Tô Bạch, nhất định phải giữ lại mạng nàng ta. Xoẹt. Hư Thật Kiếm Vực đưa Lôi Vân kiếm trận đến quanh thân huyết trước yêu vương, bao bọc nàng ta đang sắp rời khỏi Sâm La Lâm Trường. "Tiểu tử con, lần sau tái chiến." Huyết trước yêu vương cuống quýt, cặp mắt kép vừa mọc ra biến thành những tia sáng huyết sắc bắn về phía Lôi Linh kiếm của Tô Bạch. "Xuy xuy xuy." Tô Bạch đã từng nếm mùi đau khổ, nào còn để linh kiếm đấu cứng với nàng ta. Hư Thật Kiếm Vực chợt lóe, liền chuyển dịch Lôi Vân kiếm trận. Huyết trước yêu vương cũng không dây dưa, quay đầu bỏ đi. Nhưng ở phía khác, Tô Bạch đã dùng sức mạnh kiếm phách điều khiển Hư Thật Kiếm Vực lén lút đưa Du Long kiếm đến gần Huyết Trước Yêu Vương. Kiếm phách vô hình thu liễm khí tức của Du Long kiếm. Đợi đến khi nó đến gần, Huyết Trước Yêu Vương đã không kịp thi triển thủ đoạn. Du Long kiếm đâm vào yêu thân của Huyết Trước Yêu Vương, toàn bộ âm dương kiếm khí còn lại mà Tô Bạch ngưng tụ trong thời gian gần đây đều bùng nổ cận kề bên trong cơ thể nàng ta. Ông. Huyết Trước Yêu Vương ngây người tại chỗ. Trong số các yêu tu, yêu hồn của nàng ta đã được coi là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự xâm thực của âm dương kiếm khí. Thân hồn của nàng ta bị trọng thương, trong thời gian ngắn thậm chí không thể ngưng tụ thần thông. Tô Bạch nhân cơ hội tái phát động Hư Thật Kiếm Vực đưa Lôi Vân kiếm trận đến. Yêu vương chân thân có yêu thân khổng lồ, chỉ có Lôi Vân kiếm trận mới có thể hoàn toàn bao bọc để tiến hành đả kích toàn diện. Giết ta! Ầm ầm. Lôi Vân kiếm trận bùng nổ bao trùm quanh thân Huyết Trước Yêu Vương. Xoẹt, Khánh chân nhân lướt mình đứng một bên quan sát, dưới sự cảm nhận cận kề, mới cảm nhận được sự khủng bố của Lôi Vân kiếm trận của Tô Bạch. Thiên phú pháp thuật hệ Lôi Huyền giai, cộng thêm nhiều thiên phú kiếm đạo kết hợp ra chỉ mà thành Lôi Vân kiếm trận, tuy chỉ là pháp thuật tam giai thượng phẩm, nhưng trong tay Tô Bạch thi triển ra, uy lực đã vượt qua cấp độ tam giai. Lão Quái Tuân, liệu có phải đối thủ của thanh niên này? Khánh Chân Nhân lúc này trong lòng nảy sinh ý nghĩ này. Một lát sau, tiếng nổ của Lôi Vân kiếm trận kết thúc. Yêu thân trăm trượng của Huyết Trước Yêu Vương hóa thành cái vỏ rỗng, chỉ còn lại một đạo bản nguyên yêu tu lặng lẽ đứng giữa thân xác. Tô Bạch phất tay, thu nó vào Hóa Linh Lô. Tô Bạch nhìn sang Khánh Chân Nhân một bên, chắp tay, vị đạo hữu này, cảm ơn ngươi trước đó đã giúp tiêu hao yêu lực của con yêu vương này. Dễ nói. Khánh Chân Nhân chắp tay, dù sao hắn cũng chỉ là một tán tu, không thủ không oán với Tô Bạch, tự nhiên sẽ không địch ý Tô Bạch. Tô Bạch cũng chỉ chào hỏi một tiếng, thần thức quét khắp toàn trường, tình hình trong trận sau khi hắn và Vân Phủ Sinh phát huy đã thay đổi lớn. Các yêu vương đã trốn thoát không ít. Hắc Sơn yêu vương đã thi triển thần thông trọng thương Tuân Hoặc, nếu không phải Lục Cửu và Vân Phủ Sinh đột nhiên bùng nổ, có lẽ Tuân Hoặc đã bị Hắc Sơn yêu vương này đánh chết tại chỗ. Nhưng hiện tại Tô Bạch và Vân Phủ Sinh đều đã khóa chặt hắn. Hắc Sơn yêu vương cũng không dám lơ là, thân hình đã chìm vào trận pháp Sâm La Lâm Trường, bị nhanh chóng đưa ra ngoài. Đến đây, tất cả yêu vương đều đã rời khỏi Sâm La Lâm Trường. Ba cây yêu của cự một tộc bắt đầu thi triển giai đoạn 2 của Sâm La Lâm Trường. Sâm La Lâm Trường bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Nếu rơi vào biển người cây dày đặc phía dưới, không chết cũng phải lộ ra. Tô Bạch cố gắng dùng linh kiếm thần thông xuyên thủng trận pháp của Sâm La Lâm Trường, thứ này không phải đặc biệt ứng, nhưng linh kiếm chém lên đó, giống như chém vào thịt mỡ vậy. Cả sức mạnh đơn thuần lẫn uy năng pháp thuật đều bị nhanh chóng hấp thụ và tiêu giải. Hơn nữa, khối thịt mỡ này còn có khả năng hồi phục cực mạnh. Lục Phó Minh Chủ, bên này, Tô Bạch đang suy nghĩ đối sách, trong đầu truyền đến truyền âm của Phượng Lăng Trần. Tô Bạch thần thức quét qua, Phượng Lăng Trần đã tốn rất nhiều thời gian, vậy mà thật sự đã đốt cháy một lỗ hổng trên trận pháp Sâm La Lâm Trường. Lúc này quanh thân hắn đang bốc cháy một pháp tướng Phượng Hoàng rộng hàng chục trượng, sắc mặt tái nhợt duy trì sự tồn tại của lỗ hổng. Quả nhiên vẫn phải hỏa khắc mộc. Tô Bạch thầm niệm một câu, ngự kiếm hướng về lỗ hổng này bay đi. Chương 382 pháp trận lệnh tạc, chương 382 pháp trận lệnh tạc. Gần như ngay khi Tô Bạch vừa thoát khỏi lỗ hổng của pháp trận, Phượng Lăng Trần, kẻ đang gồng mình chống đỡ sức mạnh pháp trận, đã không trụ nổi nữa. Trước đó, ý đã bị Kim Cốt yêu vương đánh cho suýt mất mạng, nay lại gắng gượng đến giờ cũng chỉ để chứng minh cho Lục Cửu thấy mình không phải là kẻ vô dụng. Ánh mắt của ba đại yêu vương tộc cự một cũng đổ dồn về phía này, yêu lực không ngừng quần quật đổ vào lỗ hổng. Áp lực khổng lồ ép Phượng Lăng Trần như muốn nổ tung. Lục Phó Minh Chủ, phải dựa vào ngươi rồi. Phượng Lăng Trần không thể chống đỡ thêm được nữa, bị sức mạnh pháp trận chấn động, hút vào bên trong. Phụt phụt phụt. Pháp trận rung động, nhanh chóng khôi phục. Trong chớp mắt, mọi thứ bên trong pháp trận đã biến mất khỏi thần thức của Tô Bạch. Chỉ còn lại một pháp trận gỗ khổng lồ trải dài mấy chục dặm đang rung động, nhanh chóng thu nhỏ trước mắt Tô Bạch. Pháp trận truyền tống cũng bị pháp trận của tộc cự một bao phủ, mất đi hiệu quả truyền tống rồi. Tô Bạch khẽ cảm ứng pháp trận truyền tống nguyên bản bí cảnh mà mình đã bố trí. Vì thế, không thể trực tiếp cứu Phượng Lăng Trần và những người khác ra ngoài. Tô Bạch khẽ nhíu mày. Ban đầu, hắn đã đánh dấu khí tức của Hắc Sơn yêu vương, muốn nhân cơ hội truy sát yêu vương khó nhằn nhất này. Nếu Hắc Sơn yêu vương chết, không chỉ linh nguyên lục ánh mà cả linh nguyên thâm viên cũng có khả năng đoạt được. Nếu có thể đồng thời chiếm được hai khối linh nguyên, thôi vậy, vẫn nên phá giải pháp trận này trước. Lo lắng Phượng Lăng Trần sẽ chết trong pháp trận này, Tô Bạch vẫn quyết định phá hủy pháp trận trước, giúp Phượng Lăng Trần và vài người thoát khỏi hiểm cảnh. Tô Bạch mấy lần lóe lên, đã xuất hiện trước một cây yêu tộc cự mục. Yêu thân của tộc mục quả nhiên quá trương. Ngẩng đầu nhìn yêu thân ngàn trượng, Tô Bạch tế lên Lôi Vân kiếm trận hướng thẳng vào yêu thân của con yêu tộc cự mục này mà hành tạc dữ dội. Nơi kiếm khí lôi đình đi qua, yêu thân ngàn trượng bị xé toạc ra những vết thương khổng lồ, máu xanh bắn tung tóe. Nhưng yêu thân của nó quá lớn, khả năng phục hồi cũng cực mạnh. Con yêu vương tộc cự mục này vậy mà vẫn kiên cường chống đỡ, rõ ràng muốn giáng một đòn nặng nề vào các tu sĩ nguyên anh bên trong pháp trận. Ầm ầm ầm. Trong pháp trận đang không ngừng thu nhỏ, truyền ra tiếng nổ kinh hoàng. Tô Bạch không cần nghĩ cũng biết bên trong lúc này đang là cảnh tượng gì. Tô Bạch không còn giữ tay nữa, kiếm hồn 10 trượng phía sau lưng hắn bay lên, đôi mắt sắc bén khóa chặt con yêu tộc cự mục này. dưới sự gia tăng của kiếm hồn, Lôi Vân kiếm trận có thể thấy rõ bằng mắt thường đã mở rộng gấp mấy lần. Lôi đỉnh càng thêm ngưng luyện, kết hợp với hư thực kiếm vực Lôi Vân kiếm trận bỗng chốc tăng vọt uy lực, trực tiếp xé toạc yêu thân ngàn trượng thành một lỗ xuyên thủng. Con yêu tộc cự mục này chịu trọng thương, cuối cùng đã không thể chống đỡ được nữa trước khi pháp trận thu nhỏ đến mức tối thiểu, buông lỏng sự kiểm soát pháp trận. Đáng tiếc yêu thân của con yêu tộc cự mục này đột nhiên bắt đầu phân giải, hóa thành từng đạo rễ cây lao vút xuống lòng đất. Tô Bạch một mặt điều khiển Lôi Vân kiếm trận tiếp tục tiêu diệt những rễ cây này, một mặt cố gắng tìm ra chân thân của chúng, tìm ra bản nguyên yêu tu của con yêu tộc cự mục này. Nhưng những rễ cây này trong cảm ứng thần thức lại hoàn toàn không thể phân biệt thật giả. Nếu đã vậy, Tô Bạch khẽ điều động chiều ca thánh mạch trong hai thai. Thần thông yêu tộc cấp 3, uyên qua lãng hồn. Hai thai Tô Bạch khẽ xuất hiện xoáy nước màu đen, một cảm giác kỳ diệu khắc sâu vào tâm trí Tô Bạch. Uyên qua lãng hồn có thể nghe thấy quy tích của linh hồn, từ thế giới vô biên khóa chặt sự tồn tại chân thực. Ở đây, Tô Bạch nhanh chóng khóa chặt một rễ cây thô to, nó bao bọc bản nguyên của con yêu vương tộc cự mục này, đã chạy thoát hơn 10 dặm. Tô Bạch ngự kiếm truy kích. Cũng đúng lúc này, hai yêu vương còn lại thấy pháp trận bị hủy, lại thấy Tô Bạch dường như thật sự đã tìm được đồng bạn, lập tức dẫn bạo pháp trận. Ầm. Yêu lực thuộc tính một nồng đậm hướng thẳng vào Tô Bạch mà đánh kích. Huyền Hoàng Kỳ đã gần như sụp đổ, Tô Bạch đành phải triệu hồi Lôi Vân kiếm trận tạm thời chắn trước người. Chờ đến khi ngăn cản được dư chấn vụ nổ, ba yêu vương tộc cự mục đã biến mất không dấu vết. Thôi vậy, hôm nay cũng đã tiêu diệt hai yêu vương. Ít nhất linh nguyên lục ánh đã bị chiếm. Tiếp theo, linh nguyên thâm nguyên cứ từ từ mà mưu đồ. Quan trọng nhất là, sau trận chiến này, giá tâm của Tuân Hoặc e rằng phải dừng lại. Suy suy suy, mấy bóng người tu sĩ từ trong pháp trận vỡ nát lao ra, chính là một đám tu sĩ Thiên Tinh Minh. Lúc này các tu sĩ Thiên Tinh Minh linh lực cảm đạm, rõ ràng vụ nổ pháp trận tộc cự mục trước đó không hề dễ chịu. Tuân Hoặc lóe lên xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Vân Phủ Sinh và Phượng Lăng Trần cảnh giác xích lại gần, tưởng Tuân Hoặc muốn bất lợi cho Tô Bạch. Hai người đang nghĩ gì vậy? Tuân Hoặc thổi dâu trừng mắt nhìn hai người, sau đó chắp tay với Tô Bạch, lần này đa tạ Lục Phó Minh chủ đã giúp giải pháp trận. Vụ nổ pháp trận cuối cùng của yêu tu tộc cự mục, Tuân Hoặc tự tin có thể chống đỡ được. Nhưng trước đó, Tiêu Đỉnh lão tổ Tiêu gia bị thương không nhẹ, nếu để pháp trận thu nhỏ đến mức tối thiểu, hàng triệu cây người tự bạo, Tiêu Đỉnh e rằng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Phượng Lăng Trần tiểu tử này cũng vậy. Tô Bạch coi như đã gián tiếp cứu mạng hai người, Tuân Hoặc mới nói ra lời này. Tuy nhiên, Tuân Hoặc chuyển đề tài. Người tiểu vương bắt đàn này, có phải đã bố trí trước, đang tính kế mấy lao già chúng ta không? Tô Bạch ho khan một tiếng, đúng là đã sớm biết được thông tin có năm yêu tu thâm viên đến. Nhưng nói là tính kế thì không phải chứ, Tuân lão tổ. Cũng là lao tổ ngươi tâm hệ Thiên Tinh Minh, mới dẫn chúng đến chi viện. Tuân lão tổ nghe vậy, cuối cùng cũng nguôi giận, thôi thôi, Lục Phó Minh chủ, thần thông kiếm đạo của ngươi quả nhiên uy lực vô song. Với tu vi nguyên anh sơ kỳ mà chém giết hai yêu vương trung giai, Tuân lão tổ ta chưa từng phục một tu sĩ trẻ hơn mình, ngươi là người đầu tiên. Sau trận chiến này, Tuân Hoặc đã chấp nhận số phận, có Tô Bạch một nhân tài xuất chúng như vậy ở đây, dù ít có làm phó minh chủ, tương lai cũng không thể tranh giành với Tô Bạch để trở thành minh chủ Thiên Tinh Minh thực sự. Như vậy, chi bằng nhân lúc còn chưa quá khó xử, chưa xé toạc mặt nạ sâu hơn, sớm nhận thua đi. Hiện giờ bốn yêu vương lục ánh đã chết hai, chắc hẳn không dám gây sóng gió nữa, linh nguyên lục ánh coi như đã bị Thiên Tinh Minh chúng ta chiếm được. Lục Phó Minh chủ, quân chỉ huy liên quân thứ nhất cũng xin giao cho ngươi luôn, lão phu xin về Thiên Tinh Minh dưỡng thương trước. Trọng trách thống nhất linh nguyên, xin giao cho Lục Phó Minh chủ ngươi. Tuân lão tổ mở lời. Tuân lão tổ quá lời rồi, hiện giờ chiến tranh công phạt linh nguyên vừa mới bắt đầu, việc từ từ đẩy mạnh quân đội tu sĩ, vẫn cần kinh nghiệm chỉ huy của Tuân lão tổ. Tô Bạch nào chịu để Tuân Hoặc đi, lão già này kinh nghiệm đầy mình, có ý ở đây, có thể giúp Tô Bạch bớt đi không ít phiền phức. Tuân Hoặc nhướng mày, không ngờ Tô Bạch lại còn muốn giữ ý lại. Sau khi chiếm được linh nguyên lục ánh, uy tín thu được trong giới tu sĩ yêu tinh hải không hề nhỏ, coi như đã mở rộng lãnh thổ cho Thiên Tinh Minh. Trong mắt Y, sau trận chiến này, thắng bại giữa Y và Tô Bạch đã rõ, nếu Y là Tô Bạch, có lẽ sẽ trực tiếp đuổi đối phương đi, độc chiếm uy tín. Tô Bạch còn nguyện ý chia sẻ uy tín cho Y, quả là tấm lòng rộng lớn. Tuân Hoặc cũng chắc tay, nếu Lục Phó Minh chủ có chỗ cần đến mấy lao già chúng ta, vậy chúng ta ở lại vậy. Chương 383 Lục Ánh Nguyên chủ, chương 383 Lục Ánh Nguyên chủ phải giữ lại. Phải giữ lại. À, chư vị đợi chút. Tô Bạch bật người bay lên, phất tay một cái, thu lại trận pháp truyền tống bản nguyên bí cảnh trước đó. Trận pháp truyền tống chưa dùng đến, có thể giữ lại lần sau dùng tiếp. Tuân Hoặc cùng vài vị nguyên anh lão quái nhìn mà mí mắt giật liên hồi. Tiểu tử này, vậy mà còn chuẩn bị sẵn trận pháp truyền tống, quả nhiên ngay từ đầu đã tính toán đến bốn người bọn họ rồi. May mà tiểu tử này không quá tàn nhẫn, hôm nay chín đại yêu vương tề tiểu, nếu tiểu tử này nhẫn tâm, bốn lao nguyên anh bọn họ có lẽ đã bỏ mạng ngay tại chỗ. Tô Bạch thu xong trận pháp, lướt mình trở về. Chư vị, nay lục ánh tứ đại yêu vương đã có hai kẻ bỏ mạng, chúng ta vừa hay thừa thắng xông lên, từ hai phía tiến công, cuối cùng trực tiếp chiếm lấy lục ánh sơn mạch, như vậy coi như đã thành công đoạt được lục ánh linh nguyên. Tuân Hoặc và Tô Bạch bàn bạc một phen. Tuân Hoặc trực tiếp để lão tổ Tiêu Đỉnh của Tiêu gia ở lại bên cạnh Tô Bạch, giúp Tô Bạch hoàn thành việc triển khai tiến công. Bên Tô Bạch dẫn liên quân thứ hai từ phía tây tiến công, Tuân Hoặc dẫn liên quân thứ nhất từ phía đông tiến công. Cả hai đồng thời xuất phát, cuối cùng hội tụ tại lục ánh sơn mạch. Sau khi tính toán chi tiết, hai nhóm nguyên anh tạm thời chia ra, đồng thời dẫn quân khai chiến. Không lâu sau, hai nhóm liên quân bắt đầu hành động. Bên Tuân Hoặc trước đó vốn đang giao chiến, có lẽ đã nhận được tin yêu vương bỏ mạng, các yêu tu ở tiền tuyến lũ lượt rút lui. Liên quân dưới trướng Tuân Hoặc bắt đầu nhanh chóng tiến công, chiếm lĩnh từng cứ điểm tài nguyên. Bên Tô Bạch, vô số linh chu cũng bắt đầu tiến công. Tuy bên Tô Bạch không có đại quân yêu tu thành hệ thống, nhưng trên linh nguyên vốn có rất nhiều chủng tộc yêu tu giải rác sinh sống. Các tu sĩ lấy tiểu đội làm đơn vị, bắt đầu chiếm lĩnh các khoáng mạch linh thạch và cứ điểm tài nguyên nhìn thấy được, trực tiếp tiêu diệt những yêu tu cản đường. Các tu sĩ thu hoạch được bản nguyên yêu tu, lại là một khoản tài nguyên nhỏ kho. Mỗi khi công phá một cứ điểm, cần phải bố trí trận pháp phòng ngự, đề phòng những yêu tu còn sót lại phản công. Ở một khoảng cách nhất định, cần bố trí trận pháp truyền tin, định kỳ truyền tin liên lạc xem, dưới cứ điểm tài nguyên này, chắc chắn có tộc quần yêu tu ẩn nấp, cần phái thêm vài đội tu sĩ xuống thanh trừ sạch sẽ. Nếu không, khu vực chiếm đóng phía sau bức hỏa sẽ rất hao tổn tinh lực của chúng ta. Lão tổ Tiêu đỉnh của Tiêu gia đã chỉ dạy cho Tô Bạch những chi tiết cần chú ý trong chiến tranh công phạt. Những chi tiết này, nếu cho Tô Bạch thời gian, hắn cũng có thể dần dần triển khai được. Nhưng làm gì có nhiều cơ hội để phát động chiến tranh công phạt linh nguyên để luyện tay như vậy? Có người tận tay chỉ bảo, đương nhiên có thể giúp Tô Bạch tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của lão tổ Tiêu gia, liên quân thứ hai dưới trướng Tô Bạch đang tiến công một cách có trật tự. Trên linh đồ, từng cứ điểm tài nguyên được đánh dấu bằng chấm xanh và phái tu sĩ vào trấn giữ, đánh dấu là đã chiếm đóng. Các chấm xanh trên linh đồ ngày càng dày đặc. Tô Bạch, Vân Phụ Sinh, Phượng Lăng Trần và lão tổ Tiêu gia thường chỉ cần ngồi trấn thủ trên linh chu là đủ. Thỉnh thoảng gặp phải yêu tướng khó nhằn, bốn người sẽ luân phiên xuống tay giải quyết. Phượng Lăng Trần không xuất thủ, hắn bị thương khá nặng, Tô Bạch đã cho hắn không ít linh đan, để hắn ở trong khoang linh chu tính dưỡng phục hồi thương thế trước. Cứ như vậy, một tháng trôi qua trong nháy mắt. Lục Ánh Sơn mạch cuối cùng đã hiện ra trước mắt Tô Bạch. Tuân Hoặc đã chiếm giữ Lục Ánh Sơn mạch chống không một yêu quái trước một bước, sớm đã bày sẵn tiệc ăn mừng trong một đại điện yêu vương trên núi chờ đợi Tô Bạch cùng mọi người. Tuân Hoặc dẫn Tô Bạch đến thượng thủ đại điện ngồi xuống. Tô Bạch cũng không từ chối, hắn hiện là phó minh chủ, địa vị cao nhất trong tràng, đương nhiên nên ngồi ở chủ vị. Lục phó minh chủ, sau khi hội quân lần này, chúng ta xem như đã thành công đoạt được toàn bộ Lục Ánh Linh Nguyên rồi. Xin phó minh chủ mau chóng truyền tin cho minh chủ, báo tin mừng này đi. Tuân Hoặc mở lời. Đó là lẽ đương nhiên. Tô Bạch khẽ gật đầu, hắn lấy ra linh khí truyền tin đặt trước người, ấn linh thạch khởi động linh khí truyền tin. Chốc lát sau, Thiên Tinh lão tổ ở Thiên Tinh thành xa xôi đã kết nối truyền tin, thân ảnh của y xuất hiện trên linh khí truyền tin. Minh chủ, may mắn không phụ sứ mệnh, Lục Ánh Linh Nguyên đã bị đoạt lấy. Hắn vung tay, linh đồ từ hóa linh lô bay ra, trải rộng 10 trượng, lơ lửng trên đại điện. Lúc này, linh đồ đã ghi chép chi tiết mọi thứ về Lục Ánh Linh Nguyên. Hình ảnh và thông tin chứa đựng có thể sánh ngang với bản đồ vệ tinh kết trước. Đây chính là Lục Ánh Linh Nguyên, lớn nhỏ gần 3000 cứ điểm tài nguyên. Hiện giờ, đã hoàn toàn thuộc về Thiên Tinh Minh của ta. Thiên Tinh lão tổ cười gật đầu, "Ừm, không tệ, trận chiến này đánh rất đẹp. Các ngươi đều là công thần của Thiên Tinh Minh ta." Vào ngày tiêu diệt yêu vương, Tô Bạch đã liên lạc với Thiên Tinh lão tổ qua truyền tin, sau đó mỗi khi tiến quân được một đoạn, Tô Bạch lại liên lạc với Thiên Tinh lão tổ. Vì vậy Thiên Tinh lão tổ không hề ngạc nhiên về tiến độ. Bốn đại yêu vương chết mất hai kẻ, chiếm lấy linh nguyên chỉ là vấn đề thời gian. Lần liên lạc này giống như một sự định đoạt mang ý nghĩa biểu tượng cho ngày chiến thắng. Sau này, trong điển tịch của Thiên Tinh Minh sẽ chỉ ghi chép rõ ràng, ngày này là ngày liên quân Thiên Tinh Minh chiếm lấy Lục Ánh Linh Nguyên. Còn về quá trình giao chiến chi tiết hơn, chắc chắn sẽ dần dần thất lạc. Các ngươi có thể trở về Thiên Tinh thành một phần. Tuy nhiên cần phải để lại một phần quân đội và vài vị nguyên anh tu sĩ trấn giữ. Lão tổ ta sẽ phái tu sĩ đến tiếp quản khoáng mạch linh thạch và cứ điểm tài nguyên, ít nhất cần nửa năm mới có thể bố trí ổn thỏa. Ngoài ra, Lục Ánh Linh Nguyên cách Thiên Tinh thành quá xa, đơn độc đứng giữa địa bàn yêu tộc. Hiện tại, tuy yêu tinh thành không có phản ứng gì, nhưng ta ước tính yêu tộc lần cận vẫn sẽ rình rập hành động. Vì vậy, ít nhất cần một vị nguyên anh tu sĩ trấn giữ lâu dài. Ta quyết định thiết lập chức vụ Lục Ánh Nguyên chủ của Thiên Tinh Minh, phụ trách an nguy hàng ngày của Lục Ánh Linh Nguyên, có quyền phân phối một phần tài nguyên của Lục Ánh Linh Nguyên, các ngươi ai nguyện ý đảm nhiệm chức vụ này? Lục Ánh Nguyên chủ có quyền phân phối một phần tài nguyên của Lục Ánh Linh Nguyên, khoản động lộc này quả thực rất lớn. Thêm vào đó, nơi đây xa cách Thiên Tinh thành, tài nguyên linh nguyên phong phú, có thể coi là một phương chư hầu dưới trướng Thiên Tinh Minh. Nhược điểm duy nhất chính là nếu yêu tu phản công, Lục Ánh Nguyên chủ e rằng sẽ là người đầu tiên gặp nạn. Người dám nhận chức vụ này, thực lực bản thân nhất định phải đủ mạnh mẽ. Tuân Hoặc vốn muốn nhận lời, mang Tuân gia đến nơi này, trong vài chục năm, dưới sự bổ sung tài nguyên dồi dào, Tuân gia kết đan trúc cơ tăng gấp đôi cũng không phải là không thể. Chỉ là, ý lại nghĩ đến cảnh bị Hắc Sơn yêu vương áp chế đánh cho tơi tả. Ở lại nơi này, ý thực sự có thể chống đỡ được không? Trong lúc Tuân Hoặc do dự, Tô Bạch đã mở lời, "Minh chủ, hãy để bần đạo kiêm nhiệm chức vụ này. Tài nguyên trên Lục Ánh Linh Nguyên, không lấy thì phí, Tô Bạch xưa nay chưa từng chê tài nguyên ít. Ngoài ra, ở Thiên Tinh thành bao gồm cả trong đan các bí cảnh tu luyện, luôn có cảm giác không thể thi triển hết khả năng. Ở Lục Ánh Linh Nguyên, Tô Bạch có thể thỏa sức hành động. Và sau khi bố trí xong trận pháp truyền tống, từ Linh Nguyên trở về Thiên Tinh thành, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Chỉ cần Lục Ánh Linh Nguyên vẫn thuộc về Thiên Tinh mình, Tô Bạch không coi là thực sự đơn độc ở bên ngoài, cùng lắm thì tình hình không ổn, trực tiếp chạy là được. Ngươi, thôi được, hiện tại cũng không có nhân tuyển nào thích hợp hơn, vậy do ngươi tạm thời giữ chức Lục Ánh Nguyên chủ vậy." Thiên Tinh lão tổ suy nghĩ một chút, thân ảnh trên linh khí truyền tin khẽ gật đầu nói. Chương 384 2 năm sau, Lục Ánh Thành. Chương 384 2 năm sau, Lục Ánh Thành. Sau khi đóng pháp trận truyền tin với Thiên Tinh lão tổ, tiệc khánh công trong đại điện tiếp tục diễn ra. Giữa bữa tiệc, Vân Phủ Sinh cùng một nhóm tu sĩ từ Nam Hải đến cáo từ Tô Bạch, khởi hành trở về Nam Hải trước. "Lục phó minh chủ, lần này đa tạ ngươi đã chữa thương cho lão phu, giúp ta tiết kiệm được mười mấy năm tu dưỡng. Bản nguyên của Vân Phủ Sinh bị tổn hại, nhưng nhờ Tô Bạch, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, y đều dùng lôi phách cộng minh để bổ dưỡng, nay đã hoàn toàn khôi phục. Tình hình hiện tại bất ổn, rời Nam Hải quá lâu, tông môn bên kia không được bước vàng. Vậy thì, lão phu xin phép trở về tông môn trước. Vân Phủ Sinh hiểu rõ, mục đích chính của Tô Bạch đã đạt được, các gia tộc nguyên anh của Thiên Tinh Minh do Tuân Hoặc đứng đầu đã chọn quy phục, Linh Nguyên Lục Ánh cũng đã được thu phục. Vì vậy, việc họ ở lại đây không còn nhiều ý nghĩa, nên mới khởi hành cáo tử. Tô Bạch không ngăn cản Vân Phủ Sinh rời đi, chắp tay, Vân lão tổ một đường thuận buồm xuôi gió. Linh Nguyên vực sâu bên kia tạm thời cứ để đó, từ từ tính toán sẽ tốt hơn. Hiện tại, hãy tập trung quản lý tốt Linh Nguyên Lục Ánh trước, chờ xem yêu tu bên kia sẽ phản ứng thế nào. Dừng một chút, Tô Bạch thành tâm truyền âm, Vân lão tổ, Vân đạo cảm thấy, sau này yêu tinh hải sẽ là khu vực trung tâm của nhân tộc tu sĩ, cựu đảo Nam Hải quả thực quá cằn cỗi, hạn chế các thế lực cựu đảo của các ngươi. Theo ta được biết, số lượng tu sĩ cao cấp của cựu đảo Nam Hải vẫn luôn suy thoái phải không? Vân lão tổ, chi bằng dần dần chuyển trọng tâm tông môn đến yêu tinh hải. Thiên Tinh Minh của ta nhất định hoan nghênh Lôi Vân cung gia nhập. Vân Phủ Sinh cũng không lập tức từ chối, ý khẽ gật đầu, chuyện này hay bàn sau, nhưng Linh Nguyên Lục Ánh sẽ mở quyển ra vào cho Lôi Vân cung ta. Ta sẽ cử một nhóm đệ tử Lôi Vân cung đến đây lịch luyện, đến lúc đó mong Lục Phó Minh chủ có thể giúp đỡ chiếu cố một hai. Đó là lẽ đương nhiên. Tô Bạch chắp tay đáp. Cứ thế, Lôi Vân cung lão tổ Vân Phủ Sinh cùng nhiều kim đan, trúc cơ Nam Hải đã sớm khởi hành trở về. Cũng có một số tu sĩ Nam Hải được tông môn chỉ định, chọn ở lại thẳng Linh Nguyên Lục Ánh. Trong trận chiến công phá Linh Nguyên lần này, quân đoàn thứ 2 dưới trướng Tô Bạch có thương vong cực kỳ nhỏ, có thể bỏ qua. Quân đoàn thứ 2 dưới trướng Tuân Hoặc, vì chiến tranh tiêu hao kéo dài, đối mặt với chủ lực yêu tu Lục Ánh, nên thương vong không ít. Sau khi Tiễn Vân Phủ Sinh cùng nhóm tu sĩ Nam Hải rời đi, Tô Bạch suy tư một lát, rồi trên đại điện tuyên bố bố trí lần này của Linh Nguyên Lục Ánh. Vân đạo quyết định thành lập Lục Ánh chiến tu doanh, chiêu mộ đệ tử có tu vi trúc cơ trở lên, hỗ trợ Vân đạo duy trì an nguy của Linh Nguyên Lục Ánh, đãi ngộ hậu hĩnh. Các ngươi ai nguyện ý ở lại Linh Nguyên Lục Ánh, có thể ký khế ước với Vân đạo. Linh Nguyên Lục Ánh, nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại. Lại có Tô Bạch vị phó minh chủ này chủ trì đại cục, đây là địa bàn thế lực chính thức của Thiên Tinh Minh. Lục Ánh chiến tu tương đương với thiên hình đài của Thiên Tinh Minh, sau này ở Linh Nguyên Lục Ánh nhất định sẽ có không ít quyền lực. Linh Nguyên Lục Ánh hiện nay mới chiếm được các loại tài nguyên tu luyện vô số kể, hoàn toàn không giống với Cao Tùng Linh Nguyên gần Thiên Tinh Minh. Vì vậy, không ít tu sĩ đã chọn ở lại. Lục Ánh chiến tu của Tô Bạch nhanh chóng chiêu mộ được nhiều tu sĩ. Gia tộc Tuân, gia tộc Tiêu, gia tộc Trương, dưới sự chỉ thị của ba vị Nguyên Anh lão tổ, cũng có một số tu sĩ gia nhập Lục Ánh chiến tu. Phượng Lăng Trần không chỉ để tu sĩ gia tộc dưới trướng ở lại Linh Nguyên Lục Ánh, mà bản thân nàng sau khi suy nghĩ cũng chọn ở lại Linh Nguyên Lục Ánh hỗ trợ Tô Bạch. Tô Bạch cũng không bạc đãi Phượng Lăng Trần, bổ nhiệm nàng làm thống soái của Lục Ánh chiến tu doanh. Trong mấy tháng sau đó, yêu tu vẫn không có động tĩnh, yêu tinh thành bên kia cũng bình lặng như nước. Tô Đoạn Thu lén lút thâm nhập Linh Nguyên vực sâu thăm dò, phát hiện hai yêu vương Lục Ánh đã trốn thoát, nay đã đặt chân ở Linh Nguyên vực sâu. Cứ thế, Linh Nguyên vực sâu liền có 7 đại yêu vương, thế lực tăng mạnh. Đặc biệt là pháp trận của ba yêu tu tộc cự một cực kỳ khó đối phó. Tô Bạch liền tạm thời dập tắt ý định một hơi đoạt lấy Linh Nguyên vực sâu. Sau khi tình hình ổn định, ba Nguyên Anh Tuân Hoặc trở về Thiên Tinh Thành. Tin tức thành công đoạt được Linh Nguyên Lục Ánh chuyển về Thiên Tinh Minh. Chiến tích Tô Bạch diện sát hai yêu vương cũng được lan truyền rộng rãi. Uy danh của Tô Bạch như dự kiến đã tăng vọt lên đỉnh điểm. Cơ bản có thể xác định, Tô Bạch sẽ là minh chủ tiếp theo của Thiên Tinh Minh. Trong thời gian này, từng đội tu sĩ Thiên Tinh Minh do Thiên Tinh lão tổ phái đến Linh Nguyên Lục Ánh. Dưới sự chỉ thị của Tô Bạch, họ tiếp quản các điểm tài nguyên, bắt đầu sản xuất tài nguyên, tiếp quản các mỏ linh thạch, bắt đầu có linh thạch sản xuất. Những sản lượng này, Tô Bạch và Thiên Tinh lão tổ đã ước định, 3 phần sẽ giao cho Minh. Phần còn lại sẽ do Tô Bạch vị Lục Ánh nguyên chủ này tự mình chi phối. Dù sao Linh Nguyên Lục Ánh mới chiếm được, có rất nhiều nơi cần dùng đến tài nguyên linh thạch. Tô Bạch bắt đầu xây dựng Lục Ánh thành ở giữa dãy núi Lục Ánh. Thành này sẽ là tòa đại thành thứ 2 của nhân tộc dưới trướng Thiên Tinh Minh, hoàn toàn tham khảo Thiên Tinh thành để xây dựng, diện tích sẽ nhỏ hơn một chút. Cứ thế, thoáng chốc, 2 năm đã trôi qua. Lục Ánh thành dưới sự nỗ lực của hàng vạn tu sĩ đã được xây dựng thành công. Tuy nhiên, Lục Ánh thành hiện tại còn kém xa Thiên Tinh thành phát triển. Ngoài khu vực trung tâm thành nơi có đại điện nguyên chủ, phần lớn các khu vực ngoại vi đều trống rỗng không người ở, nhưng cùng với sự ổn định của tình hình, các tu sĩ phát hiện yêu tu không có ý định phản công Linh Nguyên Lục Ánh, liền có ngày càng nhiều tu sĩ đào vàng đổ về Linh Nguyên Lục Ánh tìm kiếm lợi ích. Cùng với sự lóe sáng của pháp trận truyền tống ở khu truyền tống Lục Quang, số lượng tu sĩ, nhân khẩu của Lục Ánh thành mỗi ngày đều tăng vọt. Lục Ánh thành, khu truyền tống Lục Quang. Đây là khu truyền tống tập trung mà Tô Bạch phòng theo khu truyền tống tinh hải của Thiên Tinh thành mà xây dựng. Khu truyền tống Lục Quang mới thành lập, tuy Tô Bạch mỗi ngày đều tiêu tốn không ít tài nguyên mời trận pháp sư, luyện khí sư bố trí pháp trận truyền tống. Nhưng hiện tại các khu vực có thể truyền tống tự nhiên không nhiều như khu truyền tống tinh hải, còn lộ ra cực kỳ sơ sài, nhưng thứ này cần thời gian tích lũy, dần dần các pháp trận truyền tống sẽ được bố trí nhiều hơn. Sau này, cùng với sự phát triển của Lục Ánh thành, khu truyền tống Lục Quang này cũng sẽ bắt đầu sinh lời. Ông, cùng với một trận quang mang truyền tống, một nhóm đệ tử học cung mặc y phục tinh huy học cung xuất hiện trên pháp trận truyền tống. Đa số họ có tu vi trúc cơ kỳ, người dẫn đầu thì là một tu sĩ kim đan. Đây chính là Lục Ánh thành, khu truyền tống Lục Quang. Lục Ánh nguyên chủ chính là cung chủ kiêm nhiệm của chúng ta, Linh Nguyên Lục Ánh chính là ngôi nhà thứ 2 của đệ tử học cung chúng ta. Đi thôi, theo ta đi bái kiến cung chủ. Sau đó bắt đầu cuộc thí luyện lần này. Tô Bạch tuy đang ở Linh Nguyên Lục Ánh, nhưng vẫn luôn đặt tinh huy học cung ở vị trí quan trọng trong lòng. Sau khi tình hình Linh Nguyên Lục Ánh ổn định, y lập tức bắt đầu khai phá các địa điểm thí luyện cho đệ tử tinh huy học cung, tạo cơ hội cho đệ tử tinh huy học cung lịch luyện và thu thập tài nguyên. Chương 385 kiếm chủng bí cảnh, chương 385 kiếm chủng bí cảnh. Đoàn đệ tử Tinh Huy học cung này, theo chân vị thầy Kim Đan Kỳ, một đường đi đến phủ đệ của nguyên chủ tại trung tâm Lục Ánh Thành. Tinh Huy học cung hiện nay hầu như mỗi tháng đều tổ chức các đội thử luyện đến Lục Ánh Linh Nguyên để thử luyện. Các đệ tử trong học cung, hoặc là dựa theo đẳng cấp tu vi, hoặc là dựa theo các phân mạch khác nhau, sau khi đạt được thành tích xuất sắc trong học cung, mới có được tư cách thử luyện. Có thể nói, những đệ tử được đến Lục Ánh Linh Nguyên tham gia thử luyện do Tô Bạch sắp xếp, đều là tinh anh của Tinh Huy học cung. Vì vậy, trước mỗi lần thử luyện, Tô Bạch cũng sẽ gặp mặt những đệ tử thử luyện này. Phủ đệ của nguyên chủ, Tô Bạch đã thiết kế và xây dựng theo kiểu tinh tháp. Xung quanh phủ đệ là một quảng trường rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối. Như vậy, nếu có kẻ bất hảo nào đó âm mưu lẻn vào, phần lớn các thủ đoạn ẩn nấp của chúng sẽ mất đi hiệu quả. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, thần thức bao phủ 2000 dặm của Tô Bạch đều có thể phát hiện ngay lập tức. Đoàn đệ tử Tinh Huy học cung này, sau khi kiểm tra thân phận, được các chiến tu Lục Ánh đích thân dẫn vào một sảnh phụ trong phủ đệ của nguyên chủ. Họ không đợi lâu, liền thấy một tu sĩ trẻ tuổi, thân hình cao lớn cân đối, mặc trường bào màu nguyệt sắc, dung mạo tuấn nhã, khí chất ôn hòa nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Bái kiến cung chủ. Một đám sư đồ đồng loạt chắp tay hành lễ. Người này, đương nhiên chính là nguyên chủ Lục Ánh, cung chủ Tinh Huy học cùng, phó minh chủ Thiên Tinh Minh Tô Bạch, hay nói cách khác là Lục Cửu. Tô Bạch khẽ gật đầu, "Tuân lộc, không gặp đã lâu." "Cung chủ bạn an." Vị thầy dẫn đầu chính là chủ nhiệm khóa kiếm đạo của Tinh Huy học cùng, Tuân Lộc. Trước đây, Tô Bạch còn thông qua quan hệ của anh Lạc, đã mua 3 môn kiếm đạo thần thông thượng phẩm từ tay ý, áp lực của Tuân Lộc rất lớn. Tô Bạch hiện nay là nhân vật phong vân của Thiên Tinh Minh, chính là người nổi tiếng với kiếm đạo thần thông. Mà ý, Tuân Lộc, với tư cách là chủ nhiệm khóa kiếm đạo, hiện tại lại chưa bồi dưỡng được một tiên tài kiếm đạo xuất sắc nào. So với Tô Bạch, ý cảm thấy mình chẳng khác gì một phế vật, căn bản không thể đảm đương vị trí chủ nhiệm khóa kiếm đạo. Tuy nhiên, Tô Bạch đã ngầm an ủi Tuân Lộc rằng, thiên tài kiếm đạo vốn dĩ không phải là thứ dễ gặp. Tuân Lộc có gia tộc Tuân làm hậu thuẫn, với tư cách là chủ nhiệm khóa kiếm đạo thì dư sức. Tô Bạch vẫy tay, tất cả ngồi xuống đi. Bí cảnh lần này giao cho các ngươi thử luyện, ta đặt tên là kiếm chủng bí cảnh cũng là do một tán tu luyện khí kỳ mạo hiểm ở Linh Nguyên phát hiện vào tháng trước. Bổn tôn đã ban thưởng 1 triệu linh thạch cho tu sĩ phát hiện ra lối vào bí cảnh. Lời này vừa ra, các đệ tử kiếm mạch có mặt đều cảm thán tên đó thật may mắn. 1 triệu linh thạch trong tay, chỉ cần không phải là kẻ có thiên phú cực kém, tán tu luyện khí này tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn việc thăng cấp kim đăng kỳ, thì phải xem tạo hóa của hắn, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Bí cảnh này, vài ngày trước mới được sự giúp đỡ của Thiên Pháp lão tổ, hoàn thành việc phong ấn lối vào bí cảnh, các ngươi coi như là nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào kiếm chủng bí cảnh. Tô Bạch nói, lấy cớ lần này phát hiện bí cảnh cần Thiên Pháp lão tổ giúp đỡ. Tô Bạch nhân cơ hội khi giúp bố trí pháp trận, đã chạm vào nhục thân của Thiên Pháp lão tổ, thành công sao chép được thiên phú trận pháp huyền giai tiên su linh lung, huyền giai mà Tô Bạch thèm muốn từ lâu. Một niềm vui bất ngờ khác khi có được thiên phú trận pháp huyền giai này, chính là nó đã phát huy không ít tác dụng đối với đại ngũ hành âm dương kiếm trận do Tô Bạch tự sáng tạo. Tiến độ vốn dĩ không có manh mối, đã tìm thấy một khởi đầu. Hiện giờ giao diện của Tô Bạch đã được cập nhật. Tên: Tô Bạch, Thiên Phú Linh Căn, Thiên Linh Căn, Thủy, Thiên Phú Kiếm Đạo, Kiếm Tâm Tuyệt Căn, Hoàng giai, Phối Hợp, Thiên Phú Pháp Thuật, Lôi Phách Cộng Minh, Huyền giai, Huyền Trọng Linh Áp, Huyền giai, Khô Vinh Nhất Nghiệm, Hoàng giai, Trọng Thủy Vô Ngân, Hoàng giai, Thiên Phú Pháp Thuật thuộc tính băng, Siêu Tâm giai, Thiên Phú Luyện Đan, Trúc Tâm Tố Linh, Hoàng giai, Phối Hợp, Đan Tâm Hàng Định, Tâm giai, Thiên Phú Luyện Khí, Diễm Tâm Hỏa Cốt, Hoàng giai, Thiên Phú Trận Đạo, Thiên Xu Linh Lung, Huyền giai, Thiên Phú Huyết Mạch, Chiều Ca Thánh Mạch, Huyết Mạch Tộc Giao Nhân Cấp Viết Cổ, Thiên Diện Huyễn Ảnh, Phiên Bản Lai Tạp, Sơn Linh Chi Tứ, Huyết Mạch Tộc Kiểm Thử Cấp Cận Cổ, Thiên Phú Chiếu Ảnh, Khám Chắc Một, Một, Sao Chắc Không, Một. Nói đi thì phải nói lại, Lục Ánh Linh Nguyên rộng lớn bao la, việc phát hiện một lối vào bí cảnh mới cũng không có gì lạ. Kiếm chủng bí cảnh này liên quan đến kiếm, vì vậy những người đến thử luyện tàn kiếm lần này đều là thiên tài của kiếm đạo một mạch của Tinh Huy Học Cung. Tô Bạch tiếp tục nói, bổn tôn đã kiểm tra kỹ lưỡng bí cảnh này, bởi vì bí cảnh này cực kỳ bất ổn, tu sĩ nguyên anh cảnh căn bản không thể vào được. Tạm thời quy định đẳng cấp tu sĩ của kiếm chủng bí cảnh là từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ đỉnh phong, tu sĩ kim đan kỳ cũng không thể vào. Tô Bạch nhìn Tuân Lộc, vậy nên lần này ngươi cứ ở ngoài bí cảnh canh giữ là được. Tuân Lộc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tô Bạch tiếp tục nói, ta dùng thần thức quét qua kiếm chủng bí cảnh này có rất nhiều pháp kiếm, linh kiếm thậm chí linh bảo chôn sâu dưới lòng đất. Những linh kiếm này chính là kho báu lớn nhất của bí cảnh này, nơi đây có lẽ là chiến trường của một thế giới kiếm tu nào đó, hoặc là một nơi chôn kiếm. Chỉ là mỗi thanh kiếm đều có kiếm thú tự chủ do bí cảnh sinh ra bảo vệ, các ngươi cần phải đánh bại những kiếm thú này mới có thể có được linh kiếm. Bổn tôn sẽ dựa vào giá trị của linh kiếm mà các ngươi mang ra để trả điểm cống hiến cho các ngươi. Dựa vào điểm cống hiến, các ngươi có thể tùy thời đến Lục Ánh bảo khố đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện. Dừng một chút, Tô Bạch lại nói, đương nhiên, nếu các ngươi tự mình gặp được pháp khí linh kiếm phù hợp, không muốn mang ra, giữ lại dùng cho mình cũng không sao. Các ngươi đều là đệ tử của Tinh Huy học cung ta, bảo vật trong tay các ngươi và trong tay bổn tôn không có gì khác biệt. Phần lớn linh khí thu hoạch được, ta cũng sẽ đưa vào Lục Ánh bảo khố, để các đệ tử tu sĩ có nhu cầu đổi lấy mà thôi. Một đám đệ tử kiếm mạch chắp tay đáp. Được rồi, ta phái một đội chiến tu Lục Ánh hộ tống các ngươi đi vào bí cảnh, người đâu? Một nữ tu sĩ dung mạo bình thường lên tiếng, chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh dẫn một đội chiến tu đến trước mặt Tô Bạch. Hiện giờ Hứa Thanh đã hoàn toàn quy phục dưới trướng Tô Bạch, trở thành cận vệ của Tô Bạch tại Lục Ánh Linh Nguyên. Hứa Thanh mang thiên phú huyền giai, chiến lược kinh người, khó tìm được đối thủ trong Kim Đan Kỳ, nàng cùng Tô Đoạn Thu một sáng một tối, cộng thêm Vượng Lăng Trần bị Nguyên Anh này giúp chấn giữ doanh trại chiến tu Lục Ánh, vì vậy đừng nhìn Lục Ánh thành ngày càng đổi mới, lượng lớn tu sĩ đổ vào Lục Ánh linh nguyên mỗi ngày đều có tranh chấp xảy ra, nhưng Tô Bạch ngày thường ở Lục Ánh linh nguyên thực ra rất ung dung. Sau khi trở thành nguyên chủ Lục Ánh, cũng giống như Thiên Tinh lão tổ, linh thạch bình thường đối với Tô Bạch đã trở thành một con số. Những gì Tô Bạch hiện đang theo đuổi, ít nhất cũng là bảo vật cấp linh bảo. Kiếm trùng bí cảnh này, mặc dù Tô Bạch không thể vào, nhưng Tô Bạch trước đó khi dùng thần thức cảm ứng, rõ ràng đã nhận thấy bên trong có vài luồng khí tức linh bảo. Nếu các đệ tử kiếm mạch có thể mang ra được bảo vật loại kiếm cấp linh bảo, vậy thì không còn gì tốt hơn. Chương 386 một phen bố trí chương 386 một phen bố trí Hứa Thanh dẫn theo một đội lục anh chiến tu, tay cầm mật khóa bí cảnh mà Tô Bạch ban tặng, cùng các đệ tử tinh huy học cung thẳng tiến bí cảnh. Còn Tô Bạch thì khẽ suy tư, thân ảnh chợt biến mất khỏi phủ đệ nguyên chủ. Tại một khu phố thương mại ở trung tâm Lục Ánh thành, Tinh La Đăng Cát vốn đã trở thành chuỗi cửa hàng, đã khai trương một chi nhánh tại vị trí nổi bật nhất khu phố này. Các loại đan dược của Tinh La Đăng Cát đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, chất lượng cực kỳ đảm bảo. Mới khai trương chưa đầy một năm, nơi đây đã trở thành cửa hàng đan dược làm ăn phát đạt nhất Lục Ánh thành. Hơn 8 phần 10 giao dịch linh đan trong Lục Ánh thành đều được thực hiện tại Tinh La Đăng Cát. Trong hậu viện chi nhánh Tinh La Đăng Cát, Tô Bạch biến hóa thành hình dạng tiên cung chi linh, thoát cái đã tiến vào. Bái kiến linh chủ. Trong hậu viện, ba tiên cung kim đan là Linh Nhị Tô Đoạn Thu, Linh Tam và Linh Tứ đều đang đợi Tô Bạch ở đây. Dựa vào trận pháp truyền tống của Thiên Tinh Minh, việc khai trương chi nhánh Tinh La Đan các cơ bản đã hoàn thành. Linh Tam và Linh Tứ đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về bên Tô Bạch. Tô Bạch lấy ra ba túi chữ vật từ Hóa Linh Lô, trao cho ba người. Tài nguyên trong đây đủ cho các ngươi tu luyện hơn 10 năm. Tô Đoạn Thu và ba người chắp tay cảm tạ. Đi theo linh chủ thật là tốt, nhiệm vụ đơn giản nhẹ nhàng, tài nguyên tu luyện lại được ban tặng đầy đủ. Trong khoảng thời gian này, Ma đạo tông môn thánh đường của Hồng Vân tu tiên giới đã để mắt đến Lục Ánh linh nguyên của ta, chúng chặn giết tu sĩ trên linh nguyên. Các ngươi hãy thường xuyên đi tuần tra trên linh nguyên, nếu thấy tu sĩ thánh đường thì tiện tay giải quyết cho bản tôn. Tô Bạch chậm rãi cất lời. Ba vị tiên cung chắp tay vâng dạ. Linh chủ, chúng ta có cần ẩn giấu thân phận hành sự không? Tô Đoạn Thu mở lời hỏi. Tô Bạch đáp, không sao, ở Lục Ánh linh nguyên hành sự, cứ trực tiếp lộ ra thân phận tiên cung tu sĩ là được. Cứu những tu sĩ bị ma đạo chặn giết, nhớ báo danh hiệu tiên cung lĩnh chi linh của ta. Hành động này của Tô Bạch tự nhiên là để các tu sĩ yêu tinh hải dần dần thay đổi cách nhìn về một bộ phận tu sĩ tiên cung trong Lục Ánh linh nguyên. Bắt đầu từ Lục Ánh linh nguyên, khi danh tiếng của tiên cung tu sĩ, hay nói riêng là tiên cung chi linh dần trở nên tốt đẹp, thì mới tiến hành bước chuyển biến tiếp theo. Ba vị tiên cung tu sĩ đều là người tinh thông, nhanh chóng hiểu được ý đồ của Tô Bạch. Linh chủ, nếu gặp Lục Ánh chiến tu chủ động khiêu chiến chúng ta, nên xử lý thế nào? Tô Đoạn Thu hỏi. Tô Bạch lắc đầu, cứ yên tâm, Lục Ánh chiến tu sẽ không chủ động gây phiền phức cho các ngươi. Tô Bạch đã sớm chào hỏi Phượng Lăng Trần, nói với Phượng Lăng Trần rằng Tiên Cung Chi Linh là một dị loại của Tiên Cung, nhân phẩm không tệ, trước đó thậm chí còn cung cấp thông tin về yêu vương vực sâu cho y, do đó, Lục Ánh chiến tu tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho Tiên Cung tu sĩ. Đương nhiên, nếu là Tiên Cung tu sĩ ngoại lai, mục đích không trong sáng, Lục Ánh chiến tu tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu vậy, chúng ta đã rõ trong lòng rồi. Tô Đoạn Thu và ba người đáp. À phải rồi, bản tôn nhận được tin tức, Tiên Cung Chi Lôi mới đã nhậm chức, nói là sẽ đến yêu tinh hải. Nếu gặp được, nhớ dặn dò hắn đừng gây chuyện ở Lục Ánh. Đã hiểu. Tô Đoạn Thu và ba người chắp tay vâng dạ. Ngẩng đầu lên lần nữa, thân ảnh Tô Bạch đã biến mất trong hậu viện Tinh La Đăng Cát. Linh Tam, trước kia ngươi là Lôi Nhất, vị Tiên Cung Lôi chủ mới nhậm chức này, ngươi có quen biết không? Tô Đoạn Thu hỏi. Ngươi có thể đảm nhiệm chức chủ một mạch trong Tiên Cung, tuyệt đối không phải người thường, ít nhất về mặt chiến lực đã được tiên sứ công nhận. Linh Tam khẽ suy tư, lắc đầu, có lẽ là nhân tài được tiên sứ âm thầm bồi dưỡng. Đi thôi, lần này chúng ta phải đi làm người tốt thôi. Một bên khác, Tô Bạch đã khôi phục nguyên dạng. Vài lần lóe lên, ý đã xuất hiện ở lối vào kiếm trùng bí cảnh. Với độn tốc của Y, tuy xuất phát sau nhưng lại đến trước, nhanh hơn cả đoàn người của Hứa Thanh. Các loại linh bảo kiếm trong kiếm trùng bí cảnh, Tô Bạch cực kỳ thèm muốn, đó sẽ là nguyên liệu chính để Y bố trí đại ngũ hành âm dương kiếm trận. Lần này trong số các đệ tử kiếm mạch, nếu có ai có thể mang ra linh bảo, bất kể phải trả giá bao nhiêu ta cũng phải đoạt lấy. Tô Bạch thầm nghĩ. Kiếm trùng bí cảnh đã bị Tô Bạch khống chế. Ở đây có một cứ điểm được xây dựng, bố trí trận pháp, trong cứ điểm có nhiều lục ánh chiến tu trúc cơ kỳ canh gác. Trận pháp của cứ điểm này vẫn là do Tô Bạch tự tay bố trí. Tô Bạch, người đã sao chép được Thiên Phú trận pháp Huyền giai Thiên Xu Linh Lung này lại có tu vi Nguyên Anh kỳ, đối với đạo trận pháp có thể nói là tiến bộ thần tốc. Từ chỗ Thiên Pháp lao tổ tìm được không ít trận pháp, Tô Bạch đã nghiên cứu được phần lớn, trận pháp cao cấp tùy ý thi triển. Trận pháp đỉnh cao cũng bắt đầu được ý tìm hiểu. Trận pháp Tô Bạch bố trí ở cứ điểm này, sau khi vài chiến tu trúc cơ kỳ hợp lực khởi động, có thể ngăn chặn công kích của tu sĩ Kim Đan kỳ trong một thời gian dài. Tô Bạch ẩn mình ở một bên, không đợi quá lâu. Hứa Thanh hộ tống các đệ tử tinh huy học cung đã đến cứ điểm bí cảnh này. Mặc dù có Hứa Thanh dẫn đội, nhưng các lục ánh chiến tu ở cứ điểm bí cảnh vẫn kiểm tra thân phận cực kỳ nghiêm ngặt, sau đó mới cho phép họ vào cứ điểm. Sau đó, lối vào bí cảnh mở ra, một nhóm đệ tử kiếm mạch trúc cơ kỳ lần lượt bay vào bí cảnh. Tô Bạch từ đầu đến cuối dùng thần thức theo dõi toàn bộ quá trình và lặng lẽ đưa thần thức vào bí cảnh để xem xét động tĩnh. Trong kiếm trùng bí cảnh, cát vàng che khuất bầu trời. Hàng chục đệ tử kiếm mạch phải dùng linh lực bảo vệ quanh thân, che chắn gió cát. Chư vị sư huynh đệ, chúng ta hãy tản ra, mỗi người tự dựa vào vận may để khám phá trong bí cảnh đi. Một đệ tử kiếm mạch trúc cơ đỉnh phong mở lời. Hắn tên là Triệu Du, trước đây từng tham gia chiến dịch tấn công Lục Ánh Linh Nguyên, được coi là người có thâm niên hơn trong số các đệ tử, được gọi là đại sư minh trong kiếm đạo một mạch của Tinh Huy học cung. Hiện tại hắn dốc lòng tích lũy tài nguyên, chỉ để thăng cấp kim đan.
Vâng, đại sư minh.
Một nhóm đệ tử học cung đáp lời, mỗi người tản ra. Đệ tử kiếm đạo một mạch, bản thân đã cực kỳ nhạy cảm với khí tức kiếm. Rất nhanh đã có đệ tử cảm ứng được thanh kiếm ẩn dưới lòng đất, có đệ tử chọn dùng pháp thuật thần thông bắt đầu khai quật. Sau một hồi khai quật, làm kinh động đến kiếm thú bên cạnh bảo kiếm, bắt đầu bùng nổ kịch chiến. Những kiếm thú này được dưỡng dục từ kiếm khí mà thành. Nuốt chửng không biết bao nhiêu kiếm khí trong kiếm chủng, hóa thành đủ loại hình dạng hồn thể, có hình người, cũng có hình thú. Kẻ yếu nhất cũng có tu vi trúc cơ trở lên, lại trời sinh lĩnh ngộ kiếm khí, độ sắc bén của kiếm khí trong mắt Tô Bạch có thể đạt đến trình độ thiên phú kiếm đạo hoàng giai. Một số đệ tử kiếm mạch học cùng, lúc đầu không để ý, vừa giao chiến đã lập tức chịu thiệt lớn, không ít người bị kiếm thú trọng thương. Thậm chí có một đệ tử kiếm mạch bị nhiều kiếm thú vây công, trực tiếp bỏ mạng. Thần thức Tô Bạch bao trùm bí cảnh, nhưng chân thân không thể tiến vào, không thể ra tay cứu viện, nhìn mà lòng nóng như lửa đốt. Hừm, tên tiểu tử này có chút linh tính. Tô Bạch phát hiện một đệ tử kiếm mạch học cung có hành động khác lạ ở một góc bí cảnh. Hắn cũng phát hiện ra linh kiếm ẩn dưới lòng đất, nhưng không chủ động khai quật, mà vận chuyển kiếm quyết công pháp trong cơ thể, dùng kiếm ý của mình thu hút linh kiếm bị chôn vùi dưới lòng đất thức tỉnh. Chương 387 kiếm mạch cộng minh, chương 387 kiếm mạch cộng minh, tên tiểu tử này kiếm đạo thiên phú không tệ, kiếm ý lại vô cùng linh hoạt. Ừm, kiếm đạo pháp quyết đặc biệt, hay là thứ gì khác đây? Linh kiếm dưới kiếm chủng vậy mà lại bị hắn dẫn động. Tô Bạch lấy thần thức cảm ứng, xác định kiếm đạo pháp quyết mà đệ tử kiếm đạo nhất mạch của học cung này tu luyện, trước đây hắn chưa từng thấy qua ở Tinh Huy học cung. Chỉ dựa vào kiếm ý mà không dùng linh lực đã có thể dẫn động linh kiếm phản ứng. Tô Bạch hiện tại đã là tu vi nguyên anh kỳ, cũng chưa chắc làm được. Trên người tiểu tử này nhất định có bí mật. Tô Bạch lấy ra ngọc giản tài liệu đệ tử kiếm đạo nhất mạch của Tinh Huy học cung, tìm thấy thông tin của đệ tử này. Vân Kiếm Minh, xuất thân tán tu thiên tinh thành, gia nhập Tinh Huy học cung đã 13 năm, năm ngoái thăng cấp trúc cơ, tu vi trúc cơ sơ kỳ, tam thuộc tính linh căn, kiếm đạo thiên phú trung thượng. Nhìn tài liệu thì có vẻ bình thường không có gì đặc biệt, chắc là đã che giấu một số bí mật trên người mình. Vừa hay còn có số lần trắc nghiệm tiên phú chiếu ảnh xem thử thiên phú của tiểu tử này rốt cuộc thế nào. Lúc này, thần thức của Tô Bạch quét qua Vân Kiếm Minh, phát động năng lực trắc nghiệm của tiên phú chiếu ảnh. Đây là tiểu thủ đoạn Tô Bạch gần đây phát hiện, dùng thần thức khóa mục tiêu cũng có thể tiến hành trắc nghiệm. Thần thức của Tô Bạch hiện tại 2000 dặm, về lý thuyết cách 2000 dặm là có thể thông qua tiên thuật nhìn rõ nội tình đối thủ trắc nghiệm thành công. Tên Vân Kiếm Minh linh căn thiên phú tam linh căn, thủy hỏa thổ, pháp thuật thiên phú kiếm mạch cộng minh, huyền giai, kiếm mạch cộng minh, tu luyện kiếm đạo thần thông tốc độ 2000, uy lực kiếm đạo thần thông tăng 200, trời sinh trong cơ thể thai nghén trăm đạo kiếm mạch, mỗi đạo kiếm mạch đều ẩn chứa kiếm khí trời sinh, kiếm mạch bùng nổ uy lực vô cùng, có thể thu hút bảo vật loại kiếm chủ động nhận chủ quy phục. Kiếm mạch cộng minh, vậy mà lại là thiên phú kiếm đạo huyền giai. Mắt Tô Bạch sáng lên. Nhiều năm như vậy, hắn sao chép được thiên phú huyền giai đếm trên đầu ngón tay? Lôi phách cộng minh, huyền trọng linh áp, thiên su linh lung, chỉ có 3 cái này. 3 thiên phú huyền giai này đều là Tô Bạch sao chép được sau khi đến yêu tinh hải. Có thể thấy thiên phú huyền giai hiếm có đến mức nào. Mà lần lịch luyện bí cảnh kiếm trùng này, không ngờ lại cho Tô Bạch một bất ngờ. Trong lần thử luyện này, vậy mà lại ẩn giấu một đệ tử sở hữu thiên phú kiếm đạo huyền giai. Đây vẫn là thiên phú kiếm đạo huyền giai đầu tiên Tô Bạch gặp được. Nói như vậy, trên đời này không phải ai cũng thích phô trương. Không nên cứ chăm chăm vào những thiên tài được công nhận để trắc nghiệm, phải dùng chính mắt mình để khám phá phát hiện, mới có thể tìm thấy những nhân vật thiên tài như Vân Kiếm Minh sở hữu thiên phú kiếm đạo huyền giai, nhưng lại tự mình che giấu thiên phú. Lúc này trong bí cảnh, nhiều thanh linh kiếm phía dưới bỗng nhiên gào thét bay ra, rơi vào tay Vân Kiếm Minh. Thành công rồi. Vân Kiếm Minh hoan hô một tiếng, nắm 3 thanh linh kiếm trong tay. Cứ như vậy, vừa không kinh động kiếm thú, lại vừa có thể có được linh kiếm, bí cảnh kiếm trùng này, hắn thật sự là quá thích. Đều là linh kiếm đẳng cấp cực phẩm, lại được thai nghén trong kiếm trùng nhiều năm như vậy, phẩm chất cứ tốt. Ở Thiên Tinh Thành, giá bán một thanh ít nhất cũng phải 30 vạn linh thạch trở lên. Có được 3 thanh này, cũng coi như có 1 triệu linh thạch vào túi rồi. Một viên huyền kim đan liền có được. Cảm ơn học cung, cảm ơn cung chủ. Vân Kiếm Minh lúc này cảm giác thuộc về học cung tăng lên đáng kể, coi cung chủ Lục Cửu, người đã cho hắn cơ hội thử luyện lần này, là ân nhân. Vân Kiếm Minh tiếp tục hành động trong bí cảnh, làm theo cách cũ, không bao lâu sau, lại thu được 3 thanh linh kiếm. Mặc dù đều là linh kiếm đẳng cấp thực phẩm, nhưng trong mắt Tô Bạch hiện tại, ngoại trừ linh bảo, linh kiếm bình thường căn bản không lọt vào mắt hắn. Bí cảnh kiếm chủng vừa mới hình thành, không giống như bí cảnh đàn các đã dần cố định, không gian bí cảnh kiếm chủng hiện tại cực kỳ không ổn định. Ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ hành động bên trong, cũng sẽ ảnh hưởng đến kết giới không gian của bí cảnh kiếm chủng. Vì vậy thời gian thử luyện lần đầu tiên này, chỉ có 1 ngày 1 đêm mà thôi. Cảnh giới của Vân Kiếm Minh dù sao cũng quá thấp, vẫn không thể cảm nhận chính xác vị trí của mấy đạo linh bảo trong bí cảnh kiếm trùng. Thấy Vân Kiếm Minh càng lúc càng rời xa vị trí linh bảo mà Tô Bạch phát hiện, Tô Bạch cuối cùng cũng không nhịn được. Mặc kệ, dùng thần thức truyền âm, cố gắng hạ thấp dao động linh lực, giảm thiểu ảnh hưởng Tô Bạch mạo hiểm nguy cơ thử luyện bí cảnh bị hủy bỏ sớm, truyền âm cho tiểu tử Vân Kiếm Minh này: "Tiểu tử Vân, thay bản tôn đi đến mấy chỗ trong bí cảnh, tìm mấy đạo linh bảo, sau khi ra ngoài bản tôn sẽ cho ngươi lợi ích lớn lao." Ai đó? Vân Kiếm Minh nhìn quanh, sợ tóc gáy, hắn kinh hãi không hề nhận ra nguồn âm thanh ở đâu. Đồ ngu, tưởng cho ngươi là tu tiên giả, trí nhớ kém đến vậy sao? Ngay cả giọng nói của bản tôn cũng không nghe ra. Ta là Phó Minh Chủ Thiên Tinh Minh, cung chủ Tinh Huy học cùng, Lục Cửu đây. Vân Kiếm Minh lúc này mới nhớ ra, giọng nói này quen thuộc đến vậy, chẳng lẽ là Tinh Huy học cung? Lục Cửu đây. Vân Kiếm Minh lúc này mới nhớ ra, giọng nói này quen thuộc đến vậy, chẳng lẽ là Tinh Huy học cung? Lục Cửu đây. Vân Kiếm Minh lúc này mới nhớ ra, giọng nói này quen thuộc đến vậy, chẳng lẽ là Tinh Huy học cung? Lục Cửu đây. Vân Kiếm Minh lúc này mới nhớ ra, giọng nói này quen thuộc đến vậy, chẳng lẽ là Tinh Huy học cung? Lục Cửu đây. Vân Kiếm Minh lúc này mới nhớ ra, giọng nói này quen thuộc đến vậy, chẳng lẽ là Tinh Huy học cung? Lục Cửu chẳng phải là giọng nói của cung chủ sao? Suy nghĩ kỹ, bí cảnh kiếm trùng này là do cung chủ khai phá, nghĩ đến cũng chỉ có cung chủ mới có thủ đoạn như vậy, có thể dễ dàng tìm thấy hắn trong bí cảnh và truyền âm cho hắn. Nghĩ như vậy, cảnh tượng vừa rồi trong bí cảnh dựa vào thiên phú ẩn giấu của mình để đoạt lấy linh kiếm cũng bị cung chủ phát hiện, cho nên cung chủ mới bảo mình làm việc đi. Nhưng mà đã cung chủ không vạch trần thiên phú ẩn giấu của hắn, vậy thì tự nhiên hắn cũng giả vờ không biết gì là được. Mệnh lệnh của cung chủ, đệ tử không dám không tuân. Vân Kiếm Minh chắp tay nói. Tô Bạch ngoài bí cảnh gật đầu, tiểu tử này cũng khá tinh ý, không có dở trò gì. Tiểu tử này có thể giúp hắn lấy được linh bảo, hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi y. Còn về thiên phú của tiểu tử này, Tô Bạch chờ lần thiên phú chiếu ảnh tiếp theo là mới, sao chép lấy là được, cũng không đến mức như những người khác thèm muốn thiên phú của y mà làm ra những hành động kỳ lạ như cướp đoạt chí tôn cốt. Người đi theo lời ta nói, trước hết đi về hướng đông nam. Tô Bạch bắt đầu chỉ huy hướng đi cho tiểu tử này. Trong thời gian truyền âm ngắn ngủi, Tô Bạch rõ ràng cảm nhận được kết giới không gian của bí cảnh kiếm trùng đang co lại nhanh hơn. Phải nhanh chóng có được linh bảo, sau đó cho các đệ tử ra ngoài, để bí cảnh kiếm trùng có đủ thời gian dài để phục hồi kết giới không gian mới được. Dưới sự chỉ huy của Tô Bạch, tiểu tử này nhanh chóng tìm thấy vị trí của bảo vật loại kiếm cấp linh bảo mà Tô Bạch cảm ứng được. Chính là nơi này, ngươi khoanh chân ngồi xuống, thay ta lấy linh bảo dưới lòng đất ra, bản tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Bạch nói. Vân Kiếm Minh rõ ràng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào dưới lòng đất này, nhưng đã là cung chủ Nguyên Anh kỳ nói, vậy thì tự nhiên sẽ không có giả. Thế là y quanh chân ngồi xuống, bắt đầu bùng nổ trăm đạo kiếm mạch trong cơ thể, vận dụng kiếm ý cảm nhận bảo vật loại kiếm xung quanh. Chương 388 Ngự thủy kiếm, thu đồ. Chương 388 Ngự thủy kiếm, thu đồ. Khi bách đạo kiếm mạch trong cơ thể Vân Kiếm Minh bùng phát, một thanh linh bảo trường kiếm dưới lòng đất như bị hấp dẫn, chậm rãi thức tỉnh từ giấc ngủ sâu. Ông. Vân Kiếm Minh cảm nhận được điều gì đó, một cảm giác bị dõi theo chưa từng có. Lần này dường như bảo vật và hắn đang cùng nhau lựa chọn. Ừm, hình như thật sự có bảo vật tốt ở phía dưới. Vân Kiếm Minh ôm giữ tâm thần, tiếp tục bùng nổ kiếm mạch. Ong ong ong, thanh linh bảo trường kiếm bắt đầu lao về phía Vân Kiếm Minh. Những kiếm thu dưới lòng đất cũng vì sự kích thích của linh bảo trường kiếm này mà trở nên hoạt động. Nhiều kiếm thu quá. Kiếm thu có thực lực mạnh, Vân Kiếm Minh ít nhất cảm nhận được hơn 10 con kiếm thu đang đuổi theo thanh linh bảo trường kiếm. Hắn cắn răng, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của Tô Bạch, hắn tiếp tục bùng nổ kiếm mạch chi lực. Cuối cùng, từ dưới lòng đất, một luồng ánh sáng xanh lam rực rỡ tuôn trào, bên trong bao bọc một thanh linh kiếm màu xanh nước, chính là hậu thiên linh bảo ngự thủy kiếm. Hậu thiên linh bảo cũng được chia thành loại do người chế tạo và loại tự nhiên hình thành. Thanh ngự thủy kiếm này hiển nhiên là bảo vật trời đất tự nhiên sinh thành, dù là hậu thiên linh bảo, ở hạ giới cũng thuộc hàng bảo vật đỉnh cấp. Ta đã lấy được rồi, cung chủ, mau rút lui, mau thoát khỏi kiếm thú. Tô Bạch cất tiếng. Vân Kiếm Minh cầm ngự thủy kiếm, liền bay đi xa, nhưng kiếm thú đã hoàn thành vòng vây. Hàng chục con kiếm thú vây quanh Vân Kiếm Minh, hiển nhiên không muốn hắn mang thanh ngự thủy kiếm này đi. Thôi vậy, tính mạng ngươi quan trọng, hãy trực tiếp truyền tống ra ngoài đi. Mấy đạo linh bảo còn lại, ngày sau hãy lấy. Tô Bạch kích hoạt phù lục truyền tống cho Vân Kiếm Minh, một trận ánh sáng lóe lên, Vân Kiếm Minh liền rời khỏi kiếm trùng bí cảnh sớm hơn dự kiến. Đòn tấn công của kiếm thú trượt mục tiêu, chúng ở lại chỗ cũ cắn xé lẫn nhau. Kiếm trùng bí cảnh, cứ điểm lối vào, trong một mật thất. Tô Bạch thân hình chợt lóe, xuất hiện. Vân Kiếm Minh đang đợi trong mật thất cung kính hành lễ với Tô Bạch, giơ ngự thủy kiếm trong tay lên. Tô Bạch phẩy tay, ngự thủy kiếm liền rơi vào tay hắn. Kiếm tốt. Ngự thủy kiếm vừa vào tay, Tô Bạch lập tức cảm nhận được linh lực nồng đậm trên thân kiếm. Đạo hậu thiên linh bảo này cũng cảm nhận được tu vi cường hãn hơn và nhiều kiếm đạo thiên phú trên người Tô Bạch, khẽ rung lên, tiết lộ thông tin của mình. Hiển nhiên, so với Vân Kiếm Minh còn yếu ớt, Ngự Thủy Kiếm càng hy vọng nhận Tô Bạch làm chủ. Ngự Thủy Kiếm. Tô Bạch biết được tên của thanh kiếm này. Linh khí nồng đậm đến vậy trước đây, Huyền Hoàng Kỳ và Hóa Linh Lôn là hậu thiên linh bảo trên người Tô Bạch hoàn toàn không thể sánh bằng. Dùng đạo linh bảo này thi triển nội thủy thiên thương uy lực ít nhất tăng gấp mấy lần. Đại ngũ hành âm dương kiếm trận cần 5 thanh hậu thiên linh bảo trường kiếm, kiếm hệ thủy đã có rồi. Tô Bạch ngưng tụ linh lực, huyền trọng linh áp tăng cường khả năng khống chế linh lực gấp 10 lần, trong chốc lát thanh linh bảo này liền bị Tô Bạch luyện hóa, thu vào cơ thể, được Nguyên Anh trong cơ thể nắm giữ. Ánh mắt Tô Bạch chuyển sang Vân Kiếm Minh. Bổn tôn đã hứa với ngươi, thay bổn tôn tìm được linh bảo, sẽ ban cho ngươi chỗ tốt. Ngươi cứ nói đi, có yêu cầu gì, có thể thỏa mãn được, bổn tôn sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi. Vân Kiếm Minh cảm nhận ánh mắt đang chiếu lên người mình, hắn chưa từng nghĩ mình và nhân vật phong vân của Yêu Tinh Hải, kiếm tu mạnh nhất đương thời lại có thể tiếp xúc gần gũi như vậy nhanh chóng. Với tư chất tam linh căn của hắn, trong tinh huy học cùng, hắn chỉ là một kẻ bình thường mà thôi. Thiên phú kiếm đạo huyền giai, người ngoài không thể cảm nhận được, bản thân Vân Kiếm Minh càng không hiểu nguồn gốc của thiên phú bẩm sinh này, sợ bị người khác dòm ngó mà gặp tai họa, vì vậy luôn che giấu tài năng, bình thường chỉ biểu hiện ra tu vi kiếm đạo tư chất trung thượng. Giờ phút này, Vân Kiếm Minh không cảm nhận được bất kỳ sự dòm ngó nào từ ánh mắt của Tô Bạch. Kết hợp với những gì mình đã thể hiện trong bí cảnh đều lọt vào mắt Tô Bạch. Nếu trên thế gian này có người không dòm ngó thiên phú của hắn, e rằng kiếm tu số 1 Yêu Tinh Hải trước mắt chính là người duy nhất. Vân Kiếm Minh linh cơ chợt lóe, quỳ gối xuống đất hành đại lễ, mở miệng nói: "Cung chủ, đệ tử không cầu gì khác, chỉ cầu được bái nhập môn hạ của ngài, theo ngài học tập kiếm đạo vô thượng." Tô Bạch nhìn Vân Kiếm Minh, trên mặt không có biểu cảm gì. Tam linh căn, trong mắt các nguyên anh tu sĩ bình thường, tuyệt đối là phế vật. Nhưng trong mắt Tô Bạch, linh căn không là gì cả. Thiên phú mới là hiếm có. Linh căn kém, cứ tích lũy thêm tài nguyên là được, cuối cùng cũng sẽ thăng cấp thành công, hơn nữa tam linh căn còn tốt, không phải loại ngũ linh căn thật sự cần lượng tài nguyên khổng lồ. Thiên phú pháp thuật kém, thì giống như trưởng lão Nhược Thủy Tông mà Tô Bạch đã giết trước đây, rõ ràng đã là nguyên anh sơ kỳ, vẫn bị Kim Đan đỉnh phong của mình vượt cấp giết chết. Thiên phú pháp thuật kém thì thật sự vô phương cứu chữa. Vân Kiếm Minh này, mang thiên phú kiếm đạo huyền giai, lại là người cẩn trọng, biết che giấu tài năng, quyết đoán vào thời khắc mấu chốt lại cực kỳ dứt khoát, biết nắm bắt cơ hội. Cả thiên phú lẫn tính cách đều hợp ý Tô Bạch. Vì vậy, trong lòng Tô Bạch lần đầu tiên nảy sinh ý định thu đồ đệ. Ngươi có biết thân phận của ta không? Làm đệ tử của ta, lại còn là đệ tử đầu tiên, ý nghĩa ẩn chứa phía sau lớn đến mức nào, ngươi có gánh vác nổi không? Tô Bạch thản nhiên mở miệng nói. Vân Kiếm Minh lúc này mới trong lòng chấn động. Hắn hồi tưởng lại thân phận của Tô Bạch, Phó Minh chủ Thiên Tinh Minh, Minh chủ Thiên Tinh Minh tương lai, Cung chủ Tinh Huy học cùng, Nguyên chủ Lục Ánh Linh Nguyên, Thiên tài nhân tộc số 1 Yêu Tinh Hải, kiếm tu số 1. Với những hào quang chói lọi như vậy, mình thật sự có thể gánh vác được sao? Chỉ là, cơ hội đang ở ngay trước mắt, nếu không thử một lần, e rằng sẽ hối hận cả đời. Thần sắc Vân Kiếm Minh dần trở nên kiên quyết, dù thế gian có sụp đổ, đệ tử cũng nguyện theo cung chủ tìm kiếm một tia sinh cơ trong ngày tận thế. Tô Bạch gật đầu, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, đứng dậy đi. Vân Kiếm Minh đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng, cung chủ, ta đây là vẫn cứ gọi cung chủ. Bái kiến sư tôn. Vân Kiếm Minh chắp tay túi người hành lễ, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin được, mình vậy mà thật sự đã bái kiếm tu số 1 Yêu Tinh Hải làm thầy. Tô Bạch nhìn Vân Kiếm Minh, khẽ vận chuyển huyền kiếm ngưng chân quyết trước đây, hiện hiện kiếm mạch mà hắn tu luyện ra trước mặt Vân Kiếm Minh. Thiên phú trên người ngươi rất hiếm thấy, nhưng không phải thế gian không có. Sau này đã là đệ tử của ta, tự nhiên có thể tùy ý bùng phát kiếm mạch chi lực, không cần lo lắng người khác dòng nó. Hành động này của Tô Bạch, ngoài việc bù đắp một chút cảm giác an toàn thiếu hụt trong lòng Vân Kiếm Minh, cũng là để giải thích trước về nguồn gốc kiếm mạch sau này khi hắn sao chép thiên phú của Vân Kiếm Minh. Mặc dù kiếm mạch do Huyền Kiếm Ngưng Chân Quyết ngưng tụ ra và Bách Đạo kiếm mạch tự nhiên sinh trưởng trên người Vân Kiếm Minh hoàn toàn không thể sánh bằng, nhưng trong mắt Vân Kiếm Minh hiện tại, hắn đương nhiên không nhìn ra được gì, còn tưởng rằng Tô Bạch cũng có thiên phú giống mình. Đệ tử đã hiểu, sư tôn, cảm ơn sư tôn đã giải đáp. Vân Kiếm Minh mở miệng nói. Suy nghĩ một lát, Tô Bạch nói, vì ngươi đã bái ta làm thầy, ở lại Tinh Huy học cùng cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ta sẽ thông báo với thống soái chiến tu Lục Ánh, để nàng sắp xếp chức vụ cho ngươi. Kiếm tu một đạo, chủ về sát phạt, ngươi hãy ở lại Lục Ánh Linh Nguyên mà rèn luyện bản thân cho tốt. Còn về công pháp tu luyện, hiện tại ngươi cứ luyện tập những gì học trong học cung trước đã. Đến sau này, vi sư sẽ chuẩn bị pháp quyết mới cho ngươi. Đại ngũ hành âm dương kiếm trận, Tô Bạch vẫn chưa hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện, pháp quyết này sẽ bao gồm các cấp độ tu luyện tương ứng với trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ. Ngoài những thay đổi nhỏ trong công pháp, còn có việc thay đổi linh khí, Tô Bạch gọi đó là nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển. Về lý thuyết, chỉ cần Tô Bạch hiểu sâu hơn về ngũ hành chi đạo, thay đổi linh khí lên đẳng cấp cao hơn, thì trận pháp này có thể được tăng cường vô hạn. Chương 389 Lưu Viêm tạo hình, Hoàng giai, chương 389 Lưu Viêm tạo hình, Hoàng giai, bởi thần thức cấp nguyên anh của Tô Bạch can thiệp, khiến cho kết giới không gian của bí cảnh kiếm trùng bị phá bỡ. Cuộc thử luyện kiếm trùng lần này kết thúc sớm 2 canh giờ. Tất cả đệ tử đều được truyền tống về cứ điểm trước thời hạn. Tuân Lộc kiểm đếm nhân số tại cứ điểm, phát hiện có vài đệ tử đã vất lạc, nhưng phần lớn đệ tử cũng thu hoạch không ít. Chuyện Tô Bạch thu đồ đệ, không hề rầm rộ tuyên dương. Tuân Lộc còn tưởng Vân Kiếm Minh cũng đã vất lạc. Mãi đến ngày hôm đó, dưới sự hộ tống của Hứa Thanh, Tuân Lộc dẫn các đệ tử trở về phủ đệ cũ, từ biệt Tô Bạch. Tô Bạch hiện thân, khích lệ một phen các đệ tử kiếm mạch của học cung Tinh Huy. Cuối cùng, y nói với Tuân Lộc một câu, "À phải rồi, Vân Kiếm Minh tư chất không tệ, đã được ta thu làm đệ tử." Tuân Lộc nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, "À, thằng nhóc ngốc Vân Kiếm Minh đó, có thể lọt vào mắt cung chủ, đúng là đã tu 8 đời phúc khí rồi." Các đệ tử học cung xung quanh cũng vô cùng hâm mộ, thầm nghĩ tại sao không phải mình được cung chủ để mắt tới. Tô Bạch khẽ cười, sau này bọn họ tự khắc sẽ thấy được sự lợi hại của Vân Kiếm Minh. Thiên phú pháp thuật cường hãn, thật sự có thể vượt cấp mà chiến, đặc biệt còn là thiên phú kiếm đạo chủ về sát phạt. Sở dĩ Tô Bạch hiện nay được mệnh danh là kiếm đạo đệ nhất Yêu Tinh Hải, chính là vì tráng cử vượt cấp giết địch của y ở cảnh giới Nguyên Anh, mỗi khi thăng cấp một tiểu giai đều là một bước nhảy vọt về trước, có thể tăng thêm mấy trăm năm thọ nguyên. Thông thường một Nguyên Anh trung kỳ hoàn toàn có thể nghiền ép Nguyên Anh sơ kỳ, giống như Vượng Lăng Trần vậy. Dưới tay Yêu Vương trung kỳ hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian. Mà Tô Bạch chỉ với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, một hơi đánh chết 2 tên Yêu Vương tương đương Nguyên Anh trung kỳ, tráng cử này vừa truyền ra, địa vị kiếm đạo đệ nhất Yêu Tinh Hải của Tô Bạch liền được khẳng định. Nhiều Yêu Vương, Nguyên Anh tu sĩ của Yêu Tinh Hải có thể đoán trước, sau khi Tô Bạch thăng cấp Nguyên Anh trung kỳ, địa giới Yêu Tinh Hải này còn ai sẽ là đối thủ của Tô Bạch. Cung chủ, Tuân Lộc xin cáo lui cùng các đệ tử. Ừm, đi đi, 10 năm sau, hãy đến tham gia thử luyện kiếm trùng lần nữa. Tô Bạch đưa mắt tiến các đệ tử học cung Tinh Huy rời đi. Sau đó quay người trở về mật thất tu luyện của mình trong phủ đệ, bắt đầu bế quan tu luyện. Kết giới không gian trong bí cảnh kiếm trùng, ít nhất còn phải 10 năm nữa mới có thể hồi phục, khi đó thử luyện mới có thể mở lại. Trong thời gian ngắn, Tô Bạch không thể tập hợp đủ 5 thanh linh bảo trường kiếm, chỉ có thể phát triển trước cấp độ nhị chuyển, tức là đại ngũ hành âm dương kiếm trận ở kim đăng kỳ. Đại ngũ hành âm dương kiếm trận nhị chuyển cần có linh kiếm mang thuộc tính ngũ hành và cần có ấn ký pháp thuật mang thuộc tính ngũ hành. Tô Bạch trước đây đã tu luyện xong 2 môn kiếm đạo ngũ hành từ học cung Tinh Huy và Tiên Cung đổi lấy. Nộ thủy thiên thương, vạn mục kiếm vực, một thuộc thủy, một thuộc mục, ấn ký pháp thuật đang chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể Tô Bạch. Tốc độ tu luyện vạn nhận quy tông, phần thiên kiếm ngục chậm hơn một chút. Dù sao đều là kiếm đạo thần thông cấp 3 thượng phẩm, tu sĩ bình thường cả đời có thể chỉ tu luyện 1-2 đạo, tu luyện một môn trong số đó đến viên mãn đã là không tệ rồi. Tô Bạch hiện tại chưa sao chép được tiên phú pháp thuật thuộc tính kim và hỏa, chỉ dựa vào tiên phú kiếm đạo, tu luyện loại kiếm đạo thần thông mang thuộc tính này và đưa nó đến viên mãn thì tốc độ vẫn còn chậm. Vì vậy trong thời gian bế quan, Tô Bạch còn cần chú ý đến việc sao chép tiên phú pháp thuật thuộc tính kim và hỏa. Học cung tinh huy nhân tài xuất chúng, sao chép tiên phú pháp thuật thuộc tính kim hỏa cấp 2, cấp 3 thì đơn giản. Nhưng tiên phú pháp thuật cấp hoàng giai thì không dễ tìm như vậy. Ít nhất trong học cung tinh huy hiện tại vẫn chưa xuất hiện tiên phú pháp thuật cấp hoàng giai. Tô Bạch nhìn quanh bản thân. Phượng Lăng Trần tuy là nguyên anh, nhưng hỏa pháp của y xuất sắc, phần lớn là dựa vào một số huyết mạch yêu tộc viễn cổ truyền lại từ gia tộc Phượng. Tiên phú pháp thuật của y trong mắt Tô Bạch chỉ khoảng cấp 3. Giang Hàn, cao nhất cũng chỉ cấp 3 mà thôi. Chỉ có linh tứ, tức là hỏa nhất trước đây, chiến lược cực kỳ cường hãn, rất có thể sở hữu thiên phú pháp thuật thuộc tính hỏa cấp hoàng giai, có thể thăm dò y một phen. Thật sự không được thì chỉ có thể sao chép thiên phú pháp thuật thuộc tính hỏa cấp 3 tạm thời sử dụng. Còn về thiên phú pháp thuật thuộc tính kim, so với thuộc tính hỏa thì càng hiếm có hơn. Đương nhiên, còn có kiếm đạo thần thông huyền giai trên người Vân Kiếm Minh, tự nhiên là thứ cần sao chép đầu tiên. Cứ thế, một năm trôi qua. Ngay khi tiên phú chiếu ảnh được làm mới, Tô Bạch mượn cớ ban thưởng linh đan, sao chép kiếm mạch cộng mình trên người Vân Kiếm Minh. Thiên phú này dung nhập vào cơ thể Tô Bạch, nhục thân của y lập tức tự động dưỡng ra trăm đạo thiên sinh kiếm mạch. Trong những kiếm mạch này có kiếm khí không ngừng sinh ra, nuôi dưỡng và cường hóa sự lĩnh ngộ kiếm đạo của Tô Bạch. Khác với kiếm tâm thông minh và kiếm tâm huyệt an, kiếm mạch cộng minh hoàn toàn lấy việc tăng cường chiến lực làm căn bản, kèm theo đặc tính hấp dẫn bảo vật loại kiếm. Sở hữu những kiếm mạch này trong cơ thể, kiếm khí Tô Bạch tùy tiện phóng ra, đều có trăm mạch gia trì, uy lực vô song. Thần thông loại kiếm đạo, ví dụ như Lôi Vân kiếm trận, uy lực tăng ít nhất 3 phần. Phải biết rằng đây là Lôi Vân kiếm trận dưới sự gia trì của nhiều thiên phú của Tô Bạch, Lôi Vân kiếm trận có thể áp chế nguyên anh trung kỳ mà uy lực còn tăng thêm 3 phần. Tô Bạch tự tin lần nữa đối mặt với mấy tên yêu vương năm xưa, có thể nhanh chóng hơn nghiền nát bọn chúng. Như vậy, ta coi như đã tập hợp đủ 3 đạo thiên phú kiếm đạo rồi. Hôm nay tiện thể thăm dò thiên phú pháp thuật của Linh Tứ luôn. Tô Bạch thông qua tiên chủng, triệu Linh Tứ đến một địa điểm trên linh nguyên để diện kiến. Tham kiến linh chủ. Linh Tứ cung kính hành lễ. Những năm này, Tô Bạch đối xử với mấy tu sĩ tiên cung dưới trướng rất hậu hĩnh, tài nguyên tu luyện cho cực kỳ đầy đủ. Cộng thêm Tô Bạch bản thân lại là một nguyên anh tu sĩ. Toàn bộ tiên cung hiện nay chỉ còn lại Tô Bạch và tiên sứ hai vị nguyên anh. Linh Tứ đối với Tô Bạch tự nhiên là kính trọng và phần. Khoảng thời gian này, trên linh nguyên có gì đặc biệt không? Tô Bạch nhàn nhạt hỏi. Tiện tay kích hoạt tiên phú chiếu ảnh thăm dò tiên phú của Linh Tứ. Thăm dò thành công. Tên: Dịch Viêm Tiên Phú Linh Căn, Tam Linh Căn, Kim Hỏa Mục, Thiên Phú Pháp Thuật, Lưu Viêm Tố Hình, Hoàng Giai, Lưu Viêm Tố Hình tốc độ tu luyện thần thông thuộc tính hỏa 1000 trời sinh tinh thông thuật khống hỏa, uy lực thần thông pháp thuật thuộc tính hỏa tăng 100, có thể dựa vào khả năng khống chế hỏa để tạo hình và tái tạo thần thông pháp thuật, tăng cường uy lực của thần thông đã tu luyện. Thằng nhóc này, quả nhiên sở hữu thiên phú thuộc tính hoàng giai, thảo nào trước đây có thể đảm nhiệm vị trí hỏa nhất, và trong trận chiến tiên cung bị bao vây, đã sống sót. Xem ra, Linh Tam, tức là Lôi Nhất trước đây, trên người có lẽ cũng có thiên phú pháp thuật thuộc tính lôi không tồi. Nhưng Tô Bạch đã có thiên phú huyền giai thuộc tính lôi lôi phách của mình, nên không có nhu cầu lớn đối với thiên phú pháp thuật thuộc tính lôi. Chương 390 Vệ Hồn Niệm Ma, chương 390 Vệ Hồn Niệm Ma. Linh Tam Dịch Viêm tự nhiên không hay biết, thiên phú pháp thuật của mình đã bị Tô Bạch lặng lẽ dò xét. Lúc này, ý đang cung kính bẩm báo tình hình cho Tô Bạch. Bẩm linh chủ, gần đây linh nguyên vẫn tương đối an ổn. Trước đó một thời gian, các ma tu thánh đường toàn đến linh nguyên khoé đục nước lén lút hành sự, đã bị ta cùng linh nhị, Linh Tam diện sát không ít. Hiện tại tạm thời không thấy tung tích của bọn chúng nữa. Tô Bạch khẽ gật đầu. Ba người Linh Nhị, Linh Tam, Linh Tứ, hiện tại tuy chỉ là thuộc hạ của Tô Bạch, thoạt nhìn như những thành viên bình thường của tiên chủng, nhưng nếu đặt vào thời điểm trước đây, với tu vi kim đăng kỳ, bọn họ hoàn toàn có thể tự lập thành một mạch chủ tiên cung. Ba vị mạch chủ tiên cung cùng nhau duy trì trật tự trên linh nguyên, lũ ma tu thánh đường kia tự nhiên bị chấn áp đến mức không ngóc đầu lên nổi. Tuy nhiên, linh nguyên dù sao cũng quá rộng lớn, chuyện đạo tu sát nhân đoạt bảo vẫn thường xuyên xảy ra. Tô Bạch mở lời, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi. Sát nhân đoạt bảo là chuyện yếu thịt mạnh nuốt tự nhiên xảy ra dưới ảnh hưởng của thiên đạo, chỉ cần loại bỏ những kẻ quá mức là được. Linh Tam gật đầu đáp vâng. Đi đi, thay bản tôn canh chừng linh nguyên, không được để xảy ra sai sót. Thân ảnh Tô Bạch biến mất tại chỗ. Linh Tam hướng về phía Tô Bạch biến mất hành lễ, sau đó cũng lướt thân rời đi. Tô Bạch trở về mật thất tu luyện trong phủ đệ của nguyên chủ, bế quan ngưng kết thần thông pháp ấn, chờ đợi kỳ hạn một năm đến, liền sao chép Lưu Viêm Tố Hình trên người Linh Tam. Thoáng chốc, nửa năm đã trôi qua. Hắc Nguyên Linh Nguyên, Hắc Nguyên Yêu Quật, đây là nơi tu luyện của Hắc Sơn Yêu Vương. Trong yêu quật âm khí cực nặng, Hắc Sơn Yêu Vương chính là hấp thụ âm khí này, từ đó đột phá đến tu vi yêu vương hậu kỳ. Ngày nọ, trong một động phủ tại Hắc Nguyên Yêu Quật, Hắc Sơn Yêu Vương hóa thành một nam tử lạnh lùng với mái tóc đen, đôi mắt đen, uy nghi ngồi trên thượng tọa, thần sát thông dong. Bên dưới là ba yêu vương cự một tộc hóa thành hình người, cùng với Độc Loan Yêu Vương và Huyền Âm Yêu Vương, những kẻ đã trốn thoát khỏi lục ánh linh nguyên. Trong số đó, Huyền Âm Yêu Vương hóa thành lão giả, địa vị tự nhiên là thấp nhất. Huyền Âm, ngươi ở yêu tinh thành có thu hoạch gì không? Hắc Sơn Yêu Vương chậm rãi mở lời. Huyền Âm Yêu Vương cười khổ lắc đầu. Hắc Sơn tiền bối, lão phu vô năng, các yêu tu ở yêu tinh thành đều nói không có dụ lệnh của Lưu Du yêu vương, không được tự ý khai chiến với nhân tộc hử, đám gia hỏa đó sống quen ngày tháng an nhàn trong thành, nào biết tiền tuyến linh nguyên của chúng ta khổ sở đến mức nào. Hắc Sơn yêu vương lườm một cái, ý vốn không trông mong gì vào việc cầu viện yêu tinh thành. Cho Huyền Âm đi qua, chẳng qua là để đám yêu vương trước mắt dập tắt ý nghĩ đó mà thôi. Mộc Lao Tam, vết thương của ngươi đã lành chưa? Hắc Sơn Yêu Vương nhìn về phía một trong ba yêu tu cự mộc tộc. Yêu tu này chính là kẻ đã bị Tô Bạch trọng thương, phân hóa mà chạy trốn trước đó, ý xếp thứ ba trong ba huynh đệ, nên có biệt danh là Mộc Lao Tam. Mộc Lao Tam gật đầu, yêu tu cự mộc tộc chúng ta vốn có khả năng hồi phục cực mạnh, vết thương đã lành như ban đầu rồi. Hắc Sơn Yêu Vương chợt nghĩ đến điều gì, kỳ lạ hỏi, ba huynh đệ nhà họ Mộc, Lưu Du Yêu Vương kia, bất quá cũng chỉ là cảnh giới Yêu Vương đỉnh phong, sao thực lực lại mạnh đến vậy? Các ngươi cùng là cự mộc tộc, liệu có thể lĩnh ngộ được điểm mấu chốt trong đó không? Nếu sau này ba người các ngươi đều có thể sánh ngang Lưu Du, Hắc Nguyên chúng ta chẳng phải sẽ trở thành trung tâm của yêu tu sao? Mộc Lão Đại mở lời đáp, Hắc Sơn tiền bối không biết đó thôi, trong cự mộc tộc cũng có rất nhiều chi tộc, Lưu Du Yêu Vương kia lại không thuộc cùng một mạch với chúng ta. Ngoài ra, truyền thuyết kể rằng Lưu Du Yêu Vương đã nhận được ban thưởng từ yêu tổ thượng giới, nên chiến lực ngày càng khủng bố, ba huynh đệ chúng ta tự nhiên không thể sánh bằng. Hắc Sơn Yêu Vương nghe vậy, lộ ra vẻ thất vọng. Một lát sau, Y Thu xếp lại tâm trạng, mở lời, thôi được, lần này gọi các ngươi đến, cũng không phải để nghe các ngươi than thân trách phận. Độc Loan, ngươi nói cho mọi người nghe suy nghĩ của mình đi. Độc Loan Yêu Vương, kẻ từ trước đến nay chưa từng mở lời, lúc này mới đứng dậy. Y Lìa liếc nhìn các yêu vương có mặt, mở lời, ta sinh ra ở Lục Ánh Linh Nguyên, sống ở đây hơn ngàn năm, tộc Độc Loan của ta thậm chí đã sinh sôi nảy nở ở Lục Ánh Linh Nguyên hàng vạn năm. Nay Linh Nguyên rơi vào tay nhân tộc tu sĩ, tổ điện của tộc Độc Loan thậm chí còn bị hủy hoại trực tiếp, ta cả ngày ăn ngủ không yên. Nghĩ đi nghĩ lại, Linh Nguyên đã rơi vào tay nhân tộc tu sĩ, vậy chi bằng cá chết lưới rách còn hơn. Dừng một chút, Độc Loan Yêu Vương mở lời, thật ra ta biết một nơi phong ấn ma tộc ở Lục Ánh Linh Nguyên. Theo ghi chép trong tộc, nơi phong ấn đó là vào thời cận cổ, đã huy động hàng chục yêu vương, thậm chí cả yêu hoàng ra tay mới đánh bại và phong ấn được con ma tộc khủng bố kia. Con ma này là tê hồn niệm ma tộc trong ma tộc, chuyên nuốt trường thần hồn, thực lực cường hãn vô cùng, nếu chúng ta giải phong ấn, các nhân tộc tu sĩ trên Lục Ánh Linh Nguyên hiện nay chắc chắn sẽ trở thành thức ăn của nó. Chỉ là theo ghi chép, con ma này cực kỳ khủng bố, ngay cả trong thời cận cổ cũng có thể hoành hành, nay nó vừa xuất thế, e rằng không ai có thể trị được. Chúng ta e rằng cũng sẽ bị liên lụy. Độc Loan Yêu Vương nói xong, các yêu vương có mặt đều rơi vào im lặng. Ma tộc một từ ngữ đã quá xa xưa. Mục Lão Nhị là người đầu tiên mở lời. Ma tộc là một trong ba chủng tộc lớn ngoài yêu tộc và nhân tộc, nguồn năng lượng của chủng tộc này hoàn toàn khác với nhân tộc và yêu tộc. Linh lực và yêu lực tạm thời vẫn được coi là năng lượng cùng nguồn, nhưng ma lực của ma tộc thì hoàn toàn đến từ một nguồn khác, loại năng lượng hắc ám đó chỉ có ma tộc mới có thể cảm nhận rõ ràng và lợi dụng. Chỉ là ma tộc bị yêu và nhân tộc hợp lực bài trừ, từ thời cận cổ đến nay, thế giới này đã không còn dấu vết của ma tộc nữa. Không ngờ, Độc Loan Yêu Vương ở đây lại còn ghi chép một nơi phong ấn ma tộc. Ba huynh đệ nhà họ Mộc đều là gia đình lớn, tự nhiên có chút lo lắng sau khi thả ma tộc ra sẽ bị liên lụy. Ngược lại, Huyền Âm Yêu Vương giờ đây cô độc một mình, lúc này mở lời, theo lời ngươi nói, Độc Loan, nơi phong ấn này đã duy trì ít nhất vạn năm rồi. Ma tộc tu sĩ bên trong, liệu có còn sống không, cũng chưa chắc phải không? Hắc Sơn Yêu Vương mở lời, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ma tộc là ma chủng trời sinh của thế gian, chỉ cần tu luyện đến cảnh giới ma vương, liền có thể vĩnh sinh bất diệt. Ma tộc trong nơi phong ấn, ít nhất cũng là cảnh giới ma hoàng, vỏn vẹn vạn năm, đối với y mà nói chẳng đáng nhắc tới. Huyền Âm Yêu Vương vỗ tay nói, hay lắm hay lắm, vậy chúng ta mau đi mở phong ấn này, cho lũ nhân tộc tu sĩ kia, đặc biệt là kiếm tu lục cửu kia một bài học. Tốt nhất là để ma tộc tu sĩ này nuốt chửng lục cửu. Chương 391 manh mối, chương 391 manh mối, vậy thì, Huyền Âm, ngươi hãy đi giải khai phong ấn đi. Hắc Sơn mỉm cười nói với Huyền Âm Yêu Vương. Huyền Âm Yêu Vương chợt tắc nghẽn hơi thở, chuyện này. Hắc Sơn tiền bối, tiểu lão nhi ta bất quá chỉ là yêu vương sơ kỳ, hiện tại Lục Ánh Linh Nguyên phòng bị nghiêm ngặt, tiểu lão nhi e rằng vừa vào linh nguyên đã bị lục cửu kia săn giết, chưa nói đến việc lục cửu có giết hắn hay không, mà ngay cả khi phong ấn được giải khai, những ma tu bị yêu tộc phong ấn bên trong chẳng phải sẽ là kẻ đầu tiên nuốt chửng hắn sao? Nhìn thế nào đi nữa, việc đi giải trừ phong ấn cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Hắc Sơn Yêu Vương vẻ mặt khinh bỉ, ngươi đường đường là một yêu vương, lại nhát gan đến mức này. Trong lòng Hắc Sơn Yêu Vương cũng đầy phiền muộn, nếu biết trước như vậy, ban đầu đã không xen vào chuyện Lục Ánh Linh Nguyên rồi. Giờ đây, mối thù đã kết, yêu tộc yêu tinh thành cùng các linh nguyên khác đều đang chờ xem trò cười của hắn. Không vãn hồi được một ván, sau này làm sao có thể lăn lộn trong yêu tộc? Huyền Âm Yêu Vương cười khan, sợ thật sự bị phái đi Lục Ánh Linh Nguyên giải phong ấn, nên không dám đáp lời. Hắn thầm nghĩ, rùa ngàn năm, vạn năm, hắn vốn là một lão rùa, ẩn mình mới là vương đạo đối với hắn. Độc Loan Yêu Vương lúc này cũng mở miệng nói, Hắc Sơn Yêu Vương, cũng không cần chúng ta trực tiếp ra tay, phong ấn tại nơi phong ấn kia đã trải qua mấy vạn năm, sớm đã lung lay không chịu nổi. Phong ấn đó chủ yếu hướng vào bên trong, đối với bên ngoài cũng yếu hơn một chút. Không cần Yêu Vương ra tay, phái vài tên yêu tướng từ bên ngoài công kích phá hoại một phen, hẳn là có thể phá hủy nó từ bên ngoài. Hắc Sơn Yêu Vương nghe vậy nói, lời này là thật sao? Tự nhiên là thật. Độc Loan Yêu Vương xác nhận. Hắc Sơn Yêu Vương liền mở miệng nói, được, vậy thì ngươi hãy kể chi tiết về nơi phong ấn đó. Vài ngày sau, phía Thâm Viên Linh Nguyên liền triệu tập mấy chục tên yêu tướng, thành lập một đội quân giải trừ phong ấn mang tên Phá Ma. Đương nhiên, các yêu vương không tiết lộ sự thật rằng nơi phong ấn bên trong phong ấn ma tộc cho những yêu tướng này, chỉ thông báo cho các yêu tướng, chỉ cần phá vỡ phong ấn, hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể nhận được phần thưởng phong phú. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì đừng hòng trở về. Mấy chục yêu tướng của Phá Ma chia thành từng nhóm nhỏ, lặng lẽ tiến về Lục Ánh Linh Nguyên. Và lúc này, tại Lục Ánh Linh Nguyên, có Lục Ánh Chiến Tu qua lại, có ba kim đan tiên cung dưới trướng Tô Bạch tuần tra. dùng thủ đoạn tiên cung để duy trì an nguy linh nguyên. Yêu tu nào có dễ dàng thâm nhập như vậy? Huống hồ nơi phong ấn kia lại nằm sâu trong lục ánh linh nguyên. Những yêu tướng này thường vừa mới tiến vào linh nguyên, đã bị Tô Đoạn Thu và những người khác phát hiện, sau một trận chém giết liền xong chuyện. Dần dần, các yêu tướng của phá ma hành sự cũng ngày càng cẩn trọng hơn. Trong lúc giằng co, một năm thời gian chớp mắt trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tô Bạch đã thành công sao chép được thiên phú pháp thuật thuộc tính hỏa của Dịch Viêm là Lưu Viêm Tố Hình và đã khảo sát một đệ tử của học cung Kim Pháp Nhất Mạch có vẻ rất có thiên phú pháp thuật thuộc tính kim. Kết quả khảo sát là đối phương sở hữu thiên phú pháp thuật thuộc tính kim cấp 3. Tô Bạch suy tính, đợi sau khi năng lực sao chép thiên phú được làm mới, liền tạm thời sao chép một thiên phú kim pháp cấp 3 để dùng vậy. Tô Bạch quét mắt nhìn giao diện hiện tại của mình. Tên: Tô Bạch, thiên phú linh căn, thiên linh căn, thủy, thiên phú kiếm đạo, kiếm mạch cộng minh, huyền giai, kiếm tâm tuệ căn, hoàng giai, điều hòa, thiên phú pháp thuật, lôi phách cộng minh, huyền giai, huyền trọng linh áp, huyền giai, khô vinh nhất nghiệm, hoàng giai, trọng thủy vô ngân, hoàng giai, lưu viêm tố hình, hoàng giai, thiên phú pháp thuật thuộc tính băng, siêu cấp 3, thiên phú luyện đan, trúc tâm tố linh, hoàng giai, điều hòa, đan tâm hàng định, cấp 3, thiên phú luyện khí, diễm tâm hỏa cốt, hoàng giai, thiên phú trận đạo, thiên su linh lung, huyền giai, thiên phú huyết mạch, chiều ca thánh mạch, huyết mạch giao nhân tộc cấp viết cổ, thiên diện huyết ảnh, bản lai tạo, sơn linh chi tứ, huyết mạch điểm thử cấp cận cổ, thiên phú chiếu ảnh, khảo sát không, một, sao chép không, một, trên đời này, e rằng không còn ai thông thạo mọi thứ hơn hắn nữa. Sau khi sao chép Lưu Viêm Tố Hình, tốc độ tu luyện pháp thuật thuộc tính hỏa cấp 3 thượng phẩm phần thiên kiếm ngục của Tô Bạch tăng nhanh đáng kể. Không lâu sau liền ngưng tụ ra ấn ký pháp thuật phần thiên kiếm ngục trong cơ thể. Như vậy, Tô Bạch đã tập hợp đủ 3 ấn ký pháp thuật thuộc tính ngũ hành. Trong khoảng thời gian này, Tô Bạch đã tiêu tốn một lượng lớn linh thạch để mua sắm linh kiếm thuộc tính ngũ hành, cũng đã gom góp gần đủ. Chỉ chờ ngưng tụ ra ấn ký thần thông kiếm đạo thuộc tính kim và thuộc tính thổ, liền có thể chính thức bắt đầu ngưng luyện đại ngũ hành âm dương kiếm trận. Thần thông kiếm đạo thuộc tính kim vạn nhận quy tông Tô Bạch đã bắt đầu tu luyện. Nhưng thần thông kiếm đạo thuộc tính thổ thực sự quá hiếm, ít nhất là ở khu vực Yêu Tinh Hải và Nam Hải. Tô Bạch nhờ người tìm kiếm thần thông kiếm đạo thuộc tính thổ, nhưng vẫn không có tin tức gì. Dù có một chút manh mối, nói rằng ở một tiểu đại lục tên Tiên Nam, phía Nam Nam Hải, có một tông môn kiếm đạo thuộc tính thổ tên Hậu Thổ Kiếm Tông. Kiếm tông này từng có thời kỳ huy hoàng, khả năng cao là cất giữ thần thông kiếm đạo thuộc tính thổ cấp 3 thượng phẩm chân truyền của tông môn. Tô Bạch suy tính, sau khi giải quyết xong vạn nhận quy tông liền đi một chuyến Tiên Nam, giải quyết nốt môn thần thông kiếm đạo thuộc tính thổ cuối cùng. Lục Ánh Linh Nguyên, khu vực biên giới Tây Bắc. Tô Đoạn Thu đứng thẳng người, dùng bí pháp tiên cung truy đuổi một tia khí tức yêu nguyên lực đến đây. Yêu tu này cũng cực kỳ mất cảm, sau khi phát giác Tô Đoạn Thu đang truy sát hắn, quả quyết rời khỏi Lục Ánh Linh Nguyên, trốn về Thâm Viên Linh Nguyên. Vượt qua khu vực biên giới này, chỉ cần vượt qua vài trăm dặm, liền có thể đến địa bàn Thâm Viên Linh Nguyên. Thông thường Lục Ánh chiến tu, sau khi truy đuổi đến biên giới này, liền sẽ dừng lại. Không đúng lắm. Trong khoảng thời gian này, các yêu tu nối góp nhau, mục đích không rõ, chỉ xông vào, ít nhất 7-8 tên yêu tướng đã chết dưới tay tiên cung của ta mà vẫn chưa chịu dừng tay. Chẳng lẽ là muốn chiếm lại Lục Ánh Linh Nguyên? Tô Đoạn Thu phát hiện số lượng yêu tu xuất hiện bất thường, nàng lấy ra một tấm bản đồ nhỏ, trên đó đánh dấu vị trí những yêu tu bị giết. Quan sát kỹ, liền có thể phát hiện những yêu tu này tuy xâm nhập từ các hướng khác nhau, nhưng thực tế vị trí tiến vào đều có dấu vết rõ ràng chỉ về một hướng. Tô Đoạn Thu quanh một vòng tròn trên bản đồ, tại một khu vực trung tâm Lục Ánh Linh Nguyên. Chỗ này có gì sao? Tô Đoạn Thu không biết Tô Bạch chính là Lục Ánh Nguyên chủ Lục Cửu. Nhưng mệnh lệnh của linh chủ là giúp duy trì an nguy Lục Ánh Linh Nguyên, mối quan hệ giữa linh chủ và Lục Ánh Linh Nguyên dường như rất tốt, theo lời linh chủ, rất nhiều tài nguyên tu tiên đều do Lục Ánh Linh Nguyên cung cấp. Vì vậy Tô Đoạn Thu đương nhiên rất quan tâm đến những chuyện xảy ra trên Lục Ánh Linh Nguyên. Lục Ánh Nguyên chủ hào phóng như vậy, Tô Đoạn Thu, Linh Tam và Linh Tứ đều không có bất kỳ dị nghị nào về việc chuyển từ cướp bóc sang bảo vệ gia viên, ngược lại còn cảm thấy an toàn và thoải mái hơn. Tiên cung tu sĩ, nếu không phải bị thiên phú bản thân giới hạn, bị thể chế tiên cung làm hại, trừ những đại ma đầu thực sự, ai lại muốn ngày ngày buộc đầu vào thắt lưng ra ngoài cướp bóc vật tư? Tô Đoạn Thu nhìn vòng tròn trên bản đồ, cảm thấy mình đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng chỉ với chút suy đoán này mà bẩm báo linh chủ, chẳng phải là trò đùa sao? Ít nhất phải tìm được bằng chứng tình báo cụ thể. Nàng có thể cảm nhận được tên yêu tu kia ở ngay phía trước không xa. Kẹt giữa khoảng cách an toàn giữa hai đại linh nguyên, cho rằng Tô Đoạn Thu không dám truy đuổi, lúc này có lẽ đã lơ là cảnh giác rồi. Đáng tiếc, Tô Đoạn Thu không phải là Lục Ánh chiến tu bị Tô Bạch ra lệnh không được vượt qua biên giới, mà là quân cờ bí mật của Tô Bạch. Các yêu tu gần đây phân công rõ ràng, có kẻ phụ trách đấu chiến, có kẻ phụ trách trinh sát. Tên yêu tu này hẳn là giỏi trinh sát, không giỏi đấu chiến, xem có thể bắt sống hắn không. Tô Đoạn Thu thu liễm khí tức, không chút do dự vượt qua biên giới, lướt về phía khí tức yêu tu kia. Chương 392 Tô đánh gãy thu về 3, chương 392 Tô đánh gãy thu về 3. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Đoạn Thu không còn che giấu thân hình nữa. Triệu hồi một thanh linh kiếm cực phẩm, nàng lập tức thi triển một môn ngự kiếm thuật tam giai hạ phẩm vừa mới tu thành những năm gần đây. Ngự kiếm mà đi, kim sắc kiếm quang bao phủ, độ tốc kinh người, chỉ là động tĩnh có chút lớn, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Tô Đoạn Thu chỉ muốn nhanh chóng bắt lấy tên yêu tu đến dò la tình báo này, dâng lên cho linh chủ. Cách đó trăm dặm, một tên yêu tướng tộc cự mộc đang bám vào một gốc cổ thụ để hấp thụ năng lượng. Mái tóc dài phía sau lưng khô héo như dây leo của hắn, trong quá trình hấp thụ nhanh chóng khôi phục lại ánh sáng xanh biếc đầy sinh cơ, toàn thân huyết nhục cũng trở nên căng đầy. Vừa rồi hắn vì muốn thoát khỏi tay Tô Đoạn Thu, đã động dụng huyết mạch thần thông gây tổn hại nguyên khí bản thân. Hắn cũng là tên yêu tộc tu sĩ đầu tiên trong khoảng thời gian gần đây, sau khi bị Tô Đoạn Thu phát hiện mà vẫn có thể trốn thoát. Thiên Cung, ta nhớ là thế lực ma đạo của nhân tộc mà. Thật sự còn thường trú tại Lục Ánh Linh Nguyên sao? Thiên Tinh Minh không thể nào lại kết minh với Tiên Cung chứ? Trước đó từng có tin đồn, thành viên phá ma đi đến nơi phong ấn bị tu sĩ Tiên Cung ngăn cản. Hắn lúc đó còn không quá tin, giờ tự mình trải qua, không tin cũng không được. Đối với tu sĩ ma đạo của nhân tộc, yêu tu vẫn khá kiêng kỵ. Những tu sĩ ma đạo này, đôi khi còn hung tàn hơn cả yêu tu. Thiên Tinh Minh tuy mạnh, nhưng ít nhất căn cơ đều ở Thiên Tinh Thành, hành sự có thể nắm bắt được. Những tu sĩ ma đạo này, cứ điểm khắp nơi, hệ thống tổ chức cẩn mật, hành sự khó lường. Yêu tu đối với tu sĩ ma đạo nhân tộc cũng vô cùng căm ghét. Trước tiên phải mang tin tức này về cho yêu vương Tôn Hạ. Tên yêu tướng tộc cự mục này sau khi hồi phục một chút, đang định lướt người bỏ đi. Đúng lúc này, hai mắt hắn khẽ động, giác quan tự nhiên của tộc cự mục mách bảo hắn, có một tên tu sĩ nhân tộc đang phi tốc ngự kiếm tấn công hắn. Dám thâm nhập Thâm Viên Linh Nguyên truy kích ta sao? Yêu tướng tộc cự mục không kinh hãi mà còn mừng rỡ, hắn lập tức dùng giác quan tự nhiên của tộc cự mục, phát ra tín hiệu cầu cứu, tìm kiếm sự viện trợ của các yêu tướng gần đó. Yêu tu phá ma tuy rằng vì không muốn bại lộ sự tồn tại của nơi phong ấn, nên sau khi tiến vào Lục Ánh Linh Nguyên liền tản ra hành động. Nhưng ở khu vực rìa Thâm Viên Linh Nguyên, yêu tu phá ma sẽ tụ tập gần đó, trao đổi tình báo và kinh nghiệm. Lúc này dưới sự cảm ứng tự nhiên của hắn, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra hai vị đồng đạo yêu tu. Một tên là yêu tu tộc vượn thân hình cao lớn, hắn đang suy tính lộ trình di chuyển, bên cạnh hắn một đóa hoa bỗng nhiên mọc ra ngũ quan, mở miệng truyền đạt tín hiệu cầu cứu cho hắn. Một tên khác là yêu tu tộc gừng, đang dừng lại trên đỉnh một gốc cổ thụ nghỉ ngơi, bỗng nhiên thân cây bên cạnh mọc ra ngũ quan. Tộc cự mục ở Thâm Viên Linh Nguyên có 3 vị yêu vương làm chỗ dựa, hai vị yêu tướng phá ma này, sau khi nhận được cầu cứu, đều vô cùng nể mặt mà đáp ứng, nhanh chóng lướt về phía yêu tướng tộc cự mục. Mà yêu tướng tộc cự mục thấu hiểu sự đáng sợ của tu sĩ tiên cung, hắn chọn lại một gốc cổ thụ khác, thân hình từ từ dung nhập vào đó, khí tức hòa làm một. Tô Đoạn Thu rất nhanh ngự kiếm đuổi tới, thần thức triển khai, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng yêu tướng tộc cự mục. Ừm, rõ ràng khí cơ dừng lại ở đây, sao lại biến mất không thấy tăm hơi? Ẩn mình sao? Tô Đoạn Thu tính tâm, dùng kiếm tâm thông minh cẩn thận cảm nhận những nguy hiểm chết người có thể tồn tại xung quanh. Một tia khí tức nguy hiểm nhàn nhạt từ một gốc cổ thụ lộ ra. Ở đây, Tô Đoạn Thu giơ tay nhấc linh kiếm, liền chém ra, một đạo kiếm khí dài mấy chục trượng gào thét lao xuống. Dám phát hiện ra ta thân hình yêu tướng tộc cự mục từ cổ thụ nhanh chóng hiện ra. Gốc cổ thụ dài trăm trượng dưới kiếm khí của Tô Đoạn Thu trong nháy mắt nổ tung thành hai đoạn. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tô Đoạn Thu quyên hàng. Yêu tướng tộc cự mục đương nhiên không thể đầu hàng, yêu nguyên lực của hắn tôn trào, thực vật xung quanh đột nhiên biến dị, như có ý thức của riêng mình, vặn mẹo thân hình lao về phía Tô Đoạn Thu. Tô Đoạn Thu tay bấm kiếm quyết, phát động Tiên Cung Thần Thông Vạn Kiếm Quyết. Thanh linh kiếm cực phẩm trong tay nàng lập tức hóa ra hàng trăm đạo kiếm ảnh hư ảo, gào thét lao xuống phía dưới. Mỗi một đạo kiếm ảnh hư ảo sau khi đánh trúng mục tiêu, đều sẽ nổ tung hóa thành những đạo kiếm khí nhỏ hơn. Trong chớp mắt, thực vật dị biến trong phạm vi trăm trượng quanh Tô Đoạn Thu liền bị tiêu diệt hóa thành hư vô. Kiếm tu thật đáng sợ. Yêu tướng tộc cự mục xoay người bỏ chạy. Linh kiếm lại đã dưới ngự kiếm thuật gào thét mà đến. Cánh tay phải của yêu tướng tộc cự mục đột nhiên tự động đứt lìa, cánh tay phải rơi xuống trước người hóa thành một bàn tay khổng lồ làm từ lá cây, nắm chặt linh kiếm, giam cầm trong bàn tay khổng lồ. Giam cầm linh kiếm của ta. Xin lỗi, linh kiếm của ta nhiều lắm. Tô Đoạn Thu hừ lạnh một tiếng, từ túi chứa vật một hơi lướt ra 5 thanh linh kiếm cực phẩm. Tô Đoạn Thu tay bấm kiếm quyết, 5 thanh linh kiếm chém về phía yêu tu tộc cự mục. Yêu tu tộc cự mục nghiến răng, hai chân tự động rơi xuống, yêu tộc thần thông phát động, hai chân của hắn hóa thành hai pho thụ nhân cao mấy chục trượng. Hai đầu thụ nhân bảo vệ phía trước và phía sau yêu tu tộc cự mục. Trên bề mặt của những thụ nhân này không ngừng có dây leo nhúc nhích, chúng chắn trước yêu tướng tộc cự mục, dùng thân thể chặn linh kiếm. Linh kiếm chém ra những vết thương khổng lồ trên bề mặt thụ nhân, nhưng dây leo nhúc nhích nhanh chóng hồi phục, đồng thời nuốt chửng linh kiếm của Tô Đoạn Thu vào trong thân thể. Trong nháy mắt, hai đầu thụ nhân liền nuốt chửng 5 thanh linh kiếm của Tô Đoạn Thu vào bụng. Mất đi sự kiểm soát đối với 5 thanh linh kiếm, Tô Đoạn Thu lúc này mới khẽ nhíu mày, yêu tu tộc cự mục này quả nhiên khó đối phó. Tô Đoạn Thu tay bấm kiếm quyết, trực tiếp ngưng tụ vô tận kiếm khí chém về phía bàn tay khổng lồ ban đầu. Dưới sự tiêu hao kiếm khí kinh khủng, bàn tay khổng lồ cuối cùng cũng bị đánh ra một khe hở. Tô Đoạn Thu cảm ứng được linh kiếm, lập tức triệu hồi nó ra, nắm trong tay. Ngay sau đó, Tô Đoạn Thu tay cầm linh kiếm, lướt thân lao về phía yêu tướng tộc cự mục. Kiếm tu cao cấp, có thể dùng ngự kiếm thuật đối địch, sở hữu phạm vi tấn công siêu xa. Tuy nhiên ngự kiếm thuật sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, ngự kiếm thuật dù sao cũng là chuyển dẫn năng lượng trong hư không, linh lực sẽ có tổn thất. Một kiếm tu, đích thân tay cầm linh kiếm, mới là lúc sức bùng nổ khi xuất kiếm đáng sợ nhất. Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Đúng lúc này, yêu tướng tộc cự mục chỉ còn lại một tay, trốn sau thụ nhân như chút được gánh nặng. Ừm. Tô Đoạn Thu quay người liền chém ra một kiếm, kiếm khí dài mấy chục trượng gào thét lao ra, đẩy lùi một tên yêu tu đang nhanh chóng lướt tới. Phía dưới, một đầu yêu tu loài vượn cao mấy trượng nổ lên một gốc cổ thụ trăm trượng ném về phía Tô Đoạn Thu. Tô Đoạn Thu hiểm nguy né tránh, luồn gió mạnh do cổ thụ lướt qua xé rách một mảnh tay áo của nàng. Ba tên yêu tướng hậu kỳ. Nếu ở sâu trong Lục Ánh Linh Nguyên, tuy có chút phiền phức, nhưng Tô Đoạn Thu tuyệt nhiên không sợ hãi. Nhưng đây là Thâm Viên Linh Nguyên. Tô Đoạn Thu khẽ suy nghĩ, quyết định bỏ chạy. Thâm Viên Linh Nguyên của ta, là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Có đồng bọn, yêu tộc cự mục lập tức thay đổi thái độ, hai đầu thụ nhân do thân thể hắn hóa thành chủ động gào thét bao vây Tô Đoạn Thu. Tô Đoạn Thu vừa mới ngự kiếm bay lên, tên yêu tướng loài ưng kia đã lại gào thét bay tới, ngăn cản Tô Đoạn Thu rời đi. Đầu yêu tướng loài ương này thân hình gầy cao, trên người mang lông vũ đen tuyền, tốc độ bùng nổ khi lướt thân kinh người, cuốn lấy Tô Đoạn Thu không cho nàng thoát. Muốn chạy chân chu, còn phải phế tên chim nhân này mới được. Tô Đoạn Thu ánh mắt ngưng lại, tay cầm linh kiếm chủ động truy kích về phía đầu yêu tướng loài ương này.